Chương 2699, sách chân ngôn, 1, chương 2699, sách chân ngôn, 1, nếu như trí giả chúa tể cảm thấy ta đang nói láo, có thể đối với ta sử dụng chân ngôn thuật. Đương nhiên, giới hạn cái vấn đề này. A Nghèo mở rộng cửa lòng, một bộ mặt người điều tra bộ dáng. Kỳ thật A Nghèo loại này bằng phẳng nói chuyện hành động, đã để rất nhiều người đều tin. Chỉ là, trí giả chúa tể sợ hắn chính là muốn làm loại này phản tâm tính, cố ý lấy lui làm tiến, cho nên vẫn là mặt lộ ấy nấy đối với hắn sử dụng chân ngôn thuật, làm ra xác nhận. Ngay sau đó, trí giả chúa tể tại gặp được Mộc Linh về sau lần thứ nhất mở ra trên trán con mắt thứ ba. Theo ngạch mục đích mở ra, trung quanh lập tức hiện ra đại lượng như tơ như tuyến lưu quang, những lưu quang này không ngừng đàn sen bồi hồi, như đang bệnh lưu quang trí bóng, lại như tại trống rông biết thần bí đường vân. Lưu quang một bên bay múa, một bên đem ảng cùng trí giả chúa tể bao vây lại. Cuối cùng, lưu quang tại bọn hắn cả hai chính giữa, cấu thành một tấm hiện ra nhàn nhạt kim quang lá cây. Trang sách phân hai mặt, bây giờ là trống không, chỉ có lưu động kim quang ở phía trên như ẩn như hiện. Trang sách phản xạ đi ra quần sáng, ở trên mặt của bọn hắn lấp lóe, chiếu rọi đi ra biểu lộ thì là yếu ớt. Trí giả chúa tể cần gì chứ, ta đều nói giới hạn trong cái vấn đề này, cần làm cho chính thức như vậy sao? Ảng thở dài một hơi. Những người khác có lẽ không biết đây là cái gì, nhưng Ảng Nghèo lại hiểu rất rõ. Bởi vì chung quanh lưu quang, vậy đi ra đường vân chính là ma văn. Mà ở giữa bản này từ ma văn tạo dựng ra đến sách, thì là ma văn một loại biểu hiện hình thức, ma văn thuật sĩ đem hắn xưng là sách chân ngôn. Sách chân ngôn hiệu quả rất giống trước đây Hắc Bá Tước sử dụng khế ước lồng ánh sáng, nhưng lại có chút hơi khác biệt. Khế ước lồng ánh sáng bên trong, ngươi nói ra đến tất nhiên là nói thật, là ngươi không muốn trả lời thời điểm, ngươi có thể lựa chọn trầm mặc. Mà tại sách chân ngôn trong phạm vi, một khi giữ yên lặng liền sẽ bị ma văn phản vệ, tất cả hỏi thì tất đáp. Nhưng là, sách chân ngôn có một chút rất có ý tứ, câu trả lời của ngươi có thể không phải nói thật. Nhưng nếu như ngươi đem câu trả lời của ngươi lưu tại cái kia lưu truyền kim quang trên trang sách, như vậy câu nói này liền tất nhiên là nói thật. Nói cách khác, tại sách chân ngôn trong phạm vi, ngươi có thể nói nói thật cũng có thể nói láo, chỉ có trên trang sách chính là tuyệt đối nói thật. Làm trang sách vàng nóng thành hình về sau, trí giả chúa tể duỗi ra ngón tay, một điểm năng lượng như phi hồng rơi xuống trên trang sách. Trang sách mặt ngoài dâng lên nhàn nhạt quang vụ, cũng cấu thành một đạo như ẩn như hiện hư ảnh, cẩn thận đi nhìn sẽ phát hiện hư ảnh bên trong xuất hiện chính là trí giả chúa tể chân thân Tam Mục Lam Ma. Rất nhanh, quang vụ tỏ khắp, Tam Mục Lam Ma hư ảnh cũng dung nhập trang sách biến mất không thấy gì nữa. Chân thân hư ảnh xuất hiện cũng mang ý nghĩa trí giả chúa tể dùng năng lượng của mình kích hoạt trang sách, nói cách khác hắn ký kết sách chân ngôn khế ước. Trí giả chúa tể làm xong lần này động tác về sau, nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo, dùng phổ thông chân ngôn thuật không được a? Trí giả chúa tể, hiệu quả đồng dạng. Hiệu quả thật là, nhưng sách chân ngôn không chỉ có riêng là để người nói thật ra à? Tại huyễn thuật hệ tâm huyễn cơ sở dạy học bên trong, sách chân ngôn thậm chí bị dùng đang giảng giải đánh cờ luận lúc ví dụ chứng minh. Bởi vì sách chân ngôn có một cái đặc tính, chỉ cần bất kỳ bên nào ký kết khế ước đều có thể ở phía trên biết một điểm hợp tình lý quy tắc. Cái gọi là hợp tình lý chính là bị sách chân ngôn cùng đối thủ đều tán thành quy tắc. Nếu ngươi viết một đầu quy tắc, không muốn trả lời thời điểm có thể giữ yên lặng. Quy tắc này coi như đối thủ đáp ứng, sách chân ngôn cũng sẽ không đáp ứng, bởi vì cái này thuộc về sách chân ngôn tồn tại ý nghĩa, là nó tầng dưới chốt logic. Lại thí dụ như nói, ngươi viết một đầu quy tắc, đối phương lời nói đều phải là nói thật. Sách chân ngôn tán thành, nhưng đối thủ của ngươi không đồng ý quy tắc này, vậy cái này đầu quy tắc liền không giữ lời. Loại này lẫn nhau thiết lập quy tắc phương thức, nhìn dường như vì tôn trọng đối thủ, nhưng trên thực tế, cũng là một loại lẫn nhau đánh cờ thủ đoạn. Liền thí dụ như nói đối phương nhất định phải nói thật ra đầu quy tắc này, nếu như đối thủ cự tuyệt ký kết đầu quy tắc này, cái kia mang ý nghĩa đối thủ nội tâm có che giấu sự tình, không muốn nói ra. Nói cách khác, hắn rất có thể hội ở sau đó nói lời bên trong nói láo. Tình báo này nhìn như không có tác dụng lớn gì, nhưng đối với sức quan sát đỉnh tiêm vu sư mà nói, cũng thuộc về đánh cờ một vòng. Mà lại, bởi vì sách chân ngôn quy tắc này, rất nhiều vu sư đều thích tại viết quy tắc thời điểm, liền bắt đầu thăm dò đối phương. Cho nên, A Nghèo nhìn thấy sách chân ngôn thời điểm, chỉ cảm thấy mi tâm nở. Hắn thà rằng cùng Hắc Bá Tước chơi khế ước lồng ánh sáng, cũng không nghĩ chơi loại này hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức sách chân ngôn. Quan trọng nhất là, đối thủ của hắn là trí giả chúa tể a, hắn cũng không cho rằng chính mình có thể chơi qua đối phương. Trí giả chúa tể thấy A Nghèo thật lâu không có động tác, hắn trầm mặc một lát, ở trên sách chân ngôn tăng thêm một đầu quy tắc. Cũng là trí giả chúa tể duy nhất một đầu quy tắc, tuân thủ nguyên thủy quy tắc. Nói cách khác, trí giả chúa tể không có thiết lập bất luận cái gì quy tắc. Nguyên thủy quy tắc chính là sách chân ngôn bản thân quy tắc, không có bất luận cái gì kèm theo quy tắc. Tương đương nói, trí giả chúa tể từ bỏ tại trên quy tắc tiến hành đánh cờ ý tứ. Ang suy tư một lát, nếu như là nguyên thủy quy tắc lời nói, vấn đề kia cũng không lớn. Hắn chỉ cần trả lời ban sơ chất vấn, lúc khác lời nói, vô luận nói thật hay là lời nói dối đều không cần bên trên sách chân ngôn. Nghĩ đến cái này, Ang còn là đưa tay ra chỉ, chuẩn bị hướng về sách chân ngôn chuyển vận một đạo năng lượng. Bất quá, Ang tại chuyển vận năng lượng thời điểm, trong lòng hơi động. Nguyên bản nên theo tư duy trong không gian ma tuyển bên trong thả ra ma lực, bị Ang tại thời khắc cuối cùng ngừng lại. Hắn âm thầm đem tay phải cửa mở ra, ẩn tàng nơi tay bộ xuống lục văn bắt đầu sinh động nhảy lên, một cỗ hiểm giới chi lực bắt đầu ung dung ngưng tụ. Màu xanh nhạt năng lượng, mang nồng đậm hiểm huyễn khí tức, theo đầu ngón tay của hắn phát ra, dung nhập sách chân ngôn. Tất cả mọi người nhìn thấy cái kia rõ ràng mang quái dị khí tức màu xanh nhạt năng lượng, bất quá bọn hắn đều không có quá kinh ngạc, bao quát trí giả chúa tể đều không có coi là chuyện đáng kể. Bởi vì trước đây Ảng Nghèo huyễn cảnh, huyễn thuật trực tiếp đều mang theo loại khí tức này. Không hề nghi ngờ, đây chính là Ảng Nghèo năng lượng. Nhiều khi, đương sự song phương đem năng lượng của mình dung nhập sách chân ngôn thời điểm, không nhất định phải dùng nhất nguồn gốc ma lực, bởi vì thuần túy ma lực cũng có khả năng bị người nhìn ra mánh khỏe. Đem ma lực đổi lại cái khác năng lượng, thí dụ như lấy ma lực thúc dục đại địa chi lực, tự nhiên chi lực, thủy chi lực, đều có thể kích hoạt sách chân ngôn. Cho nên, nhìn thấy Ang sử dụng huyền thuật chi lực, bọn hắn cũng không có kinh ngạc. Chân chính để bọn hắn kinh ngạc chính là, làm cái kia màu xanh nhạt năng lượng dung nhập sách chân ngôn lúc, sách chân ngôn tách ra sáng rỡ lục quang, mà giữa lục quang ẩn ẩn xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này, không thể nói cùng Ang nghèo giống nhau như lúc, chỉ có thể nói không chút nào tương quan. Đạo thân ảnh này phi thường cao lớn, dáng người thon gầy cao, hắn không có lộ ra ngay mặt, chỉ có gần một nửa bên mặt. Chương 2699, sách chân ngôn 2, chương 2699, sách chân ngôn 2, bên mặt bởi vì là lục quang tạo thành, cũng nhìn không rõ rệt, dù sao hình dáng rất cao thẳng. Duy nhất có nhận ra độ chính là hắn tóc, tóc dài đến che khuất phần eo của hắn. Không chỉ có trôi chảy, hơn nữa còn ẩn ẩn hiện ra sáng bóng. Theo chỉnh thể đến xem, cùng Áng quả thực hoàn toàn không liên quan. Mặc dù bọn hắn biết Áng hiện tại tóc đỏ mắt vàng bộ dáng là dùng biến hình thuật, nhưng là bọn hắn cũng đã gặp Áng hình dáng a. Áng nghèo làm năm gần đây lớn nhất chủ đề nhân vật, lớn nhỏ tạp chí hận không thể mỗi kỳ đều đem hắn chân dung xem như trang bìa nhân vật đến tuyên truyền. Mà lại đoạn thời gian trước Áng còn là tân tinh thi đấu trọng tài, lúc ấy cũng lộ mặt. Áng hình dáng là tóc vàng mắt xanh, trẻ tuổi mà tuấn lãng, giữa lông mày phảng phất có chiều dương chi khí, mà lại khí chất của hắn cũng tràn ngập truyền thống quý tộc ưu nhã cảm giác, để người liếc mắt khó quên. Hiện tại, Ang thích trang điểm thành tóc đỏ mắt vàng lôi thôi bộ dáng, nói thật, bao quát đồ Arkes uy ở bên trong, đều cảm thấy có chút quá phung phí của trời. Hiện tại nhìn xem sách chân ngôn bên trên cái kia tóc dài bóng người, bọn hắn tất cả đều sững sờ. Nguyên lai, bọn hắn coi là Ang nghèo hình dáng, cũng là giả. Đồ Arkes nhịn không được nhìn về phía Ang nghèo, người dài dạng này. Ang cho một cái xem thường, không có trả lời. Bởi vì hắn hiện tại chính mình cũng có chút kinh ngạc, hắn dáng dấp ra sao chính hắn biết. Sách chân ngôn phía trên quang ảnh tuyệt đối không phải chính mình, nhưng là lại không thể bảo hoàn toàn không phải chính mình, bởi vì Ang thân thể mấy cái bộ vị đều thuộc về vị kia. Người này coi như không có thấy rõ chính diện, nhưng chỉ là đầu kia tóc dài cùng thân ảnh cao lớn, Ang nghèo liền nhận ra hắn là ai. Xa dạ, hắn muốn là muốn thử xem dùng hiểm huyễn chi lực gian lận, bởi vì hắn biết mình tay phải lục văn có phong thích thông đạo cửa kết cấu, có thể trực tiếp theo hiểm giới chạy vào hiểm huyễn khí tức. Chỉ là Ang không nghĩ tới chính là cuối cùng sách chân ngôn bày biện ra đến thế mà là xa dạ bộ dáng. Hắn hiện tại có chút khóc không ra nước mắt, không biết nên giải thích thế nào. Ở trong lòng Ang thở dài thời điểm, lại phát hiện đối diện trí giả chúa tể tựa hồ cũng không hề để ý sách chân ngôn bên trên quang ảnh. Ang sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới. Đúng à, trí giả chúa tể cũng không biết hắn chân thực tướng mạo, nhìn thấy tướng mạo, cho rằng hắn dùng biến hình thuật cũng là bình thường suy đoán. Đến nỗi những người khác, dù sao cũng không có lộ chính diện, hắn cương ép cứng rắn cố chấp, nói mình quay đầu liền lớn lên dạng, cũng có thể nha. Nghĩ đến cái này, Ang tâm tình một lần nữa trở nên sáng tỏ. Đã trí giả chúa tể không có định ra quy tắc, vậy ta cũng không vi chế thì. Trí giả chúa tể, ngươi có thể đặt trước. A nghèo, nếu như ta ký kết quy tắc, sẽ chỉ có hai cái tuyển hạng. Đệ nhất, để trí giả chúa tể nhất định phải trả lời cùng chính mình có quan hệ vấn đề. Thứ hai, để trí giả chúa tể nhất định phải trả lời không liên quan đến mình vấn đề. Hai cái này tuyển hạng trí giả chúa tể nhưng có đồng ý. Trí giả chúa tể miệng ngập ngừng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Vô luận là cái trước còn là cái sau, đều lưu lại hố. Hắn sẽ đồng ý mới là lạ. Ta cũng tham dự vào đi, các ngươi không đề cập tới quy tắc, ta tới sách ra. Lúc này, đồ ạ kết đối với lấy bọn hắn vung mạnh tay. Ang không để ý, trí giả chúa tể cũng không nhìn hắn, ngược lại là quay đầu nhìn về phía tung bay ở giữa không trung hắc bá tước. Ngươi muốn gia nhập sao? Trí giả chúa tể những người khác không nhìn, hết lần này tới lần khác nhận định một cái bị phiến đá khảm vào cái mũi. Ang nghèo cũng không dám vọng thêm suy đoán, nhưng theo trí giả chúa tể lựa chọn đến xem, hắn có lẽ đã đoán ra thân phận của hắc bá tước bất phàm. Cũng thế, bọn hắn mặc dù định ra dùng đen, kim, đỏ tới làm xưng hô, không nhìn bối phận chênh lệch, nhưng là tại huyền ngục chi thê thời điểm, trung quy hội có chi tiết chênh lệch. Tựa như là Ang hội đối với đồ ạ kết các loại làm ở mỹ, nhưng hắn chưa từng có đối với hắc bá tước từng có ác ngôn. Còn có hai cái học đồ mặc dù cũng có bị cáo giới, không muốn lộ ra ngoài, nhưng là càng là cực lực xem nhẹ, càng là dễ dàng bị trí giả chúa tể bắt được chân ngựa. Không thể không nói, trí giả chúa tể an bài bọn hắn đi huyền ngục chi thê tham quan còn là phát huy hiệu dụng. Giữa bọn hắn nhân vật quan hệ, nhân vật thân sơ, trình độ trọng yếu trên cơ bản đều lộ ra ngoài. Hắc bá tước đối mặt trí giả chúa tể mời cũng không có cự tuyệt, cái mũi bỗng nhiên khẽ hấp, thổi ra một trận cuồng phong. Cuồng phong dung nhập vào sách chân ngôn về sau, màu xanh tia sáng nổi lên, hiện lộ ra một bóng người. Chỉ là bóng người này so Áng nghèo vừa rồi còn biết ngoái, vừa đến, hắn là đang ngồi, căn bản không nhìn thấy toàn cảnh. Thứ hai, hắn mang mặt nạ, là một cái huyết nhãn thỏ lồng tơ mặt nạ. Chỉ từ hai cái này là thủ, đừng nói nhìn ra hắn là ai, hắn là nam hay là nữ, là người là quái đều không có cách nào phán đoán. Trí giả chúa tể thấy cảnh này, cũng không có nói cái gì. Sách chân ngôn hiện hiện quang ảnh chính là dạng này, nó hiện ra chính là thường dùng nhất bộ dáng, Áng thường dùng nhất chính là tóc dài tạo hình, Hắc Ba tức thường dùng nhất chính là mặt nạ tạo hình. Trí giả chúa tể đã kích hoạt sách chân ngôn, cái kia không ngại mỗi người trước ở phía trên biết một câu, làm tin lẫn nhau. Đến nỗi về sau, muốn hay không biết ở trên trang sách, đều xem chính các ngươi. Ang cùng Hắc Bá Tước không có dị nghị, gật gật đầu. Bởi vì, trước đây là vì chứng minh Ang nghèo lời nói có phải chân thực hay không, trí giả chúa tể mở ra sách chân ngôn, cho nên, câu nói đầu tiên liền do Ang nghèo đến viết. Viết cũng rất đơn giản, chỉ cần điều khiển lưu ở trên sách chân ngôn năng lượng, đã có thể bày biện ra văn tự. A Ngẹo liên hệ với trên trang sách thuộc về mình nghiệm viễn chi lực, do dự một lát, tại trang sách hiện ra như vậy, đối với mảnh này đã hoang phế dòng nước ngầm mà nói, ta đến chỉ là ghi chép. Ta là một cái khách qua đường, mà không phải người về. A Ngẹo dùng một lần liền biết hai câu nói, làm hai câu này hiện ra ở trên trang sách lúc, Lục Quang Quan hai, không có một tia trở ngại. Đây có nghĩa là, A Ngẹo viết chính là nói thật. Mặc dù là nói thật, nhưng A Ngẹo cho chính mình lưu chỗ trống cũng tương đối lớn. Hắn nhìn như viết ý đồ đến, cùng định vị của mình, nhưng đều rất mơ hồ. Chỉ là ghi chép ngươi muốn ghi chép cái gì, ghi chép còn sót lại hết thảy, còn là ghi chép một vị nào đó thần nữ. Là khách qua đường, không phải người về câu nói này ngược lại là đem định vị của mình cho dừng lại, nhưng khách qua đường, không có nghĩa là không tranh. Khách qua đường, chỉ có thể chứng minh A Ngẹo không phải cố ý mà đến. Mặc dù A Ngẹo lưu lại rất lớn mơ hồ không gian, rất dễ dàng trêu chọc, nhưng liền trí giả chúa tể đến xem, hai câu này vẫn rất có thành ý, chỉ là trí giả chúa tể nghi ngờ trong lòng lại là chưa giải. Đã A Ngẹo không phải người về, vậy hắn vì sao đối với nơi này quen thuộc như thế? Hắn xuất hiện về sau, lại phát sinh rất nhiều trùng hợp, cái này theo trí giả chúa tể, thực tế quá dị. Nhưng sách chân ngôn vẫn chưa đối với A Ngẹo phản vệ, hắn nói chính là nói thật. Trí giả chúa tể trong lòng lại có nghi hoặc, cũng chỉ có thể trước dằn xuống đi. Tại A Ngẹo viết xong câu nói đầu tiên về sau, tiếp xuống, Hắc Ba Tước cũng ở trên sách chân ngôn viết một câu. Tấu chương xong, chương 2700, tin lẫn nhau cùng cân bằng, 1, chương 2700, tin lẫn nhau cùng cân bằng, 1, ta vì loa. Hắc Ba Tước chỉ là viết cái này ngắn ngủi một câu. Sách chân ngôn cũng chi tiết hiện ra, chưa từng xuất hiện gợn sóng, ý vị lời này không phải giả. Kỳ thật trước đây Hắc Bá Tước cũng đã cho thấy qua chính mình đến từ loa, lại viết một lần, nhìn dường như qua loa lợi dụng sơ hở, kỳ thực không phải. Câu nói này ở trong lòng trí giả chúa tể, ý nghĩa phi phàm. Loa hậu duệ là một cái phiếm chỉ. Tất cả mang theo loa dòng họ đều có thể được xưng là loa hậu duệ. Mà ta vì loa cái này không còn là phiếm chỉ, mà là một loại đặc biệt là. Đặc biệt là Hắc Bá Tước một người, liền có thể đại biểu trước mắt toàn bộ loa nhất tộc. Chỉ là câu nói này, ở trong mắt trí giả chúa tể, Hắc Ba Tước chân thực thân phận liền đã vô hạn thu nhỏ, có thể lấy bản thân đại biểu loại chỉ có loại nhất tộc hạch tâm nhất ngũ tinh nguyên lão, cùng trước mắt loại tộc trưởng. Hắc Ba Tước nhìn như chỉ có một cái lỗ mũi, nhưng hắn chân thân đã bắt đầu gạt mây thấy sương mù dần dần sáng tỏ. Đến nỗi nói hắn đến tuột cùng là trong đó vị nào, đối với trí giả chúa tể đã không trọng yếu, chỉ cần hắn có thể đại biểu loại, chuyện kế tiếp tất nhiên sẽ xuất hiện thú vị biến hóa. Đã từng không phải là không có qua loại hậu duệ đến tìm kiếm còn xuất lại, nhưng những cái kia hậu duệ căn bản không đáng chú ý, thậm chí liền cuối cùng đoạn đường kia đều không qua được, càng không nói đến gặp mặt thần nữ. Nhưng bây giờ đến chính là có thể đại biểu loài người, vậy cái này liền có chút ý tứ. Thần nữ ở trước mặt hắn, còn có thể duy trì được cao cao tại thượng ngạo khí sao? Mặc dù trí giả chúa tể trong lòng rất chờ mong não bổ hình ảnh, nhưng sự tình hay là muốn phân hai mặt đến xem. Hắc Ba Tước thừa nhận chính mình có thể đại biểu loài, có lẽ sẽ cho còn sót lại khu vực đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng là đồng dạng, cũng có thể là cho vốn là tình cảnh không tốt nạ dạ cụ thành mang đến tính hủy diệt đả kích. Cho dù nạ dạ cụ thành còn có một bộ phận ngủ say lão quái vật, nhưng đối mặt vu sư giới tân quý, hơn nữa còn là nhân mạch thông thiên tân quý, coi như có thể gặm xuống căn này xương cứng, nạ dạ cụ thành cũng sẽ tao ngộ nguy cấp hơn tình huống. Nghĩ đến cái này, trí giả chúa tể bắt đầu có chút đau đầu. Nếu như chỉ là phổ thông loa hậu duệ lời nói, có Á Ngẹo biến số này, nói không chừng có thể giúp hắn thăm dò xuất thần nữ bí mật. Nhưng bây giờ gia nhập loa bẹn ổ, cái kia biến số càng lớn hơn, cũng càng khó mà khống chế. Hắc Ba Tước đặt bút về sau, trí giả chúa tể thật lâu không có biết. A Ngẹo cùng Hắc Ba Tước ngược lại không gấp, bọn hắn có thể nhìn ra trí giả chúa tể là đang suy tư, ngược lại là ngồi ở bên vị đồ Akes, không kịp chờ lời nói, cũng mang ta một cái à, nói không chừng ta cũng có thể cung cấp ưu tú đề nghị. Trí giả chúa tể vẫn như cũ đang trầm tư, đồ Akes dứt khoát trực tiếp bắn ra một cô năng lượng, dung nhập sách chân ôn. Trí giả chúa tể cảm thấy được, cũng không có ngăn cản, có lẽ hắn cũng là nghĩ nhìn xem, đồ Akes có thể mang đến cái gì chân tướng. A Ngẹo cùng Hắc Ba Tước cũng không có ngăn cản, Hắc Ba Tước là không thèm để ý, A Ngẹo thì là cảm thấy, có đồ Akes gia nhập vào làm rối, kỳ thật cũng rất tốt. Sách chân luôn coi như trước mắt không có thiết lập bất luận cái gì quy tắc, nhưng nó đánh cờ thuộc tính vẫn tồn tại như cũ, trừ phi ngươi về sau không còn đặt bút sách chân luôn, để người khác không cách nào phán đoán ngươi nói chính là nói thật hay là lời nói dối, cái kia ngược lại là có thể thực hiện. Nhưng nếu như trí giả chúa tể ở phía trên giấy bút, bọn hắn lại lựa chọn né tránh, cái này cũng không tốt lắm, hơn nữa còn có khả năng bị trí giả chúa tể nhìn ra mánh khỏe. Cho nên, tại Á Ngẹo nghĩ đến, đồ ạ kẹt gia nhập sách chân luôn, trở thành một cái làm dối người, có thể đại đại giảm xuống đánh cờ thuộc tính. Coi như trí giả chúa tể muốn mượn này đánh cờ, suy nghĩ bọn hắn cách đối phó, khả năng cũng sẽ bị đồ ạ kết cho mang lệnh. Đồ ạ kết năng lượng dung nhập sách chân ngôn về sau, trang sách lập tức nổi lên nhàn nhạt huyết quang, cuối cùng ngưng tụ ra một cái đứng tại xa trùng giữ tận miệng máu xuống cầm kiếm mà đứng mọc ra song giác to lớn bóng người. Không thể không nói, cái này nổi lên quang ảnh, bề ngoài là tất cả mọi người đẹp mắt nhất. Sở dĩ đồ ạ kết cái chán hội có song giác, hình thể cũng như cự nhân, cái này hiển nhiên là kích hoạt huyết mạch. Liền ngay cả A Ngẹo cũng không thể không thừa nhận, kích hoạt huyết mạch vật lộn, thường thường hội cống hiến ra rất nhiều kinh điển hình ảnh. Lúc trước ma họa vu sư phụng hắn vẽ ra họa chiến đấu hình ảnh, cũng nhiều lấy huyết mạch vật lộn làm chủ, liền ngay cả bức kia kinh điển nhất, cũng là Sương Nguyệt Liên Minh được hoan nên nhất sách báo vị diện Trinh Hoang Lục trang bìa trong họa tận thế thiên thai đứng tại phía trước nhất nên kích ma thần giáng lâm cũng phần lớn là kích hoạt huyết mạch vu sư. Kích hoạt huyết mạch không có nghĩa là nhất định là phe huyết mạch, nhưng phe huyết mạch nhất định có thể kích hoạt huyết mạch.
A Nghèo ngẫu nhiên cũng ảo tưởng qua chính mình có thể kích hoạt chảy máu mạch, hóa thân cơ bắp chiến xa, vòng lăn vị trí chính là gió tanh mưa máu. Nhưng cái này cũng chỉ có thể ngẫm lại, huyết mạch của hắn thuộc về hình chiếu huyết mạch, trước mắt thậm chí cũng không biết thuộc về không thuộc về huyết mạch kích hoạt về sau, trừ so trước kia thân thể lớn như vậy một chút xíu bên ngoài, nhiều một chút xíu màu lục đường vân bên ngoài, liền không có cái khác hiệu quả. Bất quá, thật muốn A Nghèo lựa chọn lần nữa, hắn đại khái còn là chọn hình chiếu huyết mạch. Chỉ là tay phải lục văn có thể tiếp tục lại vô hạn lượng phóng thích điểm giới khí tức, chỉ là điểm này, liền để A Nghèo không nỡ từ bỏ. Phải biết, như Sunder, Tô Di thế bọn người, phóng thích điểm huyễn, còn cần phối hợp điểm thạch. Điểm thạch giá cả từ trước đến nay đắt đỏ lại thưa thớt, điều này cũng làm cho bọn hắn dưỡng thành có thể phóng thích phổ thông huyễn thuật liền phóng thích phổ thông huyễn thuật, không đến bất đắc dĩ dưới tình huống, sẽ không sử dụng điểm huyễn, càng thêm sẽ không tùy ý sử dụng điểm cảnh. Nhưng A Nghèo liền không có cái này hạn chế, những người khác bên trong điểm cảnh khí tức đều là bọn hắn đi hiểm giới lấy đến. A Nghèo hoàn toàn tự cấp tự túc, thậm chí còn nuôi một đống hiểm giới sinh vật, thí dụ như những này không có giá trị gì chén trà dàn nhạc. Đồ ạ cái kia đẹp trai một chút quang ảnh chậm rãi dung nhập sách chân ngôn về sau, hắn nhìn một chút A Nghèo cùng Hắc Bá Tước, ta bắt đầu viết nhà. A Nghèo cùng Hắc Bá Tước đều không lên tiếng. Đồ ạ thấy thế, lập tức bắt đầu tự do phát huy, cùng những người khác cái kia nhỏ bé nhanh nhẹn câu nói không giống, Đồ ạ vừa đến đã thả cái đại chiêu. Ta là một cái cùng khổ quán ba lão bản, yêu nhất uống chính là phong bạo qua đi mây mù vùng núi, hớp gió uống tràn đầy, trong túi tất cả đều là rách dưới, vốn định trải qua này độ khó, làm sao toàn thành khói lửa. Nhưng nọa cùng ta chặt chẽ liên quan, nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, liền để chúng ta báo đoàn sưởi ấm. Sách chân luôn có một trận bận mẹo, tựa hồ đang phán đoán tính chân thực. Cách thật lâu, sách chân luôn mới sâu kín đem đoạn này tràn ngập ám khí, nhưng lại mang theo kỳ vọng lời nói, hiện ra tại trên trang sách. A Nghèo xem hết, im lặng không nói. Hắc Ba tức thì là quay đầu, làm không thấy được. Chí giả chúa tể lúc đầu đã làm tốt phân tích văn tự chuẩn bị, nhưng nhìn xem hàng này đầy mang bất cần đời ngôn ngữ, vẫn là không nhịn được tâm mệt mỏi. Mặc dù theo đồ ạ cái đặt bút đến xem, hắn giống như cùng đọa chỉ là có liên quan, nhưng không phải loài người. Nhưng hắn viết lại quá mơ hồ, nói đồ ạ cái là đọa, kỳ thật cũng có thể. Chương 2700, tin lẫn nhau cùng cân bằng, 2, chương 2700, tin lẫn nhau cùng cân bằng, 2, thế nhưng là, chí giả chúa tể kỳ thật sáng sớm liền đánh giá ra đồ ạ cái cùng đọa hẳn không có liên quan quá nhiều, nhưng sách chân luôn lại bày biện ra dạng này văn tự. Cái này khiến hắn không thể không lại nhiều cân nhắc một tầng logic. Đây cũng là làm thỏa mãn A Nghèo ý, đồ ạ kết gia nhập, đích thật là làm dối. Chí giả chúa tể bước bước có chút nở về Thái Dương, nói, vậy kế tiếp liền nên ta biết. Chí giả chúa tể tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, hắn đặt bút tốc độ thật nhanh, trong trước mắt, một hàng chữ liền bị sách chân luôn tán thành cũng hiện ra. Bọn hắn coi là chí giả chúa tể sẽ nói ra lần này tới mục đích, hoặc là nói, giải thích một chút cái gì gọi là điều kiện tất yếu, thêm điểm điều kiện lại có thể thêm đến cái gì phần. Nhưng chí giả chúa tể cũng không có ở trên đây miêu tả. Sách chân ngôn bên trên chỉ có một hàng chữ, ta đối với các ngươi cũng không ác ý, cũng không sát nghiệm. Chân chính sẽ động thủ đối phó các ngươi người tại còn sót lại địa. Xem hết câu nói này, A Nghèo cùng Hắc Ba Tước lẫn nhau dò xét xuống, ánh mắt hình như có giao lưu, nhưng đều không có lên tiếng. Chí giả chúa tể thì nói, ta viết xuống câu nói này, là hy vọng các ngươi tối thiểu có thể tín nhiệm ta. Tại tín nhiệm dưới tình huống, mới có về sau văn. A Nghèo, một câu nói này, dù cho ngươi không nói, chúng ta cũng có thể đoán được. Chỉ là câu nói này, là không cách nào thủ tín tại người. Chí giả chúa tể, vậy ngươi cảm thấy ta muốn biết lời gì mới có thể để cho chúng ta có tin lẫn nhau cơ sở. Lúc này A Nghèo không nói gì, mà là đổi lại Hắc Bá Tước mở miệng, chúng ta không cần tin lẫn nhau, chỉ cần duy trì cân bằng. Tin lẫn nhau cơ sở, đầu tiên cần chính là ngang nhau. Nhưng bọn hắn hiện tại hoàn toàn không có ngang nhau tư cách, chí giả chúa tể thực lực quá mức cường đại, hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn ở đây tất cả mọi người. Bằng không, bọn hắn cũng không đến nôi đem những người khác lưu tại đại địa vòng vách tường. Không phải liền là song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Hắc Bá Tước chính mình có can đảm bước ra đại địa vòng vách tường, là bởi vì hắn một khi tử vong, chân thân ngay lập tức sẽ giáng lâm. Mà Á Nghèo bước ra đại địa vòng vách tường, điểm này Hắc Bá Tước đều có chút không nghĩ ra, chỉ có thể suy đoán, khả năng hắn cũng có phòng thân biện pháp. Cân bằng phải không? Chí giả chúa tể cũng rõ ràng sẵn đời ý tứ, hắn trầm mặc một lát về sau, tại sách chân luôn bên trên thêm vào một câu. Tham gia quân ngũ nhung gặp nhau lúc, ta hội kiểm chế tất cả có thể dùng thủ đoạn, tự trói 5 giây. Hắc Bá Tước chỗ sách cân bằng, là nguy hiểm cân bằng, hoặc là nói tử vong cân bằng. Mà cái này nguy hiểm cân bằng, chí giả chúa tể hiển nhiên lý giải. Một khi giữa bọn hắn động thủ, chí giả chúa tể tất nhiên muốn tự trói 5 giây, cái này 5 giây chính là cho bọn hắn thoát đi thời gian. Phóng thích vị diện đường hẻm, nhanh lời nói, 2 giây liền có thể hoàn thành, 5 giây thời gian đầy đủ mở ra vị diện đường hẻm đồng thời rời đi. Đây mới là Hắc Bá Tước nói tới cân bằng. Chỉ có chúng ta có được an toàn rời đi điều kiện tiên quyết, mới có thể có hạn độ phối hợp ngươi. Ánh sáng nói chuyện gì tin lẫn nhau, cái kia thuần túy chính là lời nói xuông. Chí giả chúa tể đem nghĩa viện bông rơi vào hiện thực về sau, những người khác cũng thở dài một hơi. Chí, bọn hắn không cần lo lắng chờ chút đi chí giả đại điện thời điểm, bị chí giả chúa tể đánh lén. Chí giả chúa tể lại lần nữa nhìn về phía đối diện. A Nghèo, hiện tại hai chúng ta nói chuyện như thế nào? A Nghèo cũng biết chí giả chúa tể khẳng định hội trước tìm chính mình, cho nên cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, chí giả chúa tể mới nói, ngươi lại như thế nào tìm tới Mộc Linh? Ngươi lại là như thế nào để Mộc Linh đi theo ngươi rời đi? Dừng một chút, chí giả chúa tể nói, hai vấn đề này có thể làm trao đổi, để ta cũng trả lời ngươi đưa ra hai vấn đề. Nếu như ngươi muốn ta đem đáp án viết ở trên sách chân ngôn, như vậy cũng chỉ có thể trả lời ngươi một vấn đề. vậy liền coi là kế quá móc. Đồ ạ Kestrel nói. Mặc dù nhìn như trí giả chúa tể không có để á nghèo nhất định phải đem trả lời viết ở trên sách chân ngôn, nhưng là á cần hồi đáp hai vấn đề này, coi như không biết ở trên sách chân ngôn, cũng liếc mắt có thể đánh giá ra thật giả, bởi vì trong này nội tại logic là rất khó lừa dối qua ai. Nhưng á nghèo nếu như trái lại đặt câu hỏi, trí giả chúa tể hoàn toàn có thể nói láo hai lần. Nếu như không nói láo lời nói, đem đáp án viết ở trên sách chân ngôn, lại chỉ có thể đổi thành một vấn đề. Này làm sao nghĩ đều cảm thấy không quá công bằng. Trở lên là đồ ạ cái ý nghĩ, nhưng liền á nghèo mà nói, kỳ thật trí giả chúa tể cho ra trao đổi đã tương đối công bằng, bởi vì đồ ạ kẹt xem nhẹ một điểm, hai vấn đề này bên trong không chỉ ả nghèo một cái người trong cuộc. Mục Linh còn ở đây. Mục Linh lại không phải không thể nói chuyện, lại Mục Linh còn là trí giả chúa tể học sinh, coi như lại sợ hai trí giả chúa tể, hướng dẫn từng bước hỏi Mục Linh mấy câu, Mục Linh chẳng lẽ hội cố ý che giấu sao? Cho nên, theo ả nghèo, cái này hai cái vấn đề coi như có thể tiếp nhận. Có thể. Bất quá, ta tạm thời cũng không có vấn đề gì có thể hỏi. A nghèo dừng một chút, trong lòng của hắn kỳ thật có rất nhiều nghi vấn, nhưng là đi, nếu như trí giả chúa tể cần bọn hắn đi còn sót lại làm một số việc, như vậy hắn tất nhiên sẽ đem trong đó mấu chốt nói ra, như vậy hiện tại đặt câu hỏi liền thuần túy là lãng phí. Còn là dựa theo trước đó trí giả chúa tể nói tới, đem bản chép tay cho ta mượn đọc qua một chút, như thế nào? Vấn đề cái gì cũng không trọng yếu, tri thức cùng kỹ thuật, loại vật này nếu như bỏ lỡ, kia liền lỗ lớn. Mà lại, trí giả chúa tể có thể được xưng là trí giả, hắn trong bản chép tay khẳng định có đặc biệt cách nhìn, đây mới là áng thèm nhỏ nước dãi. Trí giả chúa tể mới vừa rồi không có nâng lên bản chép tay, à nghèo dứt khoát liền tự mình nói ra, đây cũng không phải là ra mặt dày không dày vấn đề, bởi vì trí giả chúa tể trước đó nói, hắn hiện tại chỉ là lặp lại trí giả nói xong. Trí giả chúa tể cũng không phải cố ý không nói, mà là bức thư tay của hắn kỳ thật rất nhiều năm không có đổi mới, chính hắn đều quên, vừa rồi cũng là thuận miệng nhấc lên liền ném đến não hải đằng sau, không nghĩ tới à còn băn khoăn cái này. Trí giả chúa tể gật gật đầu, có thể. Thấy trí giả chúa tể gật đầu, à nghèo lúc này mới trả lời, trí giả chúa tể chỗ sách hai vấn đề. Lúc đầu ta nên trả lời trước ta là như thế nào tìm tới Mộc Linh, nhưng vẫn là trả lời trước vấn đề thứ hai tương đối tốt, bởi vì trả lời vấn đề thứ hai, vấn đề thứ nhất liền tương đối tốt giải thích. Trí giả chúa tể hồ nghi nhìn xem á nghèo là muốn trả lời trước Mộc Linh vì sao nguyện ý đi theo hắn đi cái vấn đề này. Đây không phải lẫn lộn đầu đuôi rồi sao? Không nên trước tìm tới Mộc Linh, mới thuyết phục Mộc Linh cùng đi theo sao? Đối mặt trí giả chúa tể nghi hoặc, á nghèo chậm rãi đem thủ trượng nâng lên, để lên bàn. Muốn không ngươi đến nói đi, ngươi nói khẳng định so ta có thể tin. Á nghèo vỗ vỗ tay trượng bên trên cái kia quấn lấy dây leo. Quấn quanh tại thân trượng bên trên dây leo không nhúc đích, tựa như thật trang trí. Đường giả bộ chết, nơi này không có ngoại nhân. Mục Linh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Ang As khi trầm mặc một lát, nghẹn ra đại chiêu. Nếu như ngươi muốn gặp được hắn, ngươi liền cho ta lên tiếng. Không khí một trận trầm mặc về sau, một đạo kẹt kẹt thanh âm theo dây leo bên trong phát ra tới. Mục Linh là lên tiếng, nhưng ngươi lên tiếng cái kẹt kẹt là cái quỷ gì? Tấu chương xong, chương 2701, Mục Linh hành động quy tích, 1, chương 2701, Mục Linh hành động quy tích, 1, lúc đầu không khí liền đã rất trầm mặc, trải qua Mục Linh một tiếng này kẹt kẹt, trở nên càng thêm ngưng trệ. A nghe thực tế có chút không kèm được mặt, xoắn xuýt liên tục còn là nói, muốn không, từ trí giả chúa tể ngươi hỏi tới nó. Nó đến trả lời, ta ở bên bằng chứng, càng hiện chân thực. Trí giả chúa tể liếc nhìn tiếp tục giả chết Mục Linh, ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, không cần, còn là từ ngươi đến trả lời. Hắn hiểu rất rõ Mục Linh không có khả năng tại nhiều người như vậy trước mặt nói ra đầy đủ. Trước đó áng có thể để cho Mục Linh phát ra kẹt kẹt âm thanh, cũng đã làm cho trí giả chúa tể rất kinh ngạc. Lại nhiều lời nói, gần như không có khả năng. Dừng một chút, trí giả chúa tể lại nói, ngươi vừa rồi nói với Mục Linh, để nó nhìn thấy cái kia hắn chỉ là ai. Theo áng nghèo nói với Mục Linh trong lời nói, trí giả chúa tể liền đã bắt được trọng điểm, có lẽ Mục Linh nguyện ý theo áng nghèo rời đi, cũng là bởi vì áng cho Mục Linh một cái hứa hẹn. Mà cái hứa hẹn này bên trong tồn tại một cái nhân vật mấu chốt, hắn. Cái này hắn, là ai? Vì sao Mục Linh muốn gặp được hắn? Thậm chí vì thấy hắn, chủ động rời đi đối với nó mà nói an toàn nhất thoải mái khu. Liên quan tới hắn a. Áng không có trả lời ngay, mà là nhắc lên một chuyện khác, không biết trí giả chúa tể phải chăng còn nhớ kỹ, ta trước đó hỏi qua một vấn đề, Mục Linh bản thể là cái gì? Trí giả chúa tể, nhớ kỹ. Hắn khi đó trả lời là, không biết. Bởi vì Mục Linh chưa bao giờ nhắc tới qua chính mình bản thể, trí giả chúa tể bởi vì đủ loại ngoại giới nhân tố, tăng thêm Mục Linh tính cách cho phép, cuối cùng cũng không có hỏi thăm. Chỉ là dựa theo sinh linh thông tính, suy đoán là cùng nhân loại cùng một nhịp thở chi vật, hoặc là đồ trang sức, vũ khí hoặc là hàng mỹ nghệ chờ chút. Lúc ấy trí giả chúa tể coi là áng hỏi thăm Mục Linh bản thể nguyên nhân, là muốn mượn này tại huyền ngục chi thê tìm kiếm được Mục Linh tung tích. Nhưng bây giờ áng nghèo một lần nữa đề cập cái vấn đề này, hiển nhiên là có nội tình khác. Mà cụ thể là nội tình gì, trí giả chúa tể tại suy nghĩ một lát về sau, trong lòng đã ẩn ẩn có một cái suy đoán. Áng nghèo, Mục Linh sinh ra về sau hành động quy tích, trí giả chúa tể nhất định sẽ không lạ lắm. Chúa tể cảm thấy, tại quy tích của nó bên trong, nhưng tồn tại khắc sâu ảnh hưởng đến nó người, để nó nguyện ý liều lĩnh rời đi, chỉ vì nhìn thấy hắn. Áng nghèo mặc dù là đặt câu hỏi, nhưng vô luận là áng hay là trí giả chúa tể đều biết, cái vấn đề này có lại chỉ có một cái đáp án. Không có. Nó đản sinh tại vu mục quỷ thịnh hành chi địa, trốn trốn tránh tránh, lảo đảo đi đến dị độ không gian, tại xỉn xì ạ tiểu thư dưới sự chỉ dẫn, lại đi tới huyền mục chi thê. Ở trong quá trình này, nó trừ gặp được xỉn xì ạ tiểu thư bên ngoài, không có gặp được bất luận cái gì nhưng giao lưu sinh vật. nếu như xỉn xỉ ạ tiểu thư là nó phấn đấu quên mình cũng muốn gặp người, vậy nó đã sớm rời đi. Cho nên, nó muốn gặp, tất nhiên một người khác hoàn toàn. À nghèo nói được lúc này, nhìn về phía trí giả chúa tể, hắn tin tưởng trí giả chúa tể cũng đã có đáp án. Quả nhiên, cái sau à khi trầm mặc một lát, nói khẽ, nó muốn gặp là hắn bản thể nguyên chủ nhân. Không sai. À nghèo đem lời đều nói đến đây cái phân thượng, trí giả chúa tể nếu như còn đoán không được cái kia mới kỳ quái. À nghèo, nguyên nhân chính là đơn giản như vậy, ta đáp ứng dẫn nó đi gặp nguyên chủ nhân, cho nên, nó đáp ứng cùng ta rời đi nơi này. Lời tuy như thế, nhưng trí giả chúa tể lại không cảm thấy nguyên nhân thật có đơn giản như vậy. Mục Linh tính cách là khiết đảm, không phải ngu xuẩn. Nếu như ai cũng có thể dựa vào mấy câu liền đưa nó lừa gạt đi ra, cái kia cũng quá trò đùa, càng có lỗi với trí giả chúa tể hết ngày dài lại đêm thâu đối với Mục Linh dạy bảo. Cho nên, A nghèo nhất định còn làm chuyện khác. Vừa đến, để Mục Linh chú ý tới hắn, thứ hai, muốn để Mục Linh tin tưởng hắn. Mà cái này, có lẽ mới là mấu chốt của vấn đề. Thấy trí giả chúa tể vẫn như cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem chính mình, A thở dài một hơi, cho nên ta mới nói để Mục Linh chính mình đến nói nha, nó ngươi khẳng định tin. Lời ta nói, chẳng phải là muốn đem ngọn nguồn đều cho bàn giao. A câu nói sau cùng nói rất nhẹ, dường như từ lẩm bẩm, nhưng trí giả chúa tể còn là nghe tới. A nghèo mặc dù đã làm tốt rơi áo lót chuẩn bị, nhưng thật đến giờ khắc này, vẫn có chút khó chịu. Hắn còn rất hưởng thụ treo áo lót làm việc, bởi vì áo lót làm sự tình, cùng hắn ăn có quan hệ gì? Trí giả chúa tể không tín nhiệm nguyên nhân, ở chỗ thiếu khuyết mấu chốt chứng cứ. Ang chỉ bày ở trên bàn thủ trưởng, căn này thủ trưởng chính là chứng cứ. Trí giả chúa tể nhìn xem thủ trưởng, trong đầu nhanh chóng lướt qua liên quan tới căn này thủ trưởng nhiều như rừng. Hắn là nhìn tận mắt Ang nghèo đem thủ trưởng luyện chế ra đến. Ngay từ đầu, hắn đã cảm thấy căn này thủ trưởng tựa hồ có chút nhìn quen mắt, về sau mới phát hiện, đầu trưởng một cái trong đó màu bạc đồ trang sức cùng 6 số 163 vật thí nghiệm tự chế đồ trang sức rất giống. Phát hiện này còn để trí giả chúa tể hơi có chút tâm lo, lo lắng 6 số 163 phòng thí nghiệm phải chăng đã bị bọn hắn giết chết, vì thế trí giả chúa tể thông qua ma năng trận tự mình đi lên nhìn. Xác định 6 số 163 an toàn không ngại, lại một bạc đồ trang sức cũng ở trên người nó, trí giả chúa tể lúc này mới triệt để giải thích khó hiểu. Mà lúc này Á nghèo minh xác điểm ra thủ trưởng là cái gọi là chứng cứ, cái này khiến trí giả chúa tể không thể không lần nữa quan sát căn này thủ trưởng đến. Thủ trưởng thân trưởng là từ một linh diễn sinh vật luyện chế, hẳn không có cái gì đáng giá nói địa phương. Chẳng lẽ điểm khả nghi chỗ còn là tại đầu trưởng? Trí giả chúa tể ánh mắt nhìn chăm chú 6 số 163 cũng có được một bạc đồ trang sức bên trên, cái này đồ trang sức hấp dẫn người ta nhất một điểm, chính là phía trên chạm rỗng điêu khắc tinh xảo huy hiệu, kỵ sĩ tê kiếm mọc ra hai cánh, cắm tại bụi gai cùng tường vi bên trong. Đồng dạng huy hiệu, trí giả chúa tể trước đây cũng đã gặp, ngay tại ả nghèo bao tay bên trên. Lúc ấy, trí giả chúa tể đích xác có chút kỳ quái, vì sao vật thí nghiệm 6 số 163 tự chế trang sức bên trên sẽ tồn tại cùng ả nghèo găng tay giống nhau như lúc huy hiệu. Nhưng làm sao lúc ấy ả nghèo hành vi cổ quái lại xuất hiện liên tiếp trí giả chúa tể cũng vô pháp giải thích trùng hợp, chuyện này cũng liền bị xem như những này trùng hợp bên trong một kiện, bị trí giả chúa tể ném ra sau đầu. Nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ, trong này đáng giá vừa nói địa phương tương đối nhiều. Vật thí nghiệm 6 số 163 truy cầu đẹp là không thể nghi ngờ, nó bởi vì đẹp mà khai trí, nhưng là vừa mới khai trí nó, liền có thể tự chế như thế tinh mỹ chạm giống điêu khắc sao? Không có khả năng, loại này chạm giống điêu khắc là kỹ nghệ lắng đọng mấy đời kết tinh. Coi như đối với đẹp thưởng tích có tuyệt hảo thiên phú 6 số 163, cũng chỉ có thể phán đoán nó là đẹp, mà không cách nào sáng tạo nó. Như vậy, 6 số 163 đồ trang sức là từ đâu mà đến, cùng căn này thủ trưởng đầu trưởng đồ trang sức có quan hệ gì? Trí giả chúa tể luôn cảm thấy trong đầu có một đầu mơ hồ tương liên tuyến, đem đủ loại manh mối liền lại với nhau, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu khuyết mấu chốt một vòng. Mà thiếu khuyết mấu chốt một vòng, tất nhiên cùng Mục Linh có quan hệ. Chương 2701, Mục Linh hành động quy tích 2, chương 2701, Mục Linh hành động quy tích 2, bởi vì Áng không có khả năng không hiểu thấu nâng lên thủ trưởng, mà thủ trưởng đáng giá nhất chú ý cũng chính là đầu trưởng. Đương nhiên, trí giả chúa tể trong đầu hiện ra một câu. Mục Linh bản thể là cái gì? Đây là Áng nghèo ban đầu liền nói lời nói, câu nói này bị hắn đầu tiên đề cập, lúc ấy trí giả chúa tể cho là hắn nói câu nói này chính là vì dẫn xuất Mục Linh bản thể chủ nhân khái niệm. Nhưng bây giờ nghĩ đến, thật muốn dẫn xuất Mục Linh bản thể chủ nhân, kỳ thật không cần thiết cố ý hỏi thăm, Mục Linh bản thể là cái gì? Bởi vì tại Nam vực sinh ra linh, 99 thông tính đều là cùng nhân loại cùng một nhịp thở. Cho nên đề cập linh cái này thông tính, liền đã có thể hướng linh bản thể chủ nhân bên trên suy nghĩ, mà không cần thiết hỏi thăm, Mục Linh bản thể là cái gì? Trải qua trước đây quan sát, trí giả chúa tể rất rõ ràng, A nghèo là một cái rất ít lời chi không có gì người. Hắn không có khả năng bắn tên không đích thêm này hỏi một chút, câu nói này nhất định có nó ý nghĩa vị trí. Mục Linh bản thể là cái gì? Trí giả chúa tể đã từng suy đoán qua, không hề nghi ngờ, khẳng định cùng nhân loại liên quan, suy đoán của hắn là đồ trang sức, vũ khí hoặc là đồ dùng trong nhà vật trang trí chờ chút. Mà bây giờ, Áng tận lực chỉ vào thủ trưởng, lời nói mấu chốt chứng cứ, ngay ở chỗ này. Đã không phải là ám chỉ, mà là chỉ rõ. Nghĩ đến cái này, trí giả chúa tể mở miệng nói, Mục Linh bản thể, là thủ trưởng. Nghe vào là câu nghi vấn, nhưng trí giả chúa tể biểu lộ lại rất chắc chắn. Áng nghèo gật gật đầu, nói chung không sai, nhưng là trí giả chúa tể còn là thiếu nghĩ một tầng. Chỉ là biết Mục Linh bản thể là thủ trưởng, cái này cũng không tính mấu chốt chứng cứ, không phải sao? Trí giả chúa tể lúc này không có đi suy đoán, vốn chính là trao đổi vấn đề, hiện tại ngược lại biến thành bị A nghèo dẫn dắt đến trả lời vấn đề, lâm vào bị động, đây cũng không phải trí giả chúa tể dự tính ban đầu. Cho nên, trí giả chúa tể lúc này trực tiếp hỏi, vậy ngươi nói tới mấu chốt chứng cứ là cái gì?
A Nghèo, ta nói, mấu chốt chứng cứ, ngay ở chỗ này.
A Nghèo lặp lại trước đó lời nói, đồng thời ngón tay lần nữa chỉ hướng thủ trưởng. Trí giả chúa tể nhìn xem thủ trưởng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái để hắn có chút không dám tin suy nghĩ, ý nghĩ này thậm chí có chút không thể tưởng tượng. Nhưng nhìn A Nghèo không ngừng cường điệu thủ trưởng, trí giả chúa tể lại cảm thấy có lẽ ý tưởng này là có một chút khả năng. Trí giả chúa tể lần đầu dùng chần chờ ngữ khí, nói, căn này thủ trưởng là một linh bản thể. A Nghèo khẽ miệng giơ lên, đồng thời con mắt cười híp thành trăng khuyết, trả lời. Nhìn xem chỉ thiếu chút nữa vung hoa chúc mừng A Nghèo, trí giả chúa tể đầu góc mơ hồ. Căn này thủ trưởng, liền nói thân trưởng, là ta tận mắt thấy ngươi luyện chế ra đến, làm sao có thể là một linh bản thể? Trí giả chúa tể coi như trước đó do dự trả lời, nhưng thật muốn hắn tin tưởng chính mình nói đi ra đáp án, hắn vẫn là không có mảy may nắm chắc. A Nghèo, thân trưởng cũng xuất từ một linh diễn sinh vật a. A Nghèo vừa nói, một bên giơ tay lên trượng, nhẹ nhàng đuốt ve một chút trên thủ trượng vòng bèo dây leo. Một linh tựa hồ rất thích A Nghèo đuốt ve, nhẹ nhàng đống lúc đích, phản phất tại đáp lại. Phía trên này tất cả mọi thứ đều là một linh, huống hồ một linh bây giờ không phải là đã quấn ở căn này trên thủ trượng sao? Nói nó là một linh bản thể, không quá đáng nha. A Nghèo lời nói này tại trí giả chúa tể nghe bảo là có chút ngụy biện, nhưng A Nghèo trong lời nói nội dung hấp dẫn trí giả chúa tể chú ý. Phía trên này tất cả mọi thứ đều là một linh. Căn này thủ trượng trước mắt từ ba cái bộ phận tạo thành, dây leo, thân trượng, đầu trượng. Trước hai cái không cần đảm, bản thân liền là một linh. Nhưng là dựa theo A Nghèo thuyết pháp, cái kia đầu trượng màu bạc đồ trang sức cũng là một linh. Trí giả chúa tể không có đi suy tư trong này quan hệ, trực tiếp chỉ vào có khắc điêu văn màu bạc đồ trang sức, hướng A Nghèo hỏi, cái này cũng là một linh. A Nghèo gật gật đầu, không sai. Một linh sơ sinh ra thời điểm, cái này ngay tại trên người nó, cho nên nói là nó cũng không đủ. Đương nhiên, theo vật phẩm thuộc về góc độ, cái này đồ trang sức có một nửa quyền sở hữu là hắn nguyên chủ nhân. Nhưng nguyên chủ nhân đã không cẩn thận mất thủ trượng, vậy nó hết thảy quyền sở hữu nên thuộc về một linh. Trí giả chúa tể không nói gì, ra hiệu A Nghèo tiếp tục. Nhưng mà, một linh sinh ra vị trí có chút xấu hổ, chung quanh tất cả đều là vu mục quỷ. Nó đâu, vì bảo hộ mới sinh linh trí nảy sinh, không dám tùy ý động đậy, sợ làm cho vu mục quỷ chú ý, đây cũng là hợp lý. Dù sao một linh ngay tại bên cạnh, A Nghèo cũng chỉ đành đem sợ nói luyện chuyển một chút. Mặc dù thủ trưởng vị trí vắng vẻ, nhưng vu mục quỷ số lượng thực tế quá nhiều, chắc chắn sẽ có người phát hiện. Chỉ là, vu mục quỷ quy phần lớn không cao, đối mặt một cái tử vật đều không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng lúc này, một cái rất đặc thù vu mục quỷ xuất hiện, nó đối với tử vật vẫn như cũ không có hứng thú, nhưng nó đối với mỹ nhưng lại có dị thường truy cầu. A Nghèo nói đến đây lúc, trí giả chúa tể đã biết, A Nghèo trong miệng cái gọi là vu mục quỷ chính là vật thí nghiệm 6 số 163. Nói như vậy, vật thí nghiệm 6 số 163 trên thân cái kia màu bạc đồ trang sức là được từ một linh bản thể. Cái kia vì sao hiện tại 6 số 163 trên thân còn có đồ trang sức? Trí giả chúa tể đột nhiên nghĩ đến, A Nghèo trước đó tại chỗ luyện chế một cây siêu phàm tính chất thủ trượng. Hắn muốn luyện chế một cái bình thường màu bạc đồ trang sức, chẳng phải là vài phút sự tình, cho nên hắn là dùng giả đổi cái thật. Cũng không đúng. Kỳ thật cái kia ngân sức cũng không có bao nhiêu giá trị, phân thật giả có chút quá, phải nói là mới đổi cái cũ. Quả nhiên, A Nghèo rất nhanh liền nói đến đằng sau cố sự. Truy cầu đẹp vu mục quỷ, nhìn thấy đầu trượng bên trên tiểu vương quan, còn có lũ điêu ngân sức, tự nhiên rất thích, thế là liền lấy đi. Mà chúng ta đang thương mục linh, cũng không dám phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đồ vật bị lấy đi. Đúng rồi, con kia vu mục quỷ khả năng còn cầm một cái màu bạc vòng tròn, bất quá bởi vì khó coi, liền vứt bỏ, cuối cùng bị một cái khác vu mục quỷ nhặt được. Mục linh trên thân chỉ còn lại cái cuối cùng vòng tròn, nó rất chân ái, đáng tiếc, tại dị độ không gian thời điểm, lại bị xỉn xì ạ thu phí qua đường, cái cuối cùng vòng tròn cũng khó giữ được. Cuối cùng chỉ có thể chùi lủi leo lên huyền mục chi thê. Chí giả chỗ tể. Như thế ngay bảo, còn rất bị thương. Thằng đến chúng ta đến, vận khí của chúng ta không sai, trên đường đi không chỉ có tìm tới màu bạc vòng tròn, cũng tại con kia đặc thủ vu mục quỷ trên thân, cùng khuê phòng của nó bên trong, tìm kiếm được lũ điêu trang sức cùng bơ miệng. Cuối cùng, lại cùng xỉn xì ạ trao đổi cái cuối cùng vòng tròn, tổ hợp thành cái này đầu trượng. Xem như vì một linh tìm đủ nó mất đi tất cả linh kiện. A Nghèo nói đến đây, trí giả chúa tể đã rõ ràng tất cả mọi chuyện. Hắn không đánh giá A Nghèo cái khác hành động, nhưng là, đơn thuần theo A Nghèo lấy mới đổi cũ theo vật thí nghiệm 6 số 163 trên thân, thu hoạch được lũ điêu trang sức cùng bơ miệng, mà không phải thông qua giết chóc thu hoạch được, điểm này nhưng thật ra là để trí giả chúa tể nhìn với con mắt khác. Bất quá, trí giả chúa tể chỉ là đem những này ghi tạc trong lòng, cũng không có nói đối với miệng. Tựa như A Nghèo cũng không có cố ý nâng lên, hắn là như thế nào theo 6 số 163 trên thân được đến trang sức. Trí giả chúa tể, chuyện xưa của ngươi nghe vào rất trùng hợp, nhưng là, hẳn là thật. Chỉ là ta không rõ, ngươi vì sao chấp nhất thu liệm những cái kia trang sức, ngươi lúc đó đã biết nó là một linh. A Nghèo nắm tay bỏ vào trên mặt bàn, ra hiệu trí giả chúa tể nhìn găng tay của mình. Kỳ thật trí giả không cần nhìn cũng biết, A Nghèo trên găng tay huy hiệu, cùng màu bạc trang sức huy hiệu giống nhau như lúc. Chỉ là, trí giả chúa tể cũng không biết, cái này huy hiệu ý vị như thế nào. Ta lúc ấy cũng không biết nó thuộc về một linh, ta chỉ biết, cái này huy hiệu đại biểu ta đạo sư, cũng chính là nói nó thuộc về đạo sư của ta. Nếu là đạo sư chi vật, vô luận như thế nào, ta đều muốn đem hắn thu về. Tấu chương xong, chương 2702, Minh Chân Thân, 1, chương 2702, Minh Chân Thân, 1, đem trên găng tay huy hiệu cùng trang sức huy hiệu lộ ra đến về sau, Ang toàn bộ cố sự mạch lạc cũng coi là kể xong. Bất quá, vì nghiêm cẩn, Ang còn là bổ sung một câu, trở lên, tất cả đều là ta căn cứ vào tìm kiếm được manh mối làm suy luận, cụ thể phải chăng như thế, còn là cần Mục Linh chính mình tới làm giải thích. Ang nghẹo dứt lời, lần nữa gõ gõ trên thủ trượng dây leo, ra hiệu nó đi ra nói vài lời. Nhưng mà, Mục Linh còn là ở vào giả chết trạng thái. Ang nghẹo, ngươi suy nghĩ một chút, rõ ràng là chính mình tiểu vương quan, rõ ràng là mang trên người mình xinh đẹp trang sức, lại bị Vu Mục Quỷ cướp đi, ngươi chẳng lẽ liền không có tức sao? Mục Linh run rẩy một chút, nhưng lại ngừng lại. Ang tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết, làm ta gặp được con kia Vu Mục Quỷ thời điểm, nó đem trang sức thả ở trên người bắt mắt nhất vị trí, là tất cả Vu Mục Quỷ bên trong mắt sáng nhất tồn tại, liếc mắt liền thấy nó, cũng liếc mắt liền thấy cái kia xinh đẹp trang sức. Nó mặc dù là Vu Mục Quỷ, nhưng lại đẹp dị thường, phối hợp trang sức, càng là đẹp không gì sánh được. Ang càng là tán dương Vu Mục Quỷ, dây leo run rẩy càng ngày càng lợi hại, chỉ là Mục Linh còn là không lên tiếng. Nhưng Mục Linh dùng một loại phương thức khác biểu đạt chính mình yếu ớt kháng nghị. Nó dọc theo một đầu tinh tế dây leo, trên bàn bày ra một cái tử, ta. Có lẽ là vì tăng cường ngữ khí, Mục Linh tại dây leo cuối cùng liên tục mọc ra ba cây phát ra ánh sáng yếu ớt mang lục mầm, phản phất ba cái dấu chấm than. Văn tự biểu đạt tràn ngập ảo diệu, nếu như đơn thuần theo cái bản này bên trên văn tự ta. Đến xem, đại khái sẽ cảm thấy Mục Linh là bực nào bá khí. Nhưng thật phóng tới hiện thực, còn là theo tâm đến để đám người một lời khó nói hết. Bất quá, Mục Linh dám dùng văn tự phương thức đến trả lời, đã coi như là một loại tiến bộ. A nghèo đội vàng rèn sắt khi còn nóng, nói, ta biết cái này trang sức là ngươi, vương miện cũng là ngươi, đều là ngươi. Bất quá, ta hiện tại muốn ngươi trả lời chính là, ta vừa rồi giảng cố sự, cùng sự thật có khoảng cách sao? Theo A nghèo, bất luận cái gì sinh linh kỳ thật đều sẽ có nhất định trên trình độ khốn cảnh. Loại này khốn cảnh, có thể là sinh tồn khốn cảnh, tự ti khốn cảnh, hoàn cảnh khốn cảnh, xã giao khốn cảnh chờ một chút. Những này khốn cảnh có một phần là câu nệ tại giống loài, không cách nào vượt qua, nhưng càng nhiều hơn chính là câu nệ tại tâm linh, là có biện pháp khắc phục. Chỉ cần đột phá lần thứ nhất, cái kia lần thứ hai liền tương đối đơn giản. A nghèo đối với Mục Linh chờ mong cũng là như thế. Đã Mục Linh đều dùng văn tự biểu đạt lần thứ nhất, cái kia lần thứ hai không phải liền là thuận lý thành chương sao? A nghèo nhiệt liệt nhìn qua Mục Linh, nhưng mà hắn còn là xem nhẹ Mục Linh tính cách nhược điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 2 phút đồng hồ về sau, Mục Linh vẫn là không có cho ra phản hồi. Ngược lại là trên bàn ta, chậm rãi rụt trở về, mắt thấy dây leo một lần nữa liền muốn quấn lên thủ trưởng, A nghèo một phát bắt được dây leo phần đuôi, đừng quên ước định của chúng ta. Cái gọi là ước định, tự nhiên là để Mục Linh nhìn thấy hắn chủ nhân sần đờ. Mặc dù Áng Nghèo nâng lên ước định, cái gì cũng không có giảng, nhìn như chỉ là một câu không có tình cảm lời nói, nhưng Mục Linh lại nghe ra trong đó uy hiếp. Đang xoắn suýt nửa thiên hậu, Mục Linh còn là một lần nữa nô ra dây leo, trên bàn bày ra một cái từ ngữ, có kém. Có kém. Khác biệt ở đâu? Áng tiếp tục hỏi. Có lẽ là uy hiếp hiệu quả vẫn như cũ tại, Mục Linh xấu hổ một lát, còn là tiếp tục trả lời. Chỉ là, Mục Linh tựa hồ là đối với Áng uy hiếp rất bất mãn. Câu trả lời của nó cho tới bây giờ đều là một cái từ ra bên ngoài này. Hơn nửa ngày, A Nghèo mới sửa sang ra nó cái gọi là có kém là kém ở đâu. Kỳ thật A Nghèo giảng thuật cố sự, đã hướng tới hoàn chỉnh. Bất quá có một chút chi tiết khác biệt, vương miện cùng lũ điêu trang sức đích thật là con kia truy cầu đẹp Vu Mục Quỷ cướp đi. Nhưng là, con kia Vu Mục Quỷ không nhìn chúng còn lại 2 cái vòng, cho nên không có cầm. Cũng không phải là A Nghèo nói tới, cầm về sau lại vứt bỏ. Cái kia còn lại 2 cái vòng, đối với lúc ấy Mục Linh mà nói, tự nhiên là chân chi lại chân. Vì thế, Mục Linh còn lấy dũng khí rời đi một cái ẩn nút địa điểm. Nhưng làm sao khu vực kia Vu Mục Quỷ thực tế quá nhiều, Mục Linh về sau lại đụng vào một cái Vu Mục Quỷ, con kia Vu Mục Quỷ có lẽ là nghĩ lấy lòng cái kia thích trưng diện Vu Mục Quỷ, liền từ trên người nó lại hái được một cái vòng. Lần này, Mục Linh cũng chỉ thừa một cái vòng. Chân ái chi vật bị cắt đoạn, rút kinh nghiệm xương máu, Mục Linh rốt cục hạ quyết tâm rời đi. Kết quả, nó gặp được Xỉn Xì A. Toàn bộ cố sự đại khái chính là như thế, ở những người khác nghe tới, cùng Ang suy đoán cơ hồ là không có khác biệt. Bất quá, đối với Mục Linh mà nói, khác biệt liền lớn, dù sao nó là người trong cuộc. Đồng thời, mất đi 4 kiện đồ trang sức cũng đều là trong lòng của nó bảo. Mục Linh từng chữ nói ra dùng dây leo giảng thuật xong kinh lịch, thấy Áng không có tiếp tục hỏi thăm, lập tức liền rút tay trở về trượng bên trên, tiếp tục làm cái kia quấn quanh dây leo trang sức. Áng thì ngẩng đầu, nhìn về phía chính đối diện trí giả chỗ thể, hiện tại cố sự rõ ràng, ta nhưng không có dự báo năng lực. Ta thu thập những này đồ trang sức chỉ là bởi vì đạo sư, ta ban sơ cũng không nghĩ tới, cái này còn cùng Mục Linh có quan hệ. Bất quá, về sau ta theo Xỉn Xỉ ạ tiểu thư nơi đó được đến cuối cùng một cái ngân hoàn, cùng cái khác ngân hoàn vừa so sánh, ta lúc này mới có liên tưởng. Suy đoán những này đều thuộc về Mục Linh. Đồng thời, ta cũng có một cái khác suy đoán. A nghèo cũng không nói đến một cái khác suy đoán, ngược lại là trí giả chúa tể mở miệng, Mục Linh là thủ trưởng thành linh, mà thủ trưởng là đạo sư của ngươi chi vận. A nghèo gật gật đầu, không sai. Trí giả chúa tể rơi vào trầm tư, chuyện này hắn thấy, thực tế quá xảo hợp. Nhưng trải qua Mục Linh giảng thuật, cùng A nghèo đánh giá lại, trong này logic đích sắc còn nói thông. Quan trọng nhất là, nếu quả thật không phải trùng hợp, vậy cái này chí ít là một cái vài trăm năm bố cục, thậm chí cái này bố cục còn cần cân nhắc đến sinh linh, truy cầu đẹp Vu Mục Quỷ chờ một chút. 100 năm bố cục, không phải bị khó. Nhưng có thể làm đến điểm này, không có chỗ nào mà không phải là có cường đại tiên đoán vu sư làm duy trì. Lấy đương kim nam bực vu sư giới tiên đoán tiêu chuẩn đến nói, đoán chừng chỉ có bất hủ quan tinh giả là vũ lệ cùng ngày xưa kẻ thẩm phán hạ sủ, có thể làm được. nhưng loại này cấp bậc tiên đoán vu sư có lý do gì tới đây bố cục? Tại trí giả chúa tể suy nghĩ càng ngày càng sâu thời điểm, A Nghèo mở miệng, trí giả chúa tể có phải là cảm thấy rất trùng hợp? Kỳ thật ta cũng cảm thấy rất trùng hợp. Ai có thể nghĩ tới, mấy trăm năm trước ta đây còn chỉ là một cái học đồ đạo sư, lần đầu đến chỗ này cống thoát nước di tích, liền mã thất tiền để tao nộ vu mục quỷ truy đuổi, mất đi thủ trưởng đâu? A Nghèo cố ý đề cập, lúc trước mất đi thủ trưởng thời điểm, đạo sư của mình còn là học đồ. Một cái học đồ có thể có cái gì bố cục, sau lưng có thể có như thế nào năng lượng, ảnh hưởng đến mấy trăm năm về sau hiện tại phát triển. Lại đến, A Ngư còn đề cập là bị vu mục quỷ truy đuổi mà mất đi thủ trưởng. Chương 2702, Minh Chân Thân, 2, chương 2702, Minh Chân Thân, 2, mà vu mục quỷ là ai bồi dưỡng ở nơi đó? Chí giả chúa tể chính mình. Cho nên, muốn nói trùng hợp, chí giả chúa tể chính mình cũng nên bị tính tiến vào ở bên trong. Càng trùng hợp chính là, thủ trưởng thế mà sinh ra linh thể. A Ngư thở dài một hơi. Tất cả những thứ này đích xác rất khéo, nhưng cái này thật chỉ là trùng hợp. Chí giả chúa tể lý giải A Nghèo ý tứ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía A Nghèo, trong miệng ngươi tất cả trùng hợp, ta có thể tin tưởng là trùng hợp. Nhưng là, ngươi xuất hiện ở đây, ta rất khó tin tưởng là cái trùng hợp. A Nghèo biểu lộ dừng lại, sau đó khép cười một tiếng, chí giả chúa tể là quên ta ở trên sách chân luôn viết câu nói đầu tiên sao? Ta chỉ là khách qua đường, mà không phải người về. Chí giả chúa tể lại là lặng lặng nhìn chằm chằm A Nghèo, sách chân luôn bên trên đích xác có câu nói này, nhưng A Nghèo viết lập lờ nước đôi, là có thao túng chỗ trống. Cái vấn đề này ta cũng có thể làm một cái hoàn chỉnh giải thích, nhưng cái này không thuộc về hai vấn đề này. A Nghèo, chúng ta còn là trước ai về trí giả chúa tể ban sơ hỏi thăm hai vấn đề a. Trí giả chúa tể không có cự tuyệt, gật gật đầu. Liên quan tới người thứ hai vấn đề, ta lại như thế nào để Mục Linh theo ta đi? Hiện tại đáp án chắc hẳn trí giả chúa tể hẳn là có. Mục Linh bản thể là ta đạo sư mất thủ trưởng, ta đáp ứng dẫn nó đi gặp ta đạo sư, đây chính là Mục Linh theo ta đi nguyên nhân. Sự thật bày ở trước mắt, trí giả chúa tể đối với này không có dị nghị, đây là có lo dịp liên trận tướng. Hiện tại ta lại đến trả lời vấn đề thứ nhất, ta lại như thế nào tìm tới Mục Linh? A Nghèo, đây cũng không cần trả lời đi, ta đều mang theo đạo sư tặng cho găng tay của ta, cầm cùng đạo sư năm đó hoàn toàn giống nhau như lúc thủ trưởng, thân trưởng còn là Mục Linh bản thể diễn sinh vật chế tác, Mục Linh chỉ cần vừa nhìn thấy ta, trong lòng tự nhiên liền sẽ nghi hoặc. Ta trước đó tại hư không con đường lúc nói lời không phải giả. Mục Linh lúc ấy đích xác tại nói chuyện với ta, nó chủ động liên hệ ta, ta chỉ cần đem tình huống đại khái nói rõ ràng, liền không sai biệt lắm. Theo toàn bộ quy trình đến xem, sự tình phải cùng A Nghèo nói tới không sai biệt lắm. Nhưng là có một cái nghi hoặc, A Nghèo vẫn là không có giải thích, ngươi là như thế nào biết Châu Ngã Ba? Đối mặt trí giả chúa tể hỏi thăm, A Nghèo cũng là một mặt bất đắc dĩ, Châu Ngã Ba tồn tại mờ ám, là chúa tể hỏi thăm lúc mới nhắc nhở ta, lúc ấy ta căn bản không biết. Tại trí giả chúa tể ánh mắt hồ nghi bên trong, A Nghèo giảng thuật lên tiến vào tầng thứ 2 về sau, thủ trưởng cảm ứng được hai cái tọa độ. Cùng, vì sao theo hai cái tọa độ, suy đoán ra Mục Linh là tại Châu Ngã Ba. Lúc ấy Mục Linh liên hệ ta về sau, lại đột nhiên không lên tiếng, ta liền đoán nó khẳng định lại e sợ lui. Thế là ta lúc này mới đi tới Mục Linh nhận hiện tỷ lệ cao nhất địa phương, Châu Ngã Ba, sau đó ở nơi đó kêu gọi Mục Linh. Đến nỗi ngươi nói Châu Ngã Ba mở ám, ta hoàn toàn không biết rõ tình hình. Áng sau khi nói xong, để chứng minh chính mình không có nói sai, ở trên sách chân ngôn trực tiếp biết, Châu Ngã Ba có mở ám là trí giả chúa tể nhắc nhở ta, trước đó ta hoàn toàn không biết rõ tình hình. Chứ không có biến mất, nói do Áng Nghèo nói chính là thật. Chỉ là hắn cố ý viết lên câu nói này, hiển nhiên là có thâm ý. Trí giả chúa tể cũng thấy rõ, Áng Nghèo đã là tại tự chứng, cũng là ám chỉ hắn. Không muốn cái gì đều hướng âm như luận bên trên nghĩ. Nhiều khi, đáp án chính là như vậy đơn giản, ngươi nghĩ quá phức tạp, liền là chính ngươi vấn đề. Chí giả chúa tể nhìn xem sách chân ngôn bên trên câu nói này, yên lặng không nói. Dù cho Áng không biết lên, hắn cũng tin. Bởi vì đây đối với được Áng Nghèo đi hướng lầu 2 về sau đủ loại kỳ quái hành vi, thí dụ như vì sao chạy tới che kín vết nước không gian trong hư không, vì sao một đường chỉ chạy hai cái điểm, đều là bởi vì một linh trong bóng tối thao túng. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, chí giả chúa tể khó được sinh ra vẻ lúng túng. Hắn nguyên bản để ý nhất địa phương, kết quả căn bản là một trận hiểu lầm. Hắn vì thế còn não bổ ra Áng cùng thần nữ các loại dương ngầm giao dịch. Hiện tại, Áng Nghèo đem chân tướng bày ở trên sách chân ngôn, ai cũng có thể liếc nhìn, cái này khiến trí giả chúa tể lúng túng hơn. Hắn đều có chút hối hận, không nên dùng sách chân ngôn. Dùng phương pháp khác, cũng được. A trí giả chúa tể đang trầm mặc sau một hồi, rốt cục thu thập xong tâm tình, lần nữa đối mặt Áng Nghèo, hai vấn đề này, ta đều tán thành. Bất quá, ngươi tựa hồ ít nhắc đến một sự kiện. Áng thầm than trong lòng một câu, đến, nó đến, ngựa của hắn giáp mở rơi. Quả nhiên, trí giả chúa tể tiếp xuống câu nói này quả nhiên chính là muốn A Nghèo bóc áo lót, chuẩn xác mà nói, là để A Nghèo để lộ đạo sư của hắn áo lót. Làm một linh lão sư, ta có thể tôn trọng nó, đi gặp đã từng chủ nhân. Nhưng là, ta cần hiểu rõ tin tức của hắn, trải qua phán xét về sau, ta mới có thể làm ra quyết định. A Nghèo rất muốn nói, lựa chọn như thế nào là một linh tự do. Nhưng là, cân nhắc đến hiện thực phương diện, cái này vẫn như cũ không có khả năng. Tại Nam Bực Vu sư giới, muốn có được tuyệt đối lựa chọn tự do, bản thân liền là một việc khó. Chúng chi, Mục Linh tính cách có cực lớn thiếu hụt, theo cái nào đó góc độ đến nói, đem Mục Linh xem như một cái cần bị chăm sóc bị làm bạn bệnh nhân, cũng có thể. Mà trí giả chúa tể, chăm sóc cũng dạy bảo Mục Linh mấy trăm năm, thật sự là hắn có tư cách vì Mục Linh làm quyết định. Chính là bởi vì A Nghèo hiểu chuyện, cho nên hắn trong vấn đề này, sẽ không cùng trí giả chúa tể tranh luận. Chỉ là, vừa nghĩ tới áo lót liền muốn rơi, tâm tình liền hơi có chút phức tạp. Tại trí giả chúa tể nhìn chăm chú, A Nghèo rốt cục vẫn là đem đạo sư danh tự nói ra.
Sunder,
Igulo. Trí giả chúa tể trầm ngâm một lát, nguyên lai là hắn.
A Nghèo, trí giả chúa tể nhận biết đạo sư.
Trí giả chúa tể, ta mặc dù hồi lâu không có ra ngoài, nhưng vẫn là có ngoại giới tin tức đường ống, được xưng là Huyễn Ma đại sư nam vực chiến thần, những năm gần đây danh tiếng rất được. Nghe nói hắn huyễn thuật riêng một mặt cờ, theo ngươi huyễn thuật đến xem, đích xác có chút ý tứ. Dừng một chút, trí giả chúa tể lại nhìn về phía A Nghèo, bất quá, ta được đến trong tin tức, sẵn đờ học sinh bộ kích sóng nhận hắn huyễn thuật chính là một vị gọi là Tô Di Thế chính thức vu sư. Dù sao đã rơi áo lót, A Nghèo cũng không tại che che lấp lấp, nói thẳng, Tô Di Thế hiện tại là chân chi vu sư, xem như ta học trưởng. Ta là mấy năm trước mới trở thành đạo sư đệ tử. Đúng rồi, ta cần chính thức giới thiệu một chút không, ta gọi A Nghèo.
Đến từ dã man hang động.
Đồ ạ kẹt ở bên lẩm bẩm một câu, nghe đồn là bị huyễn ma các hạ nâng tay trên.
A Nghèo cười cười, không có phản bác.
Đây vốn chính là đại chúng đã biết sự tình, không quan trọng giải thích không giải thích. Chí giả chúa tể chú ý điểm ngược lại không sơn đỡ đoạn du an cách nhĩ, mà là, A Nghèo thật sự chính là mấy năm gần đây mới trở thành siêu phàm giả. Loại này siêu tân tình, cho dù là tại vạn năm trước, đều là cực kỳ hiếm thấy. Tạm thời vứt bỏ A Nghèo tính đặc thù đến nói riêng nói bối cảnh của hắn dã man hang động. Chí giả chúa tể hiện tại xem như rõ ràng A Nghèo vì sao nội tình thâm hậu như thế. Phía sau dựa vào như thế một tòa siêu cấp đại sơn. Dã man hang động tại vạn năm trước chính là loại cực lớn vu sư tổ chức, dù cho nạ dạ cụ thành nội tình đều không thể so sánh cùng nhau. Bởi vì dã man hang động sinh ra truyền kỳ vu sư, trải rộng hiện bị diện, vạn năm trước chỉ cần ngươi là dã man hang động ra ngoài, kiểu gì cũng sẽ tại cái nào đó vu sư tụ tập thế giới tìm tới thuộc về. Liền xem như bây giờ, truyền kỳ xuống dốc thời đại, dã man hang động vẫn như cũ thuộc về loại cực lớn vu sư tổ chức. Mà lại, vạn năm trước liền đã để vô số người ghi nhớ vị kia linh thư lão, cũng sống đến bây giờ. Còn thủ hộ lấy dã man hang động tri thức truyền thừa, cho nên có thể nuôi dưỡng được A Nghèo cũng là bình thường. Bất quá, đã A Nghèo đến từ dã man hang động, cái kia trước đó một chút suy đoán khả năng thật sai. Cái gì bố cục trăm năm, những này hoàn toàn không có khả năng. Hắn đối với dã man hang động mấy trăm năm trước tình cảnh còn là hiểu rất rõ. Dã man hang động xem như tổng hợp loại vu sư tổ chức, tam đại cơ cấu đều có cường giả, nhưng là duy chỉ có thiếu hai loại vu sư, thứ nhất mỹ thực vu sư, thứ hai tiên đoán vu sư. Không có tiên đoán vu sư ở sau lưng cho cường lực duy trì, đẩy ra mê vụ, yếu bất lượng biến đổi, căn bản không có khả năng bố cục trăm năm. Huống chi, dã man hang động cách nơi này rất xa, nhiều năm như vậy hoàn toàn không có nhân vật trọng yếu tới qua dòng nước ẩm. Thật muốn nói bọn hắn đối với nạ dạ cụ thành có cái gì ngốc nghé, trí giả chúa tể cũng không tin. Dã man hang động nội tình so dòng nước ngầm mạnh quá nhiều, có nhà mình vàng son lộng lẫy cung điện, ai còn đi thèm mưa rột keo kiệt rách nát nhà tranh. Liên quan tới mục linh, liên quan tới sơn đỡ thủ trưởng chờ một chút nghi hoặc, trí giả chúa tể xem như cởi ra. Nhưng là hắn còn có một cái nghi hoặc, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy A Nghèo đến thật như hắn nói tới là trùng hợp sao. Đấu chương xong, chương 2703 tiêu tan một, chương 2703 tiêu tan một. A Nghèo đến thật là trùng hợp sao? Đối mặt trí giả chúa tể hồ nghi, A Nghèo vẫn còn đang suy tư tìm tử. Hắc Ba tức lại là ở bên thản nhiên nói, trí giả chúa tể một mực truy đến cùng hắn đến phải trang vì trùng hợp, cái này khiến ta rất không minh bạch. Những năm gần đây dòng nước ngầm nhưng có biến cố lớn, những năm gần đây nhưng có ngoại nhân xâm nhập qua dòng nước ngầm, nhất là Huyền Ngục chi thê.
Không có, đúng không?
Hắc Ba Tước, đã không có, ngươi vì sao cho rằng hắn đến là trùng hợp? Hắn tiếp xúc siêu phàm thế giới, thậm chí không đủ 10 năm, trong những năm này, hắn còn muốn phí lọ xỉ ẩn mình năng lực, học tập đối ứng kỹ thuật, thời gian vốn là phân phối không đều đều, trí giả chúa tể tại sao lại truy đến cùng hắn phải chăng vì trùng hợp?
Còn có, cái gọi là trùng hợp, là không xảo không hợp.
Có lẽ Á Nghèo xuất hiện, có thể được xưng là xảo, nhưng nơi này đem đối ứng hợp là cái gì?
Ta nghĩ, chỉ có trí giả chúa tể đem hợp nói rõ ràng, tài năng phán đoán Á Nghèo đến có phải trùng hợp hay không.
Hắc Ba Tước đột nhiên hất đệm, để Á Nghèo sững sờ. Nghe xong hắn một loạt hỏi lại, A Nghèo cũng không nhịn được ở trong lòng sò cái ngón tay cái. Quả nhiên không hổ là Hắc Ba Tước, biểu đạt giản lược nói tóm tắt, vấn đề trực chỉ trọng điểm. Vừa đến nói áng tuổi tác không đến mức cùng nạ dạ cụ thành có trùng hợp nhân tố, thứ hai, cũng chất vấn trí giả chúa tể phán đoán không phải trùng hợp căn cứ. Nếu như là A Nghèo lời nói, chỉ có thể nghĩ biện pháp cho thấy tâm chứng. Tâm chứng không được, kia liền ở trên sách chân luôn vòng vo tam quốc viết, đem chính mình theo tiếp vào A hệ sộp nhiệm vụ bắt đầu viết, đem một loạt hành trình đều viết vào, sau đó để trí giả chúa tể chính mình phán đoán phải chăng vì trùng hợp.
Có thể nói Hắc Ba Tước lời nói này là thật đến giúp A Nghèo.
Bất quá, Hắc Ba Tước mặc dù lúc này tại thay A Nghèo hát đệm, nhưng trên thực tế, hắn cùng trí giả chúa tể có một dạng nghi hoặc. Bởi vì trên đường đi, A Nghèo đối với nơi này quá quen thuộc, còn có rất nhiều không hiểu thấu hành vi, để người cảm thấy rất cổ quái. Mà lại, A Nghèo ngay từ đầu liền nói chính mình không còn cầu mong gì khác, cũng rất để Hắc Ba Tước hoài nghi. Nhưng Hắc Ba Tước cho dù có nghi hoặc, hắn xử lý phương pháp cũng cùng trí giả chúa tể không giống. Hắn lựa chọn bao dung cùng không nhịn. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Hắc Ba Tước lòng dạ rất rộng lớn, thuần túy là bởi vì A Nghèo bản nhân, để hắn nguyện ý không nhìn những cái kia dị thường hành vi.
A Nghèo bối cảnh, dã man hang động nhân vật trọng yếu, chí hữu dùn coi trọng người, tương ái tương sát sận đờ đệ tử. Chỉ là lý do này, liền để Hắc Ba Tước sẽ không đối với A Nghèo thế nào. Mà trên đường đi, A Nghèo dùng chính mình thực lực chứng minh hắn trở thành nghiên cứu viện thành viên, là thực chí danh quy. Cái này lần nữa để Hắc Ba Tước xem trọng A Nghèo, dù sao loại kỹ thuật này hình nhân tài,
duy trì tốt quan hệ dù sao cũng so chơi cứng muốn tốt. Cho nên, mặc kệ Á Nghèo lần này phải chăng thật có khác mục đích, Hắc Ba Tức đều sẽ giúp hắn nói chuyện. Ở phương diện này, bọn hắn thuộc về cùng một trận tuyến. Một bên khác, Chí Giả Chúa Tể lúc này cũng có chút chần chờ. Hắc Ba Tức lời nói, liền ngay cả Á Nghèo đều ở trong lòng tán thưởng, Chí Giả Chúa Tể tự nhiên cũng có thể nghe ra Hắc Ba Tức nghĩ biểu đạt ý tứ. Đích xác, Á Nghèo tuổi tác rất có vấn đề. Liên quan tới điểm này, Chí Giả Chúa Tể cũng không biết nên như thế nào giải thích. Nhưng nói đến trùng hợp Chí Giả Chúa Tể kỳ thật vẫn là có chút lời có thể nói. Chỉ là, trước đó trải qua Á Nghèo giải thích, hắn đối với cái này hợp cũng có chút hoài nghi. Có lẽ, hắn là thật nhạy cảm rồi. Chí Giả Chúa Tể tại trầm ngâm một lát về sau, rốt cục mở miệng. Hắn đối với Hắc Bá Tước nói, ngươi chỗ đưa ra chất vấn, ta tiếp nhận. Nhưng ta cũng có nhận định hắn đến không phải trùng hợp nguyên nhân. Chí Giả Chúa Tể dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Á Nghèo, nếu như ngươi đồng ý, ngươi chỉ cần làm một chuyện, chuyện này coi như lướt qua. Ta sẽ vì ta chất vấn mà nhận lỗi, một bản ta cất giữ luyện kim bản chép tay như thế nào? Á Nghèo, chuyện gì? Chí Giả Chúa Tể chậm rãi nói, ở trên sách chân môn biết, ngươi cùng lúc trước Huyền Ngục Chi Thê bên trong dầu vẽ lên nữ nhân chưa từng quen biết, ngươi cũng chưa từng thấy, chưa từng nghe qua tên của nàng. Đồng thời, ngươi cũng không có lấy bất luận cái gì phương thức, từ không rõ nhân vật trong miệng biết được qua còn sót lại sự tình. Nghe tới Chí Giả Chúa Tể lời nói, A Nghèo cùng Hắc Ba Tước lẫn nhau dò xét liếc mắt, bọn hắn cơ hồ lập tức liền rõ ràng, Chí Giả Chúa Tể phán đoán A Nghèo đến khả năng cũng không phải là trùng hợp, là bởi vì nữ nhân kia quan hệ. Mặc dù Hắc Ba Tước nghe được Chí Giả Chúa Tể ý trong lời nói, nhưng là hắn kỳ thật cũng không biết A Nghèo phải chăng cùng nữ nhân kia có quan hệ. Hắc Ba Tước trong lòng vô ý thức là cho rằng A Nghèo cùng nữ nhân kia không quan hệ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, A Nghèo cũng không có ở trên sách chân luôn viết xuống bất luận cái gì văn tự, ngược lại là nhíu mày trầm mặc. Hắc Ba Tước cảm thấy một cái lộ bộ, chẳng lẽ A Nghèo trên đường đi dị thường hành vi, thật là cùng nữ nhân kia có quan hệ? A Nghèo biết tình báo rất nhiều đều mê chi khắc sâu, chẳng lẽ cũng là nữ nhân kia hoặc là cái gọi là không rõ nhân sĩ cho A Nghèo? Dưới sự nhìn kỹ của mọi người, A Nghèo chần chờ, tựa hồ tại mặt bên chứng minh A Nghèo cùng nữ nhân kia quan hệ. Bất quá, cách trước chừng nửa phút đồng hồ sau, A Nghèo ngẩng đầu, cái gì gọi là không rõ nhân sĩ? Chí Giả Chúa Tể, cổ động ngươi tiến về còn sót lại người, vô luận là ai? A Nghèo, Chí Giả Chúa Tể là cảm thấy, ta đến, là bị người cổ động. Có thể là cái gì không rõ nhân sĩ, hoặc là cái kia trong bức tranh nữ nhân. Chí Giả Chúa Tể không có trả lời, nhưng trầm mặc chính là một loại trả lời. A Nghèo, ta vừa rồi một mực đang suy nghĩ cái gì gọi là không rõ nhân sĩ, bởi vì cái phạm vi này quá rộng rãi. Nếu như ngươi nói là ai cổ động ta tới đây, vậy ta có thể minh xác nói, không có bất luận kẻ nào cổ động. Chí Giả Chúa Tể, vậy ngươi có thể viết ở trên sách chân ngôn. A Nghèo vẫn không có biết, mà là hỏi ra một vấn đề khác, ta có thể biết, nhưng là, ngươi nói nữ nhân kia, nếu như ta đoán ra thân phận của nàng, lại nên như thế nào phán đoán? Chí Giả Chúa Tể sững sờ, đoán ra. A Nghèo nhún nhún vai, trên đường đi chúng ta cũng không phải không có chút nào đọc được, gặp được rất nhiều manh mối, muốn đoán ra nữ nhân kia thân phận, không phải việc khó gì. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể hỏi thăm ở đây bất cứ người nào. Chí Giả Chúa Tể do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía Đồ Akes, bên cạnh thầy ổ. Mặc dù xem thấu Đồ Akes cũng không phải việc khó, nhưng Đồ Akes trả lời gần đây nhạy thoát, còn không bằng trực tiếp lựa chọn cái đơn giản nhất để học đồ đến trả lời. Học đồ nhất cử nhất động, chạy không khỏi Chí Giả Chúa Tể con mắt. Tây Ô nhìn chung quanh, cuối cùng chỉ chính mình, ý tứ là, ta sao? Chí Giả Chúa Tể gật gật đầu, đúng, nói cho ta, ngươi là có hay không biết cái kia trong bức tranh nữ nhân là ai? Tây Ô lắc đầu, ta không biết, bất quá, chúng ta trước đó gặp được một chút manh mối, cái kia bức tranh lại là mặt kính, ta suy đoán, nàng khả năng cùng Kính Chi Ma Thần có quan hệ, thậm chí khả năng chính là Kính Chi Ma Thần bản tôn. Tây Ô trả lời, để Chí Giả Chúa Tể cho mày. Các ngươi là ở nơi nào biết được Kính Chi Ma Thần danh tự? Chí Giả Chúa Tể hỏi. Hắc Ba Tước, chúng ta tiến vào cửa vào là một cái dưới mặt đất giáo đường, cái kia giáo đường chính là Kính Chi Ma Thần giáo đồ xây dựng. Cho nên, chúng ta theo lúc kia liền biết Kính Chi Ma Thần cái tên này. Chương 2703, tiêu tan 2, chương 2703, tiêu tan 2. Hắc Ba Tước sau khi nói xong, A Nghèo cũng bổ sung một câu, chúng ta về sau còn ở trong phế tích phát hiện Kính Chi Ma Thần huy hiệu, ấy, chính là cái này. A Nghèo vỗ tay phát ra tiếng, giữa không trung liền xuất hiện một cái huyền tượng đồ án. Huy hiệu bên trong xuất hiện một cái một phân thành hai đồ án, một nửa là cô gái tóc dài bên cạnh nhàn, một nửa khác thì là chụp mũ nam nhân bên cạnh nhàn. Cái này huy hiệu bên trên nữ tử bên cạnh nhàn, cùng cái kia dầu vẽ lên cô gái tóc vàng rất giống, lại thêm cái kia bức tranh thế mà dùng mặt kính, chúng ta nghĩ đến dưới mặt đất trong giáo đường ghi chép trong kính ảnh, cho nên suy đoán nàng khả năng cùng Kính Chi Ma Thần có quan hệ. A Nghèo nói đến đây về sau, nhìn về phía Chí Giả Chúa Tể, chúng ta đến bây giờ vẫn như cũng là suy đoán, nàng cùng Kính Chi Ma Thần có quan hệ hay không ta không biết. Nhưng là, nếu như suy đoán của chúng ta vừa lúc đúng rồi, Chúa Tể để ta ở trên sách chân luôn biết không biết nàng, chưa thấy qua nàng, vậy ta chẳng phải là bạch bạch bị hoan uổng. Sau khi nói xong, A Nghèo trong lúc biểu lộ cơ hồ đã tràn ra vấn đề kia, cho nên, nàng có phải là hay không Kính Chi Ma Thần đâu. Chí Giả Chúa Tể trầm ngâm một lát về sau nói, ngươi ở trên sách chân luôn ghi chép thời điểm, có thể biết một cái tiền đề, tại ngươi không có đến nạ dạ cụ thành trước ngươi cũng không biết nữ nhân này tồn tại, càng không có nghe qua nữ nhân này danh tự. Chí Giả Chúa Tể mặc dù không có nói rõ, nhưng để A Nghèo thêm một cái không có đến nạ dạ cụ thành trước đó cái tiền đề này, kỳ thật liền đã ám chỉ suy đoán của bọn hắn đúng rồi. Nữ nhân kia đích xác cùng Kính Chi Ma Thần có quan hệ. nói không chừng chính là cái kia huy hiệu bên trong cô gái tóc dài. A Ngẹo cười cười, có thể. Lần này A Ngẹo không chần chờ chút nào, nhanh chóng ở trên sách chân luôn dựa theo trí giả chúa tể nói tới, một chữ không rơi viết đi ra. Sách chân luôn không có phản ứng chút nào, văn tự mười phần trôi chảy, mang ý nghĩa A Ngẹo trước đây nói tới hết thảy đều là nói thật, hắn không phải bị ai cổ động mà đến. Trước đó hắn cũng chưa từng gặp qua nữ nhân kia, càng không biết nữ nhân kia là ai. Mặc dù trí giả chúa tể cảm thấy dạng này vẫn như cũ không quá nghiêm cẩn, nhưng là đã đủ. Chính như Hắc Ba Tức nói tới như vậy, A Ngẹo tuổi tác quá nhỏ, cho dù có bố cục cũng không tới phiên hắn, mà lại hắn cũng không có bị thần nữ mê hoặc, hắn đến là chủ động đến, phải chăng có tâm tư khác, trí giả chúa tể sẽ không đi quản. Người tới nơi này, ai không có điểm tâm nghĩ? Chỉ cần A Ngẹo không phải đứng tại thần nữ phía bên kia, vậy coi như chuyện này qua. Trí giả chúa tể, ta cất giữ luyện kim bản chép tay, tại ta trong đại điện, chờ chút ta sẽ đem nguyên bản cho ngươi, thuận đường đem ta trước kia bản chép tay cũng cho ngươi. Hoặc là ta cũng có thể trực tiếp ở trong này cho ngươi chế tác một bản sao chép bản. A Ngẹo vội vàng lấy tay, có nguyên bản không muốn, muốn cái gì sao chép bản a? Coi như nguyên bản cùng sao chép bản ghi chép nội dung đều là giống nhau, nhưng là nguyên bản bên trong mỗi một chữ đều giàu có biết người tình cảm, làm cảm xúc cảm giác phương diện đại sư, à không có khả năng bỏ gốc lấy ngọn, muốn một bản lệnh như băng sao chép bản. Trí giả chúa tể cũng không thèm để ý, như là đã đáp ứng A Ngẹo cho hắn, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Trùng hợp hay không cái này hiểu lầm, xem như cởi ra, chúng ta có thể nói một chút chính đề à? Hắc Ba Tức nhìn về phía trí giả chúa tể, cái gì gọi là điều kiện tất yếu, cái gì gọi là thêm điểm điều kiện, ngươi cần chúng ta làm cái gì? Trí giả chúa tể nhưng không có trả lời ngay, mà là nói, những lời này cần nói, nhưng ta còn cần xác định một số việc, mà lại ta cùng nàng giao phong đã bắt đầu. Đợi nàng lui bước về sau, lại nói không muộn. Cùng nàng giao phong đã bắt đầu rồi. Cùng ai? Đám người nghi hoặc nhìn về phía trí giả chúa tể, trí giả chúa tể thản nhiên nói, chờ một chút các ngươi liền biết, nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua các ngươi. Nghe tới lúc này, đám người lập tức nhớ tới ban sơ nhìn thấy trí giả chúa tể lúc, hắn lời nói. Hắn là nhận ủy thác của người đến ngăn cản bọn hắn tiến lên. Mà trí giả chúa tể nhìn như tại ngăn cản bọn hắn, nhưng trên thực tế là muốn mượn bọn hắn làm một số việc, bọn hắn cũng có thể nhìn ra, cho nên bọn hắn biến thành hai phe đánh cờ người trung gian rồi. Trí giả chúa tể không có quá nhiều đề cập giao phong nội dung, mà là nhìn về phía A Ngẹo. Vừa rồi từ ta đặt câu hỏi, ngươi trả lời. Hiện tại ngươi nhưng có muốn hỏi vấn đề của ta? Trí giả chúa tể, còn có liên quan tới còn sót lại sự tình, ngươi cũng không cần hỏi, ta về sau hội toàn bộ nói cho các ngươi. A Ngẹo, ta đích xác có một vài vấn đề, trong đó một vài vấn đề ta hỏi qua xỉn xì ạ tiểu thư, nàng nói có thể ước mang theo không thể nói. Không biết trí giả chúa tể có thể hay không nói. A Ngẹo không có sách là vấn đề gì, nhưng đã xỉn xì ạ không thể nói, không hề nghi ngờ khẳng định là nạ dạ cụ thành lịch sử còn sót lại vấn đề. Trí giả chúa tể, ta thể ước hạn chế rất ít, nhưng vẫn như cũ có không thể nói sự tình. Muốn nhìn ngươi cụ thể hỏi thăm vấn đề gì? A Ngẹo hiểu rõ gật đầu, nói cách khác, trí giả chúa tể có thể trả lời so xỉn xì ạ nhiều, nhưng dính đến mẫn cảm vấn đề cũng không thể nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nạ dạ cụ thành đựng suy. Trí giả chúa tể nhìn về phía A Ngẹo. A Ngẹo lắc đầu, ta vấn đề thứ nhất không có quan hệ gì với nạ dạ cụ thành, cùng Mộc Linh có quan hệ. A Ngẹo cúi đầu xuống nhìn về phía thủ trưởng, trí giả chúa tể đã biết ta đạo sư là Sunder, vậy không biết chúa tể có nguyện ý hay không để ta mang Mộc Linh đi gặp hắn. Dù sao, ta lúc đầu mang Mộc Linh đi ra, là đáp ứng muốn dẫn nó đi gặp đạo sư của ta. Trí giả chúa tể kỳ thật trước đó liền cân nhắc qua cái vấn đề này, nhưng hắn hiện tại cũng không biết có nên hay không đáp ứng, bởi vì Sunder đánh giá, tại hắn bên này là ở vào lưỡng cực hóa. Nói đơn giản điểm, trí giả chúa tể cảm thấy Sơn Đờ tại kỹ thuật cùng sáng tạo cái mới phương diện là đáng giá khẳng định. Nhưng là hắn tác phong quá ngoan lệ, Hắc Vu sư cùng Bạch Vu sư, cái này những năm gần đây mới đột nhiên toát ra sương hô cùng lẫn nhau tranh cục diện, đối với bạn năm lão quái vật mà nói là không có gì khác biệt. Vô luận cái nào đó Vu sư là làm việc thiện còn là làm ác, hắn đều không thèm để ý, nhưng tất cả những thứ này thì để là không ảnh hưởng đến hắn. Mà Mộc Linh bị trí giả chúa tể từng chút giáo, dù cho tính cách có thiếu hụt, vẫn như trước đối với trí giả chúa tể mà nói là trước mắt trọng yếu nhất người thừa kế. Nếu là người thừa kế, trí giả chúa tể liền muốn cân nhắc nó có thể hay không thụ ảnh hưởng. Tại nguyên mục chi thê thời điểm, không có những người khác, cho nên trí giả chúa tể có thể không cố kỵ gì. Chỉ khi nào Mộc Linh rời đi dòng nước ngầm, kia liền rất có thể nhận ngoại giới rối bời ảnh hưởng, nhất là, sẵn lợi là cái tác phong ngoan lệ người, dưới sự ảnh hưởng của hắn, Mộc Linh lại biến thành bộ răng gì. Trí giả chúa tể chỉ là não bộ đều cảm thấy kết quả rất ưu ám. Dù sao cũng là chính mình người lớn, hắn cũng không nguyện ý để Mộc Linh biến thành một cái quái đản hung ác tính cách. Bất quá, trí giả chúa tể lúc này lại là hoàn toàn quên đi Mộc Linh tính cách thiếu hụt, để nó cơ bản không có khả năng hướng hung ác phương hướng phát triển. Trí giả chúa tể còn là càng khuynh hướng không muốn mang Mộc Linh ra ngoài, chỉ là Mộc Linh hiện tại đều đi theo A Ngẹo, hắn lại ngăn cản giống như cũng không tốt lắm. Tại trí giả chúa tể làm khó thời điểm, A Ngẹo tựa hồ nhìn ra hắn tình cảnh lưỡng nan, chủ động đề nghị, muốn không dạng này, ta không mang Mộc Linh đi, ta nghĩ biện pháp để đạo sư tới đây một chuyến. Trí giả chúa tể bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng chắc chắn ngựa khí nói, không cần thiết, liền để Mộc Linh đi theo ngươi đi gặp thấy Sơn Đờ đi. Dù sao, là nó bản thể đã từng chủ nhân. Đúng rồi, không cần làm phiền Sơn Đờ tới đây. Ân, dòng nước ngầm không có tiếp đại hắn địa phương. Tấu chương xong, chương 2704, buông tay, 1, chương 2704, buông tay, 1, trí giả chúa tể dùng hành động biểu đạt đối với Sơn Đờ không chào đón. Hắn mặc dù lo lắng Mộc Linh bị Sơn Đở phẩm tính ảnh hưởng, nhưng nếu như bởi vậy cự tuyệt mà để Sơn Đở tự mình đến chỗ này cống thoát nước, vậy vẫn là để Mộc Linh đi gặp Sơn Đở tương đối tốt. Chí giả chúa tể sở dĩ biểu hiện nghe tiếng chuyển hướng, cũng không phải nói hắn sợ hãi Sơn Đở, hắn thuần túy là không muốn cùng Dã Man Hang Động dính líu quan hệ. Huyễn Ma Đảo một mạch là Dã Man Hang Động mấy đại trận trong doanh ít có phái chủ chiến, Sơn Đở lại là Huyễn Ma Đảo mạch này chủ nhân, ý kiến của hắn cùng quyết sách là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Dã Man Hang Động. Dã Man Hang Động là cái quái vật khổng lồ, trước đây không có qua chen chân nạ dạ cụ thành hành vi. Nếu như bởi vì một linh quan hệ, để Sơn Đở cùng hắn phía sau Dã Man Hang Động chú ý tới nạ dạ cụ thành, đây đối với trí giả chúa tể mà nói, không phải tin tức tốt gì. Mà Á Nghèo mặc dù cũng xuất từ Dã Man Hang Động, lại tầm quan trọng không thể so Sơn Đở thấp, nhưng là, theo Dã Man Hang Động quyết sách một góc độ này xuất phát, bọn hắn lực ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt. Cho nên, trí giả chúa tể thà rằng tiếp nhận Á Nghèo xuất hiện tại nạ dạ cụ thành, cũng không nguyện ý nhìn thấy Sơn Đở xuất hiện ở đây. Đương nhiên, nếu như Á Nghèo cũng chưa từng xuất hiện tại nạ dạ cụ thành, cái kia tự nhiên tốt hơn rồi. Chỉ là, hiện tại Á Nghèo đã tới, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Chí, A Nghèo thực lực còn không cao, trí giả chúa tể tin tưởng chính mình có thể bằng vào năm đấm cùng mặt đường, còn là có biện pháp thông qua khế ước hạn chế, để A Nghèo không đến mức đem nạ dạ cụ thành tin tức giải cho Dã Man Hang Động quyết sách cấp nhân vật. Trở lên, là trí giả chúa tể tâm lý hoạt động. Nhưng hắn cũng không biết chính là, kỳ thật A Nghèo đã sớm thông qua mộng chi hoang dã, đem nạ dạ cụ thành tin tức truyền ra ngoài. Mà lại, Sơn Đở cũng không phải hoàn toàn không có chú ý nạ dạ cụ thành, hắn so trí giả chúa tể tưởng tượng càng thêm để ý nạ dạ cụ thành, dù sao hắn lần thứ nhất tiến vào hiểm giới địa phương chính là nạ dạ cụ thành. Bây giờ Sơn Đở càng là thỉnh thoảng liền muốn ra vào hiểm giới hình chiếu chỗ đối ứng địa phương, hắn làm sao có thể không thèm để ý. Bất quá, trí giả chúa tể còn là nghĩ nhiều. Liền xem như Dã Man Hang Động người quyết định, vô luận là thiết giáp bà hay là dùng các hạng, biết nạ dạ cụ thành có dấu bí ẩn, cũng sẽ không đối với nơi này có hứng thú quá lớn. Vừa đến, Dã Man Hang Động mình đã đủ bận điệu. Vô luận là tinh chỉ xuống tâm lại chi địa, hoặc là phụ cận vĩnh dạ quốc tai nạn, đều cần Dã Man Hang Động tốn hao thời gian cùng nhân lực xử lý. Trừ cái đó ra, còn có sắp tổ chức trà, cùng chẳng biết lúc nào hội giáng lâm đảo tâm giáp hát, cái trước là nam bực nữ vu thịnh hội, cái sau càng là khả năng hấp dẫn tứ phương vu sư giới, thậm chí nguyên thế giới vu sư. Chỉ là hai chuyện này, liền đã cần hao tâm tổn trí hao tâm tổn sức, nạ dạ cụ thành. Bí ẩn. Vẫn là quên đi. Thứ hai, nếu như nạ dạ cụ thành bí ẩn là không người thủ hộ, cái kia dành thời gian ngược lại là có thể tới thăm dò một chút. Nhưng bây giờ, nạ dạ cụ thành không chỉ có ma năng trận còn tại vận chuyển, còn có trí giả chúa tể cùng càng nhiều không biết lão quái vật tại ngủ say. Thật muốn đối đầu, có lẽ tốn hao chút công phu có thể chiến thắng, nhưng là trí giả chúa tể đám lao quái vật cũng có thể tại bại trận trước đó, đem nạ dạ cụ thành bí ẩn xóa đi, phá hư. Cái này hoàn toàn là được không bù mất hành vi, không cần thiết. Thứ ba, nạ dạ cụ thành vị trí địa lý phi thường vi diệu vừa lúc tại phong vân sắp nổi Gu Mạn Vương quốc. Khoảng thời gian này, thế lực khắp nơi đều tại Gu Mạn Vương quốc bố cục, thăm dò nạ dạ cụ thành, ngược lại khả năng bị các phương phát giác. Chỉ là phát giác bọn hắn tại thăm dò nạ dạ cụ thành cũng liền thôi, nếu như hiểu là bọn hắn đối với Gu Mạn Vương quốc tham gia theo chỗ tối biến thành chỗ sáng, vậy cũng không quá tốt. Còn có, coi như Gù Mạn Phong Vân kết thúc, nạ dạ cụ thành cũng không thích hợp trắng trợn thăm dò. Bởi vì đối với vết thương chi địa đến nói, dù cho kẻ chi tật cũng sẽ bị dư luận phóng đại thành tai họa sát nách. Huống chi, nạ dạ cụ thành còn không phải phổ thông di tích, bên trong có không biết lại cường đại siêu phàm sinh mệnh, lúc đó nó liền thành bom, một khi dẫn bạo, hậu quả rất khó tưởng tượng. Các phương gia tộc, các tổ chức lớn, cổ Mạn Vương phòng còn có dơ cao cờ sĩ cực đoan giáo phái, cùng đáng thương nhất người bình thường, đều sẽ liên lụy đi bảo. Tổng hợp đến xem, trong thời gian ngắn, Dã Man Hang Động cũng sẽ không lấy quyết sách tầng lớp làm tâm, đến dò xét nạ dạ cụ thành. Đến nỗi nói thời gian dài hơn, Dã Man Hang Động hẳn là cũng sẽ không đối với nạ dạ cụ thành có bao nhiêu hứng thú. Nam vực vu sư giới có quá nhiều huyền bí ẩn giấu đi, rất nhiều minh xác có bí mật địa phương, cũng chưa chắc có người dám đi thăm dò. Bí ẩn cùng nguy cơ tới một mức độ nào đó là vạch lên ngang bằng. Nạ dạ cụ thành bí ẩn là cái gì, bọn hắn cũng không biết. Nhưng là, nguy cơ cũng đã biết, chính là trí giả chúa tể chờ một đám vạn năm lão quái vật. Dù cho Dã Man Hang Động loại này quái vật khổng lồ, đối phó cũng cần dốc toàn lực, hoặc là dùng thời gian hoa tương đối nhiều từng bước xâm chiếm phương pháp. Nhưng dạng này bất lực tại thu hoạch bí ẩn, ngược lại lại càng dễ phá hủy bí ẩn. Dù sao, vạn năm lão quái vật thực lực sâu bao nhiêu, bọn hắn không biết, nhưng vạn năm lão quái vật chấp niệm sâu bao nhiêu, bọn hắn đại khái là có thể đoán được. Chấp niệm sâu đến một loại trình độ lúc, là không thể nào khuất phục. Dùng dôn lời nói đến nói, chính là thà làm ngọc vỡ không làm nói lành. Cho nên, cần gì chứ? Chí giả chúa tể trung quy là dưới đất đường thủy bên trong đợi quá lâu, đối với thế cục phán đoán không quá chuẩn xác, nếu như hắn một mực chú ý tình huống ngoại giới, lại tại từng cái vu sư trong tổ chức đều an bài nội tuyến, liền sẽ không lo lắng cái này lo lắng cái kia. Dù cho trí giả dù thông minh, tại không có chân thực lại tình báo chuẩn xác xuống, còn là hội rơi vào xuống thành. Bất quá, đây đối với A Nghèo cũng không có ảnh hưởng gì, thậm chí có thể nói có chỗ tốt. Chí ít, trí giả chúa tể vì không để nạ giả cụ thành nhận chú ý, tất nhiên không dám động A Nghèo, đồng thời vì để cho A Nghèo giữ bí mật, sẽ còn làm mật đường. Đến nơi nói cùng mật đường cùng đi năm đấm. A Nghèo lại không đốc, chắc chắn sẽ không phản kháng a, chủ động phối hợp, năm đấm cũng không rơi xuống nổi. Ngược lại chỉ có mật đường sẽ tới sổ sách. Vô luận như thế nào, A Nghèo khẳng định là trí giả chúa tể lần này não bổ cùng lo âu người được lợi. Cho nên, não bổ quá nhiều cũng không tốt. Còn có, yêu quý âm như là người, thường thường hội đi hướng bị ép hại vọng tưởng cực đoan, những này có đôi khi cũng sẽ trở thành ràng buộc tự thân công xiềng. Nói như vậy, trí giả chúa tể là đáp ứng ta mang Mộc Linh đi gặp đạo sư rồi. A Nghèo lần nữa xác nhận nói. Trí giả chúa tể vì không để sơn đỡ đến, tự nhiên là chuẩn bị gật đầu. Chỉ là, hắn tại gật đầu trước đó, cũng không có quên Mộc Linh là học sinh của mình. A Nghèo nói trước mắt đều là lời nói của một bên, hắn còn muốn được đến Mộc Linh khẳng định đáp án, mới có thể đồng ý ngươi ý nghĩ đâu, ngươi là thật muốn đi gặp ngươi chưa sinh linh lúc chủ nhân. Trí giả chúa tể nhìn về phía Mộc Linh. Có lẽ Mộc Linh cũng biết cái này liên quan đến chính mình có thể hay không rời đi linh sinh đại sự coi như lại khiết đảm, còn là nhanh chóng đáp lại, mà lại không còn là dùng dây leo bảy chữ, mà là lên tiếng. Đúng thế. Lão sư. Chương 2704, buông tay, 2, chương 2704, buông tay, 2, Mộc Linh thanh âm cực kỳ nhỏ bé, nghe vào không có tuổi tác cảm giác, cũng không thư hùng đặc biệt thích, nhưng cho người ta cảm giác tràn ngập hèn mọn, ông, dầu dĩ, tựa như theo trong bụi bặm phát ra lay động, lại cảm giác tồn tại cực thấp. Nếu như không phải giờ này khắc này trong không khí tĩnh mịch vô cùng, bọn hắn thậm chí khả năng đều nghe không được Mộc Linh thanh âm. Hắn từ không biết hiểu ngươi tồn tại, nhìn thấy ngươi cũng không nhất định có thể nhận ngươi. Ngươi cân nhắc qua điểm này sao? Trí giả chúa tể lần nữa đặt câu hỏi, vấn đề cũng trực chỉ hệ tâm. Mộc Linh trả lời vẫn như cũ rất kiên định, ta muốn đi. Trí giả chúa tể hoài nghi Mộc Linh căn vốn nghe không hiểu hắn vấn đề, đại khái Mộc Linh chỉ là muốn rời đi tràn ngập quái vật dòng nước ngầm, ngoại giới cho dù có ác ý bộc phát, nhưng chung quy là thế giới nhân loại. Ma Linh, thiên nhiên liền thân cận nhân loại. Trí giả chúa tể khẽ thở dài một cái, mặc dù đoán được đáp án, nhưng hắn vẫn còn có chút thất lạc. Dù sao, tại Mộc Linh trong thế giới, hắn cũng là một cái quái vật. Trí giả chúa tể nháy mắt này xấu bi, thậm chí liền Á Nghèo cũng còn chưa kịp phát giác, nhưng Mộc Linh tựa hồ phát hiện. Nó lần thứ nhất nói ra trường cũ. Ta tôn kính lão sư, mặc dù ta cũng sợ lão sư, nhưng cái này không trở ngại ta đối với lão sư ôm lấy đồng dạng tình cảm. Mộc Linh biểu hiện ra sợ hãi trí giả chúa tể, là bởi vì tính cách thiếu hụt, mà lại là trời sinh lại có sinh lý phản hồi tệ nạn, hoặc là nói, tệ nạn, không cách nào ức chế sợ hãi, không cách nào ức chế khiếp đảm, không cách nào ức chế hoảng hốt sinh vật không phải người. Nhưng tệ nạn cũng chỉ là bệnh mặc dù khó trị liệu, nhưng cũng không ảnh hưởng nó năng lực suy tính. Nó có thể nhìn ra trí giả chúa tể đối với nó lo lắng, cũng có thể cảm thấy được trí giả chúa tể bảo vệ. Mấy trăm năm ở chung, Mộc Linh rất rõ bạch trí người chúa tể ý tứ, hắn đem một cái có thiếu hụt chính mình, xem như người thừa kế, Mộc Linh làm sao lại không cảm kích? Chỉ là, sinh lý phản hồi e sợ sợ, để nó rất khó chính mình. Mộc Linh quyết định rời đi, cũng không phải là đơn thuần thân cận nhân loại, nó chỉ là làm một cái lựa chọn, một cái nhìn có thể hay không cải biến lựa chọn của mình. Như thế nào cải biến trời sinh tính cách thiếu hụt? Mộc Linh không biết, nhưng trí giả chúa tể dạy qua nó, làm không cách nào xử lý một việc thời điểm, có thể nghĩ biện pháp tố nguyên, theo đầu nguồn tìm kiếm phương pháp giải quyết. Mộc Linh không biết Tố Nguyên có thể hay không giải quyết vấn đề của nó, nhưng nó muốn thử xem. Có lẽ đã từng chủ nhân Sunder biết như thế nào giải quyết vấn đề của nó. Lại hoặc là nói, khi nó nhìn thấy Sunder một khắc này, tính cách vấn đề liền không thuốc mà càng cũng nói không chừng đấy chứ. Nghe vào rất ngây thơ, nhưng thật ra là có nội tình. Mộc Linh sở dĩ có thể như vậy cảm thấy, là bởi vì nó có thể tiếp nhận chính mình ở vào A Nghèo trong tay. Nó trước đây không thể nào tiếp thu được chính mình lấy bất luận cái gì hình thức bị đụng vào, nhưng A Nghèo có thể. Truy cứu nguyên nhân là găng tay. A Nghèo mang bao tay là đã từng Sơn Đờ mang bao tay, mà lại Mộc Linh có thể cảm giác được Sơn Đờ dùng cùng một con găng tay cũng nắm cầm qua còn chưa sinh linh chính mình. Chính là bởi vì có dạng này tiền đề, Mộc Linh mới càng kiên định hơn muốn đi thấy Sơn Đờ. Nó không phải không niệm trí giả chúa tể tốt, chỉ là nó cũng biết chính mình quá độ e sợ sợ phản ứng sẽ thương tổn đến trí giả chúa tể. Giải quyết chính mình tính cách tệ nạn là nó một loại mỹ hảo hy vọng, cũng là nó cảm thấy đáp lại trí giả chúa tể bảo vệ một loại phương thức. Cho nên Mộc Linh không phải không quan tâm, nếu như không quan tâm trí giả chúa tể, nó làm sao có thể ngay lập tức liền phát hiện trí giả chúa tể cảm xúc biến hóa? Lại thế nào khả năng? Vì thế biểu đạt linh sinh bên trong lần thứ nhất cảm tính tự bạch. Lão sư, ta có nhất định muốn đi lý do, ta cũng nhất định sẽ trở về. Mộc Linh liên tục nói hai câu nói, để trí giả chúa tể đều sững sờ một hồi lâu. Mộc Linh nói rất ngắn gọn, nhưng trí giả chúa tể hiểu rất rõ Mộc Linh, đại khái đã đoán được nó ý nghĩ. Mặc dù trí giả chúa tể dạy bảo Mộc Linh, ngay từ đầu là có tư tình, bởi vì Mộc Linh là một tấm giấy trắng, có thể mặc hắn nhuộm màu, coi như phản bội, cũng có thể liếc mắt nhìn ra. Cái này phù hợp trí giả chúa tể không chế muốn. Nhưng là, theo mấy trăm năm dạy bảo cùng ở chung, cái kia phần tư tình sớm đã biến mất, trí giả chúa tể là thật đem Mộc Linh xem như chính mình người thừa kế. Trí giả chúa tể biết Mộc Linh tính cách thiếu hụt, cũng chưa từng trông cậy vào theo Mộc Linh nơi đó được cái gì tình cảm hồi báo. Thật là đến giờ khắc này, trí giả chúa tể còn là ngơ ngẩn. Tình cảm không tự chủ được tràn ra ngoài. Đừng nói Á Nghèo, liền ngay cả người bên ngoài cũng nhìn ra trí giả chúa tể nhìn về phía Mộc Linh trong ánh mắt, cái kia sâu sắc quan tâm cũng không cách nào che giấu cảm động. Bất quá Mộc Linh lời nói này cũng mang đến một chút phó hiệu quả. Trí giả chúa tể không bỏ chi tình cũng đang không ngừng bay vụt. Nếu như lúc này A Nghèo lại nói để sợ đỡ tới đây thấy Mộc Linh, có lẽ trí giả chúa tể đều sẽ nhận. Cuối cùng, trí giả chúa tể là lý tính. Hắn nhìn ra Mộc Linh truy cầu, hắn cũng đồng ý Mộc Linh lựa chọn. Nắm ở trên tay bảo vệ, tựa như là đem đồ ăn một mực ném ăn tiến vào gào khóc đòi ăn chim ưng con trong miệng. Loại này ném ăn có lẽ có thể để chim ưng con thân thể lớn lên, nhưng chỉ là ném ăn cũng không thể giáo hội chim ưng con bay lượn, càng không thể giáo hội chim ưng con như thế nào săn mồi cùng tự lập. Dù có mọi loại không bỏ, nhưng trí giả chúa tể biết, Mộc Linh nguyện ý chủ động đi lên phía trước một bước, chính là chính xác. Dù cho ra ngoài ăn phải cái lô bốn, đây cũng là trưởng thành cần trả ra đại giới.
Được. Chí giả chúa tể thu liễm lại không bỏ chi tình, nói khẽ. Ngươi ra ngoài ta đồng ý, ngươi trở về cũng có thể. Bất quá, tốt nhất là một mình ngươi trở về. Chí giả chúa tể lời nói này nghe vào là đang uy hiếp, trên thực tế, là hắn cổ vũ. Có thể một mình trở về, cũng là một linh trưởng thành tiêu chí. Giải quyết một linh đi ở vấn đề về sau, chí giả chúa tể thở phào một hơi, lần nữa nhìn về phía A Nghèo. Một linh đi theo ngươi, là lựa chọn của nó, ta cũng đồng ý lựa chọn của nó, nhưng ta không muốn nhìn thấy nó tại còn chưa học được bay lượn trước, liền ngã tại giữa sườn núi. A Nghèo minh bạch chí người chúa tể ý tứ, không phải liền là lo lắng hắn đối với một linh có ý đồ xấu, hoặc là nói, không có bảo vệ tốt một linh a bất quá, hiểu thì hiểu, trả lời như thế nào chí giả chúa tể, lại là một nan đề. Cam đoan lời nói, từ trước đến nay chỉ là em hai. Nhưng chim bói cá tử vong lúc gọi tiếng, cũng rất em hai. Cho nên, như thế nào để chí giả chúa tể tín nhiệm chính mình, A Nghèo không cách nào cho ra tuyệt đối đáp án. Chí giả chúa tể có yêu cầu gì không? Đã chính mình không cách nào cho ra tuyệt đối hài lòng đáp án, vậy liền để chí giả chúa tể chính mình đến quyết định. Chí giả chúa tể tựa hồ sớm đoán được A Nghèo trả lời, nói thẳng, lấy sách chân ngôn làm kế, đáp ứng ta những yêu cầu này. Chí giả chúa tể dứt lời, tiện tay vung lên, sách chân ngôn trên giao diện liền lưu loát xuất hiện một phần khế ước. A Nghèo ánh mắt nhìn về phía sách chân ngôn, hơi nhíu mày. Khế ước tự nhiên có thưởng phạt, vi phạm khế ước trừng phạt rất lớn, nhưng tuân thủ khế ước ban thưởng cái này một cột, lại là trống không. Đấu chương xong, chương 2705, khế ước điều khoản 1, chương 2705, khế ước điều khoản 1, dựa theo lẽ thường đến nói, Mục Linh rời đi là từ A Nghèo nói ra, cho nên ở một mức độ nào đó, hắn là có nghĩa vụ bảo hộ Mục Linh. Nếu như từ góc độ này xuất phát, chỗ ký kết khế ước, ban thưởng một cột vì trống không, là có thể tiếp nhận. Nhưng là, chí giả chúa tể định ra khế ước có chỗ khác biệt. Hắn thêm khế ước điều khoản cùng vi phạm những này điều khoản trừng phạt, lại trừng phạt cường độ rất lớn, liên lụy tới tinh thần hải cùng linh hồn chi địa. Vu sư chỗ có ba đại siêu phàm giác quan, chỉ còn lại tư duy không gian không có bị nâng lên. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là tư duy không gian không bị ảnh hưởng, cái này tam đại giác quan mặc cho một bị thương, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến cái khác giác quan. Thí dụ như nói, chí giả chúa tể chỗ sách trừng phạt có vi phạm điều khoản, tinh thần hải đem tao ngộ phản vệ cấp bậc từ khế ước chi lực cung cấp, mà khế ước chi lực minh sắp viết là thế giới ý chí cho cấp 2 phản vệ. Loại này phản vệ đẳng cấp đã rất cao, giống như là àng tinh thần lực xúc tu đồng thời đứt gãy một nửa, lúc này để tinh thần hải nhận cực lớn trọng thương. Một khi tinh thần hải bị thương nặng, àng tình huống đại khái liền sẽ cùng ô huyết ảnh thứ ơ ru cả, tinh thần thất thường, ma lực mất khống chế, mà mất khống chế tới trình độ nào, cái này liền nhìn tư duy không gian ma tuyển phải chăng vững chắc. Một khi chưa vững chắc, ma tuyển phản vệ đồng dạng sẽ để cho tư duy không gian bị thương. Mà linh hồn chi địa bị thương tổn liền lại càng không cần phải nói, linh hồn là vi diệu nhất tồn tại, vô luận là bị thương còn là nhận ô nhiễm, đều sẽ dẫn phát một loạt hậu hoạn. Mà lại là theo nhục thân đến tinh thần toàn diện tổn thương. Bất quá, A Nghèo linh hồn khác thường, có lẽ có thể chống cự trình độ nhất định khế ước chi lực, nhưng cái này vẫn như cũng là cái cũng chưa biết kết quả. Coi như linh hồn chi địa thật có thể chống cự khế ước chi lực, nhưng không bảo hộ tinh thần hải phản vệ, cũng đủ làm cho A Nghèo bị thương nặng. Cho nên, cái này trừng phạt cường độ là tương đối lớn, vượt qua đại đa số khế ước. Một khi vi phạm, không đến mức chết, nhưng tối thiểu hội kinh lịch một đoạn thời gian rất dài sống không bằng chết. Mà lớn như thế trừng phạt cường độ, nếu như không có tướng xứng đôi lợi ích logic liền, kia liền thành trò cười. Loại này đơn phương nghiền ép, A Nghèo dựa vào cái gì ký kết khế ước? Coi như chí giả chúa tể thông qua thực lực uy hiếp, để A Nghèo bị ép ký kết khế ước, hắn lại như thế nào cam đoan A Nghèo rời đi về sau sẽ không trọi cứng đại giới, vi phạm khế ước? Húng chi A Nghèo đã quang minh thân phận cùng bối cảnh, chí giả chúa tể trừ phi ở trong này giết hắn, nếu không một khi thả A Nghèo rời đi, nghiền ép khế ước tất nhiên hội cho nạ giả cụ thành thu nhận tai họa. Cho nên loại này đối với A Nghèo đơn phương nghiền ép tính khế ước, ngay từ đầu liền không có giá trị tồn tại. Bất quá, chí giả chúa tể đã dám đem trừng phạt viết to lớn như thế, hắn không có khả năng không rõ mấu chốt trong đó. A Nghèo trầm tư một lát, cũng không có lập tức đưa ra nghi nghị, mà là trước nhìn về phía cụ thể khế ước điều khoản. Hắn tin tưởng chí giả chúa tể về sau hẳn là sẽ có giải thích. Nếu như không có giải thích, vậy thì chờ cùng với sáng đao, lập bản. Mà Mục Linh còn ở trên tay của A Nghèo, lấy chí giả chúa tể thái độ đối với nó, hẳn là còn không đến mức vào lúc này liền làm cho kịch liệt giằng co. A Nghèo tạm thời buông xuống lo nghĩ, ánh mắt đi lên, nhìn lên khế ước điều khoản. Khế ước điều khoản không tính quá nhiều, hết thảy ba đầu. A Nghèo dần dần nhìn lại, ánh mắt chậm rãi trầm tĩnh lại. Đệ nhất, cam đoan sẽ không xảy ra ra tổn thương Mục Linh tâm tư, cũng không thể có cố ý tổn thương Mục Linh hành vi. Đầu này, kỳ thật liền đáp lời áng trước đó ý nghĩ, chí giả chúa tể là phi thường quan tâm Mục Linh, Mục Linh như là đã quyết định rời đi, lại đã ở trên tay của A Nghèo, chí giả chúa tể nếu như thả ra một cái nghiền ép khế ước, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Mà lại, chí giả chúa tể tại định ra điều khoản dùng từ bên trên, cũng không phải hoàn toàn khuynh hướng Mục Linh. Tựa như không thể có cố ý tổn thương Mục Linh hành vi cái này điều khoản nhưng thật ra là có rõ ràng lỗ thủng, không thể cố ý tổn thương cái kia trong lúc vô tình tổn thương đâu. Vô ý tổn thương giới định phạm vi lại là như thế nào? Bị thuật pháp ảnh hưởng, dẫn đến hành vi không khỏi mình lúc tổn thương, xem như cố ý tổn thương sao? Những này lỗ thủng là phi thường rõ ràng lại có thể chui trong không, chí giả chúa tể khẳng định cũng rõ ràng, hắn làm như vậy chính là cố ý, chí giả chúa tể hiển nhiên rất rõ ràng, càng là hạn chế, càng hội nghịch phản. Cho quá nhiều hạn chế, sẽ chỉ làm A Nghèo bó tay bó chân, đối với Mục Linh càng xa cách. Muốn để A Nghèo thực tình thành ý bảo vệ Mục Linh, cùng chim ưng con trưởng thành đồng dạng, buông tay mới là phương thức cao nhất.
nhưng buông tay không có nghĩa là hoàn toàn mặc kệ không hỏi. Dưới loại tiền đề này, mới thúc đẩy cái thứ nhất điều khoản. Thứ hai, Mộc Linh tại trở lại hắn nguyên chủ nhân phía sau người, dùng hết khả năng duy trì Mộc Linh cùng nguyên chủ nhân quan hệ. Nếu như bởi vì không thích ứng, Mộc Linh lựa chọn trở về, cần bảo vệ nó quay về nạ giả cụ thành. Đầu này cũng là trí giả chúa tể đối với Mộc Linh bảo hộ. Bất quá, càng nhiều hơn chính là lo lắng sân đỡ thái độ. Ang cần phải làm là từ đó hòa giải, độ khó không tính lớn. Bất quá, trí giả chúa tể còn là tại điều khoản bên trong cố ý mơ hồ một chút không gian. Cái gọi là không thích ứng điều kiện này liền rất rộng rãi. Mà lại, chỉ có còn sống mới có không thích ứng. Chết, có cái gì không thích ứng có thể nói. Cho nên, trí giả chúa tể cũng có để Ang tại Mộc Linh ở vào nguyên chủ nhân trong lúc đó, cam đoan hắn sinh mệnh an toàn ý tứ. Chỉ là không có đem điều kiện này viết ra thôi. Cũng bởi vì không có viết ra, thật xảy ra vấn đề, thế giới ý chí phán đoán phải chăng vi phạm khế ước, cũng là cái nào cũng được. Loại tình huống này, ở trong khế ước rất phổ biến, lấy tự do tâm chứng làm chuẩn tắc. A nghèo nếu như không thẹn với lương tâm, tận khả năng làm được bảo hộ, nhưng cuối cùng Mộc Linh còn là chết, như vậy không tính vi phạm khế ước. Nhưng A có biện pháp để Mộc Linh sống sót, cũng bảo vệ hắn trở về nạ dạ cụ thành, nhưng hắn thờ ơ lạnh nhạt, cái này liền thuộc về vi phạm khế ước. Đương nhiên, chỉ cần là tự do tâm chứng, như vậy chính là khảo nghiệm nhân tính thời điểm. Phàm là A nghèo nhân phẩm thấp kém một điểm, coi như thờ ơ lạnh nhạt, cũng có thể vấn tâm không thẹn lời nói, như vậy cũng không tính vi phạm khế ước. Cho nên, đầu này cũng tương đối khuynh hướng A nghèo. Chí giả chúa tể dùng loại phương thức này, mịt mờ nói cho A nghèo, ta tin tưởng đạo đức của ngươi cùng phẩm tính. Tình huống chân thật, chí giả chúa tể có phải là tín nhiệm A nghèo đạo đức, cái này kỳ thật rất khó nói. Bất quá trên khế ước, chí giả như thế tỏ thái độ, chí ít để ảng tại trong khế ước áp lực sẽ không như vậy nặng. Thứ ba, bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức, bao quát chỉ rõ cùng ám chỉ, hướng dã man hang động cùng lợi ích kẻ liên quan, đề cập liên quan tới nạ dạ cụ thành phát sinh sự tình. Mộc Linh tình huống ngoại trừ. Đầu này liền không hoàn toàn cùng Mộc Linh có quan hệ, A nghèo suy đoán, chí giả chúa tể đưa ra đầu này, càng nhiều hơn chính là giữ gìn nạ dạ cụ thành bí ẩn. Tốt nhất là đừng để bất luận kẻ nào, nhất là dã man hang động loại này quái vật khổng lồ, đối với nạ dạ cụ thành sinh ra hứng thú. Nếu thật là như thế, A nghèo cảm thấy, chí giả chúa tể khả năng tính sai. Chương 2705, khế ước điều khoản 2, chương 2705, khế ước điều khoản 2, dã man hang động cao tầng, bên cạnh mình sự tình đều bận bịu không được, nào có thời gian rồi đối với nạ dạ cụ thành sinh ra hứng thú. Coi như thật biết nạ dạ cụ thành có cái bí mật gì, đoán chừng cũng chỉ là ở trong nhiệm vụ đại sảnh phái ra một chút nhiệm vụ, để có rảnh đến thử thời vận. Trừ cái đó ra, không có động tác lớn. Bất quá, A nghèo mặc dù biết dã man hang động cao tầng ý nghĩ, nhưng hắn cũng không có khả năng nói cho trí giả chúa tể. Rất rõ ràng, trí giả chúa tể ba đầu khế ước điều khoản bên trong, cái cuối cùng này một đầu là nhất là khắc nghiệt. Thật muốn theo khế ước nghiêm khắc trình độ, để trí giả chúa tể cam tâm tình nguyện móc ra lợi ích đến bị miệng, còn phải nhìn đầu này. Đối với cái khế ước này, A nghèo là ý tưởng gì, ai cũng không biết, nhưng là liền hắc bá tước người ngoài này xem ra, cái khế ước này điều khoản là rất rộng rãi. Trí giả chúa tể tâm tư rõ rành rành, hắn muốn không phải dùng điều khoản ép buộc A nghèo đi bảo hộ Mộc Linh, mà là muốn dùng tình cảm ràng buộc đến để ảng chủ động giữ gìn Mộc Linh. Loại khế ước này nếu như là cùng hắc bá tước đến ký kết, là chắc chắn sẽ không thành công. Muốn để hắc bá tước trả giá tình cảm ràng buộc, đây là tương đương khó một sự kiện. Bởi vì sống được lâu, thấy nhiều, trong lòng phòng tuyến liền càng ngày càng cao. Không có cùng nhau kinh lịch sinh tử hoặc là đại bi đại hỷ, muốn phá vỡ đạo này tâm phòng là rất khó. Nhưng người thanh niên liền không giống, càng là tuổi nhỏ, càng dễ dàng động tình. Loại này động tình không chỉ giới hạn trong tình yêu, còn có các loại tình cảm. Những này tình cảm một khi liên tiếp, chỉ cần không trải qua phản bội, tất nhiên hội theo thời gian càng lâu càng mới. Tựa như là hủy cùng đồ Arkes, bọn hắn chính là tuổi nhỏ gặp nhau, có một chút tiểu đả tiểu nháo cộng đồng kinh lịch, liền thành chí hữu. Mà tính cách của bọn hắn, nhưng thật ra là hai thái cực. Huy tử trạch, đồ Arkes phóng đãng, loại tính cách này nếu như không phải tuổi nhỏ từng giao, muốn thành tiểu chí hữu ràng buộc, cơ bản rất khó. Ràng buộc một khi hình thành, liền sẽ xóa đi rất nhiều hiện thực quy tắc. Liền thí dụ như, đồ Arkes coi như tấn giai làm chính thức vũ sư, vì đối với hắn cũng chưa từng có tôn trọng, như thường không biết lớn nhỏ, hô tới quan lui. Đồ Arkes ngoài miệng nói để ủy muốn lấy kính xưng đến xưng hô chính mình, nhưng ủy nói một hai lần liền mệt mỏi, đồ Arkes cũng chưa từng để trong lòng. Cho nên, ràng buộc loại vật này, đối với mỗi người đến nói đều là đặc biệt lại thưa thớt. Ang chính đang tuổi trẻ, lúc này cũng là dễ dàng nhất sinh ra tình cảm ràng buộc, cho nên trí giả chúa tể mới có thể đối với ả nghèo dùng loại phương thức này. Đã là minh lưu, cũng là lấy lòng. Cho nên, hắc ba tức nhìn thấy cái khế ước này về sau, sẽ cho rằng trí giả chúa tể là cái người biết chuyện. Đương nhiên, hắc ba tức cũng nhìn thấy nghiêm khắc trừng phạt cùng chống không ban thưởng, hắn không có giống ả nghèo như thế phân tích đi, cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra đến, trí giả chúa tể khẳng định là có cái khác bằng giao. Bằng không, trí giả chúa tể đều không cần định ra ban thưởng cái này một cột. Bất quá, cái khế ước này cũng không phải tất cả đều để hắc bá tức cảm giác sáng tỏ, một đầu cuối cùng, hắn đã cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Không được đề cập nạ dạ cụ thành liên quan sự tình, nhưng Mộc Linh tình huống ngoại trừ. Cái này liền rất mê hoặc, muốn giảng thuật Mộc Linh tình cảm, dòng nước ngầm rất nhiều chuyện đều muốn nói ra. Chí giả chúa tể khẳng định là cân nhắc đến, nhưng hắn không có minh biết, là vì cái gì. Bổ sung điều khoản sao? Hắc bá tức đang nghi ngờ đầu thứ ba điều khoản lúc, á nghẹo đồng dạng tại đầu thứ ba điều khoản bên trên, cảm thấy một tia vi diệu. Hắn không thèm để ý Mộc Linh tình huống, cũng không thèm để ý nạ dạ cụ thành sự tình giảng hay không, hắn để ý là hắn đã ở trong ngộng chi hoang dã lộ ra nạ dạ cụ thành đủ loại sự tình, nếu như vậy cũng là tại điều khoản bên trong lời nói, vậy hắn chẳng phải là chỉ cần ký kết khế ước, liền lập tức nhận khế ước phản vệ. Cái này liền không tốt lắm. Ngươi đối với phần này khế ước nhưng có nghi hoặc. Chí giả chúa tể nhìn thấy Áng thu hồi ánh mắt, biết được hắn đã xem hết khế ước, thế là mở miệng hỏi. Áng nghẹo đều không có tiết lộ cảm xúc, chí giả chúa tể liền hỏi thăm phải chăng có nghi vấn, hiển nhiên là dự định tiền đề, ngươi nhất định có nghi hoặc. Bị đồ ạ cái truyền nhiễm tính bướng chi hồn đốt, Áng nghẹo nội tâm rất muốn cùng chí giả chúa tể ngược lại, nói không có nghi hoặc. Nhưng lời đến khóe miệng còn là nuốt xuống. Ban thưởng một cột còn là trống không, nếu như hắn nói không có nghi hoặc, chẳng phải là chân không chạm nhìn. Áng nghẹo đích xác có chút nghi hoặc. Chí giả chúa tể không có lên tiếng, ra hiệu Áng nghẹo nói tiếp. Áng chỉ đầu thứ ba khế ước điều khoản, trước hai đầu ta có thể hết sức đi làm, nhưng đầu này ta cảm thấy hơi có không ổn. Địa phương gì không ổn? Áng nghẹo, ta tại đến vườn hoa mê cung thời điểm đã đem hành tung của mình báo cáo chuẩn bị cho đạo sư, nếu như đây cũng là lộ ra, vậy ta đã lộ ra. Áng nghẹo lời nói, chí giả chúa tể phản ứng gì tạm thời không đề cập tới. Đồ ạ kết bọn người lại là kinh ngạc nhìn về phía Áng nghẹo. Áng nghẹo lúc nào đem hành tung báo cáo chuẩn bị cho Sunder, bọn hắn làm sao không biết? Mặc dù đồ ạ kết bọn người chỉ là nháy mắt nghi hoặc, nhưng vẫn là bị chí giả chúa tể bắt được. Bất quá, không đợi chí giả chúa tể hỏi thăm, Áng nghẹo liền chủ động mở miệng. Mini tháp tín hiệu, ta có. Mini tháp tín hiệu, chí giả chúa tể cảm thấy quen hay, hắn nghe nói qua tháp tín hiệu, nhưng mini tháp tín hiệu là cái gì, hắn cũng không biết là cái gì. Lúc này, Hắc Ba Tước lúc này lại là cho ra giải thích. Hắc Ba Tước nói đơn giản ra tháp tín hiệu phát minh sự, đồng thời cũng điểm ra mini tháp tín hiệu không phải mỗi người đều có, bao quát rất nhiều vu sư tổ chức chấp trưởng giả đều không có. Áng sở dĩ có, là bởi vì hắn là nghiên cứu viện một thành viên. Tương đương nói, Áng nghèo một thân phận khác cũng lộ ra ngoài đi ra. Bất quá, Áng nghèo bản thân cũng không thèm để ý, lai lịch của mình càng có phân lượng, an toàn của hắn trình độ cũng càng ngày càng cao. Chí giả chúa tể một mực có liên lạc ngoại giới con đường, tự nhiên rõ ràng nghiên cứu viện phân lượng. Mặc dù hắn trên mặt không có cái gì biểu thị, nhưng nội tâm đúng như là Áng phỏng đoán như vậy, đối với hắn càng thêm coi trọng. Nhưng yêu ngờ vực vô căn cứ bệnh cũ lại tới, chủ yếu là Áng nghèo năng lực cùng tuổi tác thực tế quá không đáp. Bất quá, chí giả chúa tể cuối cùng còn không có mất trí, Mộc Linh còn muốn nghỉ lại Áng nghèo đâu. Hú hồ, thân phận của Áng càng trọng yếu, Mộc Linh an toàn kỳ thật cũng càng ngày càng có bảo hộ. Chí giả chúa tể rất may mắn, hắn lựa chọn chính là để Mộc Linh cùng Áng sinh ra ràng buộc con đường này, mà không phải tương hỗ là lợi dụng. Nếu là cuối cùng thật thành, Mộc Linh xem như dính vào thật to lớn chân. Đây đối với Mộc Linh mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Chí giả chúa tể não hải suy nghĩ nhanh chóng lưu chuyển, nhưng trên mặt vẫn như cũng là nhàn nhạt, không cần lo lắng, trước đây lộ ra hành tung không tại khế ước trong phạm vi, lấy khế ước tạo ra một khắc này làm tiêu chuẩn. Tấu chương xong, chương 2706, khảo nghiệm mới, 1, chương 2706, khảo nghiệm mới, 1, nếu là lấy khế ước tạo ra thời điểm làm tiêu chuẩn, vậy ta liền yên tâm. Áng nghẹo lộ ra vẻ thoải mái. Dù sao trước đây hắn nên lộ ra đều lộ ra không sai biệt lắm, thiết giáp bà cũng sớm biết hắn mục đích, coi như về sau Áng cái gì cũng không nói, thiết giáp bà cũng sẽ lý giải. Huống chi coi như ký kết khế ước, còn có những người khác có thể lộ ra a, thí dụ như Xỉn Xỉ ạ nhưng không có ký kết cái gì khế ước. Còn có Đồ, hắn biết Áng nghèo chuyến đi, cũng có thể nhờ vào đó làm ra tiên đoán. Mà lại, Xỉn Xỉ ạ còn có thể trở thành Đồ tiên đoán môi giới. Cho nên, đối với Áng nghèo mà nói, đầu thứ ba nhìn như nhất hà khắc, kỳ thật không quan trọng nhất. Tại Áng thở dài một hơi lúc, chí giả chúa tể lại là hơi nghi hoặc một chút. Hắn không hiểu Áng nghèo vì sao để ý điểm sẽ là cái này, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Không phải nên hỏi đầu thứ ba hạn chế sao? Không phải nên hỏi vì sao ban thưởng một cột là trống không sao? Hỏi thế nào một cái không hiểu thấu vấn đề? Chẳng lẽ hắn đã đem tin tức để lộ ra đi rồi? Cái này ngờ vực vô căn cứ vừa sinh ra, liền bị trí giả chúa tể hủy bỏ. Bởi vì liền hắn cũng không biết tiếp xuống Áng nghèo bọn hắn sẽ đối mặt cái gì, nơi còn sót lại tình huống như thế nào. Thần nữ chân tướng lại là cái gì? Bọn chúng ẩn tàng bí mật lại sẽ là cái gì? Hết thể cần dùng khế ước đến hạn chế giữ bí mật sự tình, đều vẫn là chưa phát sinh, Áng nghèo làm sao có thể trước thời hạn tiết lộ? Nhưng nếu như không phải như thế, Áng nghèo vì sao càng để ý là có hiệu lực thời gian đâu? Chí giả chúa tể cảm thấy rất ngộng. Lúc này, hắn dư quang ngắm đến một bên đồ Arkes, hắn sờ lên cằm, cũng là một mặt nghi hoặc nhìn Áng nghèo, nhưng rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lóe lên từ ánh mắt hiểu rõ. Đồ Arkes cái kia giấu giếm tại đáy mắt ý cười, để chí giả chúa tể giật mình hiểu ra. Trước đó, đồ Arkes vẫn đang nói Áng tính cách buồn bực xấu, rất ngang ngướng. Lúc đó, chí giả chúa tể nghe tới cũng không để ý, bởi vì hắn khi đó đối với Áng tính cách cùng là người, không thế nào quan tâm, bây giờ Áng nghèo muốn tạm thời trở thành một linh người giám hộ, chí giả chúa tể mới có thể cân nhắc Áng nghèo cá tính. Đồ ạ kết là Áng nghèo đồng bạn, hắn khẳng định hiểu rất rõ Áng nghèo, mà lại hắn nói ra Áng tính cách ngang bướng lúc phi thường chắc chắn, phản phất kinh nghiệm bản thân. Vậy hắn nói tới, hẳn là không sai. Mà lại, chí giả chúa tể tại biết Áng nghèo niên kỷ về sau, cũng cảm thấy ngang bướng hẳn là rất thích hợp gắn ở Áng nghèo trên đầu. Dù sao, thiếu niên nhiều ngang bướng. Như vậy thay vào chuyện này, có thể hay không Áng thuần túy chính là ngang bướng biểu diễn? Cố ý không hỏi chính đề, lấy này để diễn tả nội tâm bất mãn. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như còn thật có loại khả năng này. Áng trí tuệ cùng mẹ bén, trước đây hắn đã kiến thức đến, Áng khẳng định cũng có thể nhìn ra, khế ước bên trong hắn biểu đạt là thông qua tình cảm ràng buộc đến để hắn chủ động bảo hộ Mộc Linh. Đồng thời, khế ước bên trong cũng cố ý lưu lại cần bổ sung điều khoản, Áng khẳng định cũng phát hiện. Hắn là tại huyện chuyển thuật cầu, cái này liền để Áng tự giác có đối kháng tư bản, cho nên mượn đề tài để nói chuyện của mình, biểu đạt bất mãn. Chí giả chúa tể cảm thấy khả năng này phi thường lớn, bởi vì hắn nghĩ không ra những lý do khác, Áng nghèo vì sao chú ý điểm như thế không đáng chú ý, nếu như cái suy đoán này là chính xác, chí giả chúa tể nghĩ chính mình nên như thế nào đáp lại. Được rồi, còn là không trả lời. Áng nghèo biểu đạt bất mãn cũng rất có phân tích, không có cố ý lựa chọn đối kháng thức đặt câu hỏi. Chính như trí giả chúa tể tại khế ước bên trong đưa ra huyện chuyển thuật cầu, Áng nghèo cũng dùng huyện chuyển phương thức đến kháng nghị. Mà bất luận cái gì kháng nghị đều là có thuật cầu. Áng kháng nghị thuật cầu nhìn như không có nói tới, nhưng trí giả chúa tể suy đoán hẳn là hy vọng chính mình chủ động lui nhường một bước, hoặc là tăng lớn ban thưởng. Những này thuật cầu cũng không coi là nhiều quá phận, trí giả chúa tể nghĩ chỉ cần Áng cuối cùng nguyện ý ký kết khế ước, cái kia phối hợp một chút cũng không sao. Dù sao Mộc Linh còn cần dính vào căn này kim đại thối, coi như là trước thời hạn giúp Mộc Linh đầu tư. Nghĩ đến đây, trí giả chúa tể không có biểu hiện ra cái gì không kiên nhẫn, ngược lại là ôn hòa mà hỏi, trừ cái đó ra, ngươi liền không có cái khác nghi hoặc sao? Thí dụ như, đầu thứ ba, lại thí dụ như, vì sao trừng phạt nặng như vậy, ban thưởng lại là trống không? Trí giả chúa tể lựa chọn chủ động đặt câu hỏi, đây cũng là chính mình tiếp nhận Áng nghèo thuật cầu, rất thức thời chủ động cho dưới bậc thang. Một bên khác, Áng hoàn toàn không nghĩ tới, trí giả chúa tể chính mình não bổ ra một cuộc kịch. Còn tự phát tiến vào biểu diễn nhân vật, coi là chủ động cho dưới bậc thang, chính là lui một bước thể hiện. Tại Áng nghèo góc độ đến xem, trí giả chúa tể coi như không chủ động hỏi, hắn cũng sẽ tiếp tục truy vấn. Đã trí giả chúa tể chủ động sách, cái kia cũng nhiều lắm mất miệng của hắn lưới. Trừ cái đó ra, Áng không có bất luận cái gì cảm giác. Trí giả chúa tể hoàn toàn là chính mình cảm động chính mình. Bất quá cũng may, hiện trường cũng không ai có thể nhìn ra trí giả chúa tể nội tâm hí, trí giả chúa tể chính mình cũng không có phát giác chính mình nơi nào làm không đúng, cho nên hết thảy cũng còn ở vào rất bình thản trạng thái. Áng nghèo cũng thuận trí giả chúa tể lời nói, trả lời, đích xác, hai cái này điểm đáng ngờ cũng là ta về sau muốn hỏi thăm. Nghe tới Áng nghèo trả lời, trí giả chúa tể ở trong lòng yên lặng gật gật đầu, Áng thấy tốt thì lấy, xem như rất thượng đạo. Trí giả chúa tể, đầu thứ ba ngươi nghi hoặc, hẳn là ở chỗ giữ bí mật phạm chủ, đúng không? Áng nghèo gật gật đầu, giả vờ như không có nghe được trí giả chúa tể tại từ thiết từ đáp. Liên quan tới giữ bí mật phạm chủ, trí giả chúa tể lời mới vừa nói phân nửa, đột nhiên dừng lại. Cách mấy giây, Áng thấy trí giả chúa tể không lên tiếng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trí giả chúa tể chẳng biết lúc nào lại lấy ra một bộ kỳ quái ba góc kính, đồng thời cái chán thấu kính không ngừng lấp lóe, thấy không rõ hắn xuống ánh mắt. Tả hữu hai con mắt thì là hoảng hốt vô thần, khô khan bộ dáng. Áng nghèo đang cảm giác đến kỳ quái lúc, tâm linh dây buộc bên trong truyền đến hắc bá tức thanh âm. A, cửa hang biến mất. Áng sửng sốt một chút, hắn ngay từ đầu còn chưa hiểu hắc bá tức ý tứ, cách thật lâu mới hiểu được, hắc bá tức nói tới cửa hang chỉ là trước kia bọn hắn đang trên đường tới gặp được chuồng chó, những cái kia hư hư thực thực có được sinh mệnh chuồng chó. Hắc bá tức tại những này chuồng chó phụ cận đều lưu lại một cái khíu giác định vị điểm, vốn là vì quan sát chuồng chó tình huống, về sau thì bị dùng để xác định du thương tổ chức hành tung. Cái kia cửa hang biến mất rồi. Áng nghèo một bên hỏi thăm, một bên ở trong lòng thầm nghĩ, cái này chuồng chó biến mất sẽ cùng trí giả chúa tể đột nhiên sững sờ có quan hệ sao? Ta trước đó lưu qua đánh dấu cửa hang, tất cả đều biến mất. Hắc bá tức nói, cửa hang biến mất, ý vị như thế nào? Đồ ạ kẹt nghi ngờ nói, tâm linh dây buộc bên trong một trận trầm mặc, không ai có thể trả lời cái vấn đề này, bọn hắn thậm chí cũng không biết những cửa động kia chân tướng. Tại bọn hắn hai mặt nhìn nhau ở giữa, bên hai truyền đến cụ cụ hai tiếng, bọn hắn theo tiếng nhìn lại, đã thấy trí giả chúa tể không biết lúc nào đã khôi phục bình thường. Vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện, hơi chỉ hoãn một chút, chúng ta tiếp tục trước đó chủ đề. Chương 2706, khảo nghiệm mới 2, chương 2706, khảo nghiệm mới 2, trí giả chúa tể không có làm bất kỳ giải thích nào, lại thêm sách chân ngôn bên trên khế ước còn đang lóe lên, bọn hắn cũng không tốt hiện tại đặt câu hỏi, chỉ có thể tạm thời trước kiềm chế. Chỉ là, trí giả chúa tể lúc đầu đã nói xong tiếp tục trước đó chủ đề, tại mở miệng thời điểm, đột nhiên lại chần chờ 2 giây, ngược lại nói, đợi lát nữa các ngươi có thể muốn kinh lịch một chút khảo nghiệm. Lại là khảo nghiệm. Áng nghèo mày nhăn lại, còn là thêm điểm điều kiện. Trí giả chúa tể lắc đầu, không phải, đây là các ngươi muốn đi hướng nơi còn sót lại, tất nhiên sẽ đối mặt sự tình. Nàng đã độc thủ. Áng kịp phản ứng, lập tức truy vấn, nàng là kính chi ma thần. Trí giả chúa tể lần này vẫn không có chính diện cho ra đáp án, về sau ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hiện tại còn không phải thời điểm. Lúc này, không đợi Áng nghèo mở miệng, đồ ạ kết trước một bước lên tiếng, chúa tể đều đã nói rõ, nàng đối với chúng ta đã độc thủ, còn không nguyện ý nói cho chúng ta biết thân phận của nàng sao? Trí giả chúa tể liếc đồ ạ kết liếc mắt, thản nhiên nói, các ngươi không đi đến còn sót lại, là không thể nào trực tiếp đối mặt nàng. Hiện tại độc thủ chỉ là nàng ở lại bên ngoài một chút thủ đoạn, tựa như trước đó các ngươi nhìn thấy bức họa kia đồng dạng. Dừng một chút, trí giả chúa tể nói, nếu như nàng trực tiếp độc thủ, ta ngược lại có thể giúp các ngươi chặn đứng nàng. Nhưng là nàng ở lại bên ngoài thủ đoạn, hoặc là nói, quân cờ, ta không cách nào độc thủ, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi giải quyết. Đồ ạ kết, vì cái gì? Hẳn là, hay là bởi vì đây là cái gọi là khảo nghiệm. Trí giả chúa tể, khảo nghiệm chỉ là ta thuyết pháp, các ngươi nguyện ý lý giải ngăn cản, gặp chắc trở, hoặc là cửa ải đều có thể. Các ngươi nếu như không từ bỏ tiến về nơi còn sót lại, đây đều là cần phải trải qua quá trình. Đến nỗi ta vì sao không cách nào động thủ, ta có ta lý do. Chí giả chúa tể nói đến đây lúc, dùng rất có thâm ý ánh mắt nhìn về phía đám người, mà lại, các ngươi xong việc có thể trực tiếp rời đi, ta còn muốn lưu lại tiếp tục đối mặt nàng. Trừ phi, các ngươi có biện pháp để nàng biến mất. Để nàng biến mất. Chí giả chúa tể là hy vọng chúng ta giết chết nàng, giết chết một vị ma thần. Đồ ạ kết một mặt khoa trương, làm sao có thể? Ngươi cho rằng còn là vạn năm trước sao? Hiện tại Nam vực không có bất luận kẻ nào có thể giết chết ma thần. Đồ ạ kết đang nói ra lời nói này thời điểm, không có chú ý tới, một bên áng nghèo, biểu lộ có trong nháy mắt vi diệu. Chí giả chúa tể, nàng có phải là ma thần, các ngươi cũng đã đoán được, không cần thăm dò ta. Trên danh nghĩa là ma thần, liền thật là ma thần sao? Còn có, ta nhưng không có nói để các ngươi giết chết nàng. Các ngươi giết không chết nàng. Chí giả chúa tể, mà lại, ta cũng không hy vọng nàng chết. Chí giả chúa tể lời nói này, để trong lòng mọi người nghi hoặc càng sâu. Hắn thuyết pháp tràn ngập mâu thuẫn, tựa hồ cùng nàng là đối lập, nhưng lại không hy vọng nàng chết. Có thể nói xuống chi ý, lại muốn cho bọn hắn khiến nàng biến mất. Chí giả chúa tể đến cùng cầm lập trường gì, lại muốn làm thứ gì? Đồ ạ kết trực tiếp đem nghi vấn trong lòng hỏi lên. Mà chí giả chúa tể trả lời, vẫn như cũng là mịt mờ, còn lưu tại nơi này, đều có riêng phần mình chấp nhiệm, nàng cũng là như thế. Chí giả chúa tể không kiêng kỵ nâng lên chấp nhiệm, chính hắn có, nàng cũng thế. Thế nhưng là, hắn cũng không có nói, nàng chấp nhiệm là cái gì. Nhưng theo hắn mâu thuẫn thái độ đến xem, giữa bọn hắn chấp nhiệm, hẳn là không giống. Xin xỉ ạ trước đó nói qua, chí giả chúa tể chấp nhiệm, chính là muốn tận mắt chứng kiến nạ dạ cụ thành nặng hoán vinh quang. Đây cũng là đại đa số, còn lưu dưới đất đường thủy những cái kia kẻ ngủ say suy nghĩ. Nếu như nàng chấp nhiệm, cùng chí giả chúa tể không giống, không phải để nạ dạ cụ thành nặng hoán vinh quang, cái kia lại sẽ là gì chứ? Đám người trầm tư lúc, chí giả chúa tể mở miệng lần nữa, chờ ký kết khế ước, đi ta chỗ ở, ta sẽ đem các ngươi muốn biết đều nói cho các ngươi. Bất quá, trước đó, khả năng các ngươi cần phía trước đối với nàng cho các ngươi thiết hạ khảo nghiệm. Chí giả chúa tể nói đến đây lúc, liếc nhìn hắc bá tức cùng. Uy, nói đến, ta hiện tại cơ bản có thể xác định một sự kiện, các ngươi nọ nhất tộc, xem ra đã triệt để quên nơi còn sót lại. Hắc bá tức không có lên tiếng, duy trì trầm mặc. Chí giả chúa tể nói không sai, thật sự là hắn không biết nơi còn sót lại tình huống. Bọn hắn lần này đến, thậm chí đều chỉ là bởi vì tử vong khiếu giác cho hắn linh cảm. Bất quá, nói trở lại, trước đây, chí giả chúa tể không cách nào xác định, là bởi vì nọ hậu duệ đích xác đến dòng nước ngầm, mục tiêu cũng đích thật là còn sót lại địa. Nhưng bây giờ, hắn là vì cái gì xác định đây? Đáp án là bởi vì nàng sao? Chí giả chúa tể tiếp tục nói, nếu như là trước đó lời nói, ta hội rất để ý các ngươi là như thế nào đi tới nơi này, cùng vì sao lại biết còn sót lại địa. Nhưng bây giờ, những này đã không trọng yếu. Bởi vì, vô luận các ngươi là vô tình hay là cố ý, các ngươi nọ hậu duệ thân phận đã bị nàng biết được, lại các ngươi không có ý định lui lại, vậy các ngươi cũng chỉ có một con đường, trực diện nàng. Hắc ba tước, trực diện nàng, sau đó thì sao? Chí giả chúa tể cười cười, đây là các ngươi nọ nhất tộc bí mật, ta như thế nào lại biết đâu? Hắc ba tước có chút không tin chí giả chúa tể không biết, bởi vì chí giả chúa tể trước đó đề cập tới một câu, để nàng biến mất. Chí giả chúa tể, không cần thăm dò ta, ta là thật không biết. Ôi chủ tình tiểu tử kia làm cho thần thần bí bí, ngoại trừ các ngươi nọ hậu duệ bên ngoài, căn bản cũng không có cho những người khác lưu lại đôi câu vài lời. Chí giả chúa tể vẫn như cũ biểu thị không biết, nhưng là Hắc Bá Tước vẫn là không tin. Dựa theo Hắc Bá Tước suy đoán, chí giả chúa tể có lẽ ngay từ đầu thật không biết bất luận cái gì nơi còn sót lại tình huống, nhưng là nhiều năm như vậy, liền không có cái khác nọ hậu duệ tìm tới cửa. Coi như chí giả chúa tể trước kia không biết, vạn năm trôi qua, chẳng lẽ liền không có một chút xíu suy đoán sao? Còn có điểm trọng yếu nhất, hắn vừa rồi né tránh để nàng biến mất cái vấn đề này. Cái này có lẽ là mấu chốt. Hắc Bá Tước còn đang suy đoán bên trong lúc, chí giả chúa tể quay đầu nhìn về phía A Nghèo, nói tiếp khế ước sự tình, còn là nói, ngươi cũng có nghi vấn. Chí giả chúa tể đối với nọa hậu duệ ý đồ đến, không quá để ý, nhưng hắn thật đúng là rất muốn biết A Nghèo ý đồ đến. Thật sự như hắn nói tới, chỉ là đến ghi chép. Cho nên, chí giả chúa tể còn thật nhớ nghe một chút A Nghèo nghi vấn. A Nghèo cũng đúng như là chí giả chúa tể suy nghĩ như vậy đặt câu hỏi, chỉ là, hắn đặt câu hỏi cùng nơi còn sót lại không quan hệ. Khảo nghiệm cụ thể là cái gì? Chí giả chúa tể, vậy phải xem nàng có thể động những cái nào cơ cờ. A Nghèo nghĩ nghĩ, còn là trực tiếp hỏi, con cờ của nàng bao quát bên ngoài trong thông đạo những cái kia kỳ quái lỗ nhỏ sao? Nghe tôi Á Nghèo tra hỏi, chí giả chúa tể sững sờ một lát, mới cười nói, trước đó tiểu bảo nói nó phát hiện tung tích của các ngươi, không nghĩ tới các ngươi đối với nó cũng thật quan tâm. Đấu chương xong, chương 2707, tam bảo một, chương 2707, tam bảo một, tiểu bảo là ai? Á Nghèo nghi ngờ nói, chí giả chúa tể, ngươi có thể xem như trước đó các ngươi nhìn thấy cái kia cửa hang. Nghe tôi câu trả lời này, đám người hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều mang vi diệu. Một cái cửa hang lại có danh tự, mà lại danh tự còn như thế, ân, đáng yêu. Nói trở lại, chí giả chúa tể đối với tiểu bảo miêu tả, không giống như là một cái đơn thuần cửa hang, càng giống là loại nào đó có trí sinh mệnh, hoặc là cơ quan khôi lỗi. Chí giả chúa tể cũng chú ý tới đám người tựa hồ đối với tiểu bảo cái tên này nghi hoặc, hắn lúc đầu không có ý định nói thêm cái gì, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Có lẽ đây là một cái rất tốt giải thích cơ hội. Chí giả chúa tể suy tư một chút tìm từ, nói, các ngươi tựa hồ đối với tên tiểu bảo rất để ý. Nếu như nó biết phản ứng của các ngươi, đoán chừng coi như đại bảo không ngăn trở nó, nó lúc trước đều sẽ một ngụm đem các ngươi nuốt mất. Đại bảo, tiểu bảo, sẽ không phải còn có bên trong bảo a? Đồ Akes chửi bậy nói. Chí giả chúa tể liếc xéo mắt Đồ Akes, bên trong bảo ngược lại là không có, bất quá có nhị bảo. A nghèo, chúng ta cũng không phải là đối với nó danh tự có ác ý, chỉ là không nghĩ tới một cái cửa hàng cũng có như thế đáng yêu danh tự. Bọn chúng cũng không phải phổ thông cửa hàng. Chí giả chúa tể rất có thâm ý nhìn về phía Hắc Bá Tước, nếu thật là phổ thông cửa động lời nói, các ngươi như thế nào lại một mực giám sát bọn chúng động tĩnh? Hắc Bá Tước có hoài nghi, tự nhiên sẽ nghĩ hiểu rõ hơn. Chí giả chúa tể, cái này cũng bình thường, bất quá các ngươi tại chú ý tiểu bảo thời điểm, tiểu bảo cũng đang nhìn chăm chú các ngươi. Các ngươi coi là kia là cửa hàng, kỳ thật kia là con mắt của nó, miệng của nó, lỗ tai của nó, thậm chí nói là nó vũ khí. A nghèo, nó là luyện kim tạo vật. Chí giả chúa tể lắc đầu, không phải, nó là có thân thể, các ngươi không phải đã nhìn thấy sao? Thấy áng còn có nghi hoặc, chí giả chúa tể lại không nói tiếp tiểu bảo cấu tạo, mà là trở lại trước đó vấn đề, ngươi vừa rồi nói tên của nó đáng yêu. A nghèo, có vấn đề sao? Chí giả chúa tể, đương nhiên không có vấn đề, ta cũng cảm thấy danh tự này rất đáng yêu. Bất quá, tiểu bảo cũng không thích người khác nói nó danh tự đáng yêu, nó càng khát vọng có được một cái uy vũ bá khí danh tự, một khi nghe tới người khác nói nó đáng yêu, nó thế nhưng là sẽ đem người nuốt vào. Chí giả chúa tể nói đến đây lúc, cười đến híp cả mắt, hành động này có phải là càng đáng yêu rồi? A nghèo, chúng ta đối với đáng yêu lý giải có phải là có chút chênh lệch? Chí giả chúa tể phối hợp tiếp tục nói, tiểu bảo tên đầy đủ, gọi là một mắt tiểu bảo. Nó hai người ca ca, chính là ta trước đó nâng lên một mắt đại bảo, một mắt nhị bảo. So với thành thục ổn trọng đại bảo, thâm trầm yên tĩnh nhị bảo, tiểu bảo tính cách tương đương tinh lịch. Đây có lẽ là bởi vì nó là nhỏ nhất hải tử, càng thêm được sủng ái. Chí giả chúa tể, mẹ của nó rất sủng ái nó, đương nhiên, ta cũng rất sủng nó, dù sao cũng là ta nhìn lớn lên, cho nên nó ngẫu nhiên đùa ác một chút, ta cũng có thể khoan nhượng. Nói lên đùa ác, ta đột nhiên nhớ tới một kiện có quan hệ tiểu bảo chuyện lý thú. Chí giả chúa tể ngôn ngữ rất tùy ý, tựa hồ thật đang nói một kiện chuyện lý thú, nhưng tại không người phát giác nội tâm trong thế giới, chí giả chúa tể lại là càng cứng lên tiếng lòng, bắt đầu càng thêm cẩn thận tổ chức lên tìm từ. Nhất thiết phải để hắn sau đó nói sự tình, lộ ra rất tùy tính. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn nhìn ra, hắn kỳ thật rất để ý chuyện lý thú. A nghèo rất tức thời mà hỏi. Không sai. Ta nhớ được ngươi trước đó nói qua, xin si ạ cho các ngươi nhìn nghiên cứu của ta đầu đề. A nghèo gật gật đầu, mặc dù chí giả chúa tể nói không đúng lắm. Hắn tại gặp được xỉn xì ạ trước đó ngay tại trên tạp chí nhìn qua phần này tiểu chúng đầu đề, nhưng lúc nào nhìn, đây không quá quan trọng. Chí giả chúa tể, phần này đầu đề là ta nghiên cứu liên quan tới vu mục quỷ sinh thái đầu đề bên trong, tầm thường nhất một phần, không có giá trị nhất, nhưng cũng là có thú nhất một phần. Ta ngược lại là cảm thấy rất có giá trị. A nghèo cũng không phải lấy lòng, hắn tán đồng ghi chép vu mục quỷ giao hòa khác biệt tư thái cái đầu đề này không đáng chú ý, nhưng nói nó không có giá trị, A nghèo lại là khác biệt ý chính là bởi vì có cái nghiên cứu này đầu đề, này mới khiến hạng tại không kinh động con kia thích trưng diện vu mục quỷ dưới tình huống. Được đến thuộc về một linh màu bạc trang sức, có thể leo lên không đáng chú ý vu sư nhỏ rượu chiêu chuyên mục đầu đề, coi như không đáng chú ý, nhưng cũng là nhỏ rượu chiêu a ngươi cảm thấy có giá trị. Chí giả chúa tể sửng sốt một chút, lộ ra vẻ hiểu rõ, cũng đúng, trẻ tuổi nóng tính, thích loại này thú vị đầu đề, ngược lại là có thể hiểu được. A nghèo ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, thẳng đến chí giả chúa tể không hiểu thấu trừng mắt nhìn, hắn mới tỉnh ngộ, chí giả chúa tể tựa hồ hiểu lầm cái gì. A nghèo vừa định giải thích, đã thấy chí giả chúa tể lộ ra dù bận bận ung dung biểu lộ, tựa hồ liền đợi đến hắn giải thích. Tại cái kia mỉm cười hiền hòa bên trong, Áng nghèo đọc lên một câu, giải thích đi, tùy tiện giải thích, ta hiểu, ta tin. Áng xinh xinh đem lời giải thích, nghẹn tại trong cổ họng. Được rồi, hiểu lầm liền hiểu lầm, chân giải thả lời nói, cũng liền mang ý nghĩa hắn nghe hiểu trí giả chúa tể ngụ ý vậy còn không như không giải thích, coi như trí giả chúa tể thật tại khen hắn trẻ tuổi nóng tính không có ẩn hàm ngụ ý, mặc dù đây cũng không phải là lời hữu ích gì. Áng không tiếp gốc dạng, trí giả chúa tể cũng không quan trọng, đã sớm chỉnh lý tốt tìm từ hắn, tiếp tục nói đi cũng phải nói lại, phần này thú vị đầu đề, bởi vì không có giá trị gì. Cá nhân ta cảm thấy không có giá trị gì, nhưng thú vị đầu đề ta vui một mình sao được, đương nhiên muốn chia sẻ cho những người khác. Chí giả chúa tể, cho nên, ta quyết định đem cái đầu đề này đầu cho cái nào đó tạp chí xã. Bất quá, gửi bản thảo loại chuyện nhỏ nhặt này ta tự nhiên sẽ không đích thân hỏi đến, ta liền đem bản thảo giao cho tiểu bảo, để nó đi làm chuyện này. Không nghĩ tới, tạp chí xã bên kia liên hệ, cần một cái bức danh, tiểu bảo tên kia. Ai? Chí giả chúa tể thở dài một hơi, dùng một loại lão phụ thân yêu chiều hùng hài tử tinh lịch biểu lộ nói, không nghĩ tới, tiểu bảo ngoan tính lên, không có trải qua ta đồng ý. Liền lấy một cái nó tự mình cùng huynh đệ xưng hô ta tên hiệu. Chí giả chúa tể nói rất tùy ý, nhưng không có trải qua ta đồng ý cùng tiểu bảo lấy hai cái này trọng điểm, hắn tận lực biểu hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ, gia tăng đám người ở tượng. Lúc này mới có cái kia có chút kỳ quái. Vũ danh. Nghe xong chí giả chúa tể lời nói, những người khác không có biểu tình gì, ngược lại là đồ ạ kết một mặt tình ngộ, nguyên lai làm béo danh tự là như thế đến. Ta còn tưởng rằng. Người cho rằng cái gì? Chí giả chúa tể cười nhìn về phía đồ ạ kết, trong ánh mắt tràn ngập tự ái. Đồ ạ kết lại không hiểu cảm giác lưng một trận phát lạnh, không tự chủ được mà nói, không, không có gì, chính là danh tự này còn quái dễ nghe. A nghèo nhìn xem đồ ạ kết đột nhiên trở nên cả lăm, nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ, liền trí giả chúa tể bản thân đều không đành lòng nói ra bức danh, đồ ạ kết tốt ra, không bị nhớ thương mới là lạ. Đúng vậy, những người khác có phát hiện hay không trí giả chúa tể đối với bút danh để ý, A nghèo không biết, nhưng A nghèo là phát hiện. Chương 2707, Tam Bảo, 2, chương 2707, Tam Bảo, 2, sớm tại ban sơ gặp mặt. trí giả hỏi thăm ảng theo xỉn xì ạ nơi đó được cái gì tình báo lúc, ảng nghéo liền chú ý tới, khi hắn nói đến trí giả chúa tể bút danh lúc, trí giả chúa tể cái kia xấu hổ cảm xúc. Lúc đó, trí giả chúa tể còn không biết ảng nghèo đối với cảm xúc có siêu việt thường nhân cảm giác, cho nên không có che lấp, bị ảng nghèo nhìn một cái không sót gì. Về sau, trí giả chúa tể chủ động che giấu cảm xúc về sau, ảng nghèo mới bắt đầu chậm rãi không cách nào dò xét tâm tình của hắn biến hóa. Nhưng ảng nghèo ghi nhớ, không muốn ở trước mặt trí giả chúa tể nâng lên bút danh. Lúc này, trí giả chúa tể chủ động nâng lên thiên kia nghiên cứu đầu đề. Ảng nghèo ban đầu còn có chút nghi hoặc, đến đằng sau, trí giả chúa tể thông qua tiểu bảo ngang bướng, nghĩa rộng ra gửi bản thảo sự kiện, giải thích chính mình bút danh tồn tại. Ảng nghèo giờ mới hiểu được, trí giả chúa tể đoán chừng là không cam tâm bị hiểu lầm, bắt được cơ hội liền muốn giải thích. Nhưng coi như giải thích lúc, trí giả chúa tể vẫn như cũ tránh đi bút danh, có thể thấy được hắn đối với bút danh có bao nhiêu để ý. Lúc này đồ ạ kết hết lần này tới lần khác treo chọc đến dâu hùm, chỉ có thể vì hắn ai thán. Bất quá, Ảng nghèo cũng chỉ dám ở trong lòng ai thán, trên mặt vẫn như cũ là theo đại lưu. Một bộ khoản này tên nguyên lai là tiểu bảo làm, quả nhiên rất ngang bướng nhìn hùng hài tử náo nhiệt bộ dáng. Trí giả chúa tể cũng đích xác không có phát hiện Ảng kỳ thật đã có thể phá nội tâm của hắn hí. Đang âm thầm ghi lại đồ ạ kết về sau, trí giả chúa tể lập tức rời đi chủ đề. Tiểu bảo ngang bướng sự tình còn có rất nhiều, những này chỉ là một góc của băng sơn, không đáng giá nhắc tới. Ảng ở trong lòng yên lặng nói, không đáng giá nhắc tới, vậy ngươi còn sách. Nói về chính đề, ngươi vừa rồi suy đoán là đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Trí giả chúa tể nhìn về phía Ảng nghèo. Ngươi nói một mắt tiểu bảo gia tộc này là con cờ của nàng, cái này định nghĩa xem như đúng. Bởi vì cái này một cái giống loài, chính là theo còn sót lại trong đất đi ra. Rất có thể, là nàng theo cái nào đó trong thế giới mang ra. Nhưng là, gia tộc này cũng không phải là tất cả thành viên đều coi như nàng con cờ. Ảng nghèo, tiểu bảo không phải con cờ của nàng. Trí giả chúa tể, tiểu bảo nghe nàng lời nói, nhưng cũng nghe lời của ta. Ý tứ của những lời này cũng rất rõ ràng, tiểu bảo coi như thật trở thành nàng cho Ảng nghèo bọn người chế tạo khảo nghiệm, trí giả chúa tể cũng có biện pháp để tiểu bảo nghe hắn. Cho nên, tiểu bảo có thể không tính con cờ của nàng. Ảng nghèo, cái kia con cờ của nàng là? Trí giả chúa tể trả lời phi thường mịt mờ, vô luận đại bảo, nhị bảo còn là tiểu bảo, kỳ thật đều là lỗ nhỏ, các ngươi trên đường đi hẳn là đều gặp được. Các ngươi khảo nghiệm chân chính là một cái động lớn miệng. Đại động cầu. Ảng nghèo mày nhăn lại, hắn nhớ kỹ trước đó trí giả chúa tể tựa hồ đề cập tới một cái tồn tại, mẹ của bọn nó. Trí giả chúa tể chưa hề nói là, cũng chưa hề nói không, mà là giới thiệu mẹ của bọn nó đến. Mẹ của bọn nó tên là Uno, là một cái so với chúng nó càng lớn cửa hàng, nếu như nó toàn lực hành động, thậm chí có thể nuốt mất gần phân nửa dòng nước ngầm. Trí giả chúa tể, nó nuốt hết, phi thường đặc thù, bỏ qua tất cả phòng ngự, chỉ cần ngươi ở vào nó nuốt hết phạm vi, thực lực mạnh hơn cũng vô dụng. Mà bị nó nuốt hết đồ vật, chỉ có chính nó, cùng còn sót lại nàng, có thể thả ra. Liền xem như ta, bị nuốt cũng giống vậy. Trí giả chúa tể mặc dù không có minh xác nói khảo nghiệm đến từ Uno, nhưng là hắn cũng bắt đầu miêu tả Uno năng lực đến, đám người cơ bản có thể xác định, Uno vô cùng có khả năng trở thành nàng ngăn cản đám người một vòng. Đồ Arkes, vậy chỉ cần không thông qua nó vị trí phạm vi, chẳng phải không có vấn đề rồi. Trí giả chúa tể, tiểu bảo, đại bảo, nhị bảo đều có thể đóng lại cửa hàng, ngươi cảm thấy mẹ của bọn nó không thể đem cửa hàng đóng lại, che giấu sao? Mà lại, ta trước đó nói qua, nó nuốt hết phạm vi phi thường lớn, nếu như nó tại các ngươi đường phải trải qua che giấu, các ngươi có thể phát hiện nó sao? Đồ Arkes, vậy nó liền không có nhược điểm sao? Trí giả chúa tể dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn về phía Ảng nghèo, cái này chính là của ngươi khảo nghiệm. Không hiểu bị tiếp cận Ảng nghèo, vẻ mặt nghi hoặc, khảo nghiệm của ta? Không phải chúng ta khảo nghiệm sao? Trí giả chúa tể lại cũng không trả lời, mà là dùng cảm khái ngữ khi nói, Uno, so đại bảo bọn hắn bồi ta thời gian dài hơn, nó đối địa cống thoát nước cống hiến phi thường lớn, nó kỳ thật rất nghe lời của ta, chỉ là... Trí giả chúa tể không có đem nói cho hết lời, nhưng mọi người đều đoán được chưa hết chi ngôn. Uno nghe trí giả chúa tể lời nói, nhưng nó càng nghe nàng. Ta có thể nói cho các ngươi chỉ có hai điểm, đệ nhất, ta đại điện trải qua cải tạo, nó sẽ không đến ta đại điện, cũng sẽ không xuyên qua ta đại điện. Thứ hai, nó ở vào ẩn tàng trạng thái lúc, cũng không thể mở ra quá lớn miệng, bất quá chiếm hết hành lang là không có vấn đề. Nó hiện ra chân thân về sau, há miệng tốc độ cũng có hạn, cũng không phải là lập tức liền có thể đạt tới giá trị đỉnh. A, còn có một chút, các ngươi không thể giết nó. Kỳ thật điểm này, nói cũng vô ích, các ngươi giết không chết nó, trừ phi thực lực của hắn đạt tiêu chuẩn, lại có biện pháp định vị nó chân thân. Trí giả chúa tể trong miệng hắn chính là hắn ánh mắt chính nhìn. Tây ô. Bất quá, coi như hắn có thể làm đến, các ngươi vẫn như cũ không thể giết nó, thậm chí tổn thương nó, đều muốn tận lực tránh. Ảng nghèo, vì cái gì? Trí giả chúa tể, đại bảo, nhị bảo, tiểu bảo nghe lời của ta, nhưng càng nghe nó mâu thân. Tin tưởng ta, thật muốn chính diện đối quyết, các ngươi hội càng muốn đối mặt Uno. Trí giả chúa tể nói lời nói này thời điểm, biểu lộ rất trịnh trọng, là thật tại đối với bọn hắn làm ra cảnh báo. Đây có nghĩa là, một khi bọn hắn tổn thương Uno, nó ba đứa hải tử khả năng đều sẽ cùng bọn hắn đối địch. Mà Uno ba đứa hải tử, dù cho ở trong miệng của trí giả chúa tể, đều là nguy hiểm. Đến nỗi vì sao nguy hiểm, trí giả chúa tể lại là không nguyện ý lại nói. Trí giả chúa tể nói đến đây về sau, dừng lại một đoạn thời gian rất dài, tựa hồ là cho bọn hắn thương lượng thời gian. Đám người cũng ở trong tâm linh dây buộc liền trí giả chúa tể lời nói, tiến hành phân tích. Trước mắt đã biết tin tức, Uno trên cơ bản đã xác định là nàng lưu cho đám người khảo nghiệm, mà lại còn chưa nhất định là duy nhất khảo nghiệm, rất có thể chỉ là khảo nghiệm một trong. đại bảo, nhị bảo, tiểu bảo cũng không nhất định không phải khảo nghiệm, chỉ là một khi bọn chúng thành khảo nghiệm, chí giả chúa tể có biện pháp thuyết phục bọn chúng nhường. Uno là bọn hắn tất nhiên sẽ đối mặt khảo nghiệm, nhưng bọn hắn lại không thể tổn thương Uno. Dựa theo chí giả chúa tể cho ra tin tức, duy nhất thông qua khảo nghiệm biện pháp chính là đến chí giả đại điện. Uno sẽ không tiến vào chí giả đại điện, đến đại điện chẳng khác nào khảo nghiệm kết thúc. Nhưng chí giả chúa tể minh xác nói qua, Uno coi như ở vào ẩn tàng trạng thái, cũng có thể chiếm hết toàn bộ hành lang. Nói cách khác, bọn hắn dù cho phát hiện Uno ẩn tàng ở đâu, cũng vô pháp thông qua hành lang. Vậy bọn hắn nên như thế nào đến chí giả đại điện? Tấu chương xong, chương 2708, cách đối phó, 1, chương 2708, cách đối phó, 1, muốn không, chúng ta đường vòng. Vì nói, đường vòng, nếu như nó che giấu làm sao quấn? Đô ạ kết cười nhạo nói, đường vòng điều kiện tiên quyết là người muốn phát hiện nó, chúng ta bây giờ còn không biết nó ẩn tàng năng lực, cho nên cụ thể thi hành hoàn toàn không rõ ràng. Coi như có thể phát hiện nó, nếu như Uno giấu tại chúng ta đường phải trải qua, thí dụ như nói, chí giả cửa vào đại điện, chúng ta làm sao đường vòng? Uy mặc dù rất muốn phản bác, nhưng không thể không thừa nhận, Đồ Ả Kết nói tới tình huống là có khả năng, mà lại khả năng còn phi thường lớn. Nàng thật muốn đối phó bọn hắn, làm sao lại bỏ sót nghiêm trọng như vậy thì biết, không có khả năng cho bọn hắn đường vòng cơ hội. Uno chiếm đoạt địa phương, tuyệt đối là bọn hắn căn bản là không có cách lách qua đường phải trải qua. À nghèo lúc này cũng bổ sung một câu, theo ta được biết, thông hướng chí giả đại điện nửa đường, mặc dù có lối rẽ, nhưng đều là tử lộ. Muốn đi chí giả đại điện, chỉ có một con đường. Cho nên nói, đường vòng là không thể nào. Đám người lần nữa rơi vào trầm mặc, đã không thể đối phó Uno, còn nhất định phải trực diện loại này quỷ dị sinh vật, liền đường vòng đều không được, bọn hắn hiện tại thật đúng là có chút khó chịu. Chỉ có một con đường, nhưng nửa đường có lối rẽ. Hắc Bá Tước đột nhiên mở miệng. Đúng thế. A Nghèo gật gật đầu, nhớ lại trước đó tại điểm giới nạ dạ cụ thành kinh lịch, nói, hẳn là chỉ có một đầu lối rẽ, cụ thể là xạ nợp đường còn là ngã tư đường, ta cũng không biết. Kỳ thật, đầu kia lối rẽ tình huống, A Nghèo là biết. Dù sao, lúc trước hắn nhưng là ở nơi đó, bị điểm giới hình chiếu thanh niên sờn đờ một đường truy sát. Chỉ là những chi tiết này hắn cũng không có cách nào toàn nói, cái gọi là tình báo nơi phát ra nếu như ngay cả như thế chi tiết sự tình đều biết, vậy cái này tình báo nơi phát ra liền rất khả nghi. Mặc dù, hiện tại Á Nghèo đang nói đến chính mình tình báo lúc, đám người cũng cảm thấy khả nghi. Chỉ có một cái chỗ ngã ba, vậy thì càng minh xác. Hắc Bá Tước trầm ngâm nói. Càng minh xác? Minh xác cái gì? Uy khó hiểu nói. Cái gọi là khảo nghiệm vị trí. Hắc Bá Tước vừa nói, đám người rất nhanh cũng kịp phản ứng, nếu như phía sau màn vị tia nàng thật muốn an bài ngăn chặn, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn không cách nào đường vòng, lại tận lực để bọn hắn không có đường lui. Như vậy, vị trí này cực lớn có thể là chỗ ngã ba. Ở trong này, bọn hắn quân không mở đường, mà lại còn có thể bị bước tiến tử lộ. Uy cũng nghe rõ, hắn tưởng tượng một chút trong đầu tình huống, không khỏi dùng mình một cái. Nếu như sau lưng còn có truy binh, trước sau giáp công, vậy chúng ta chẳng phải là liền lui về phía sau khả năng đều không có. Hắc Bá Tước, đường lui có thể hay không cũng nhận công kích, đây không phải hiện tại thảo luận thời điểm. Chỉ ít, chúng ta bây giờ xác định Uno vị trí, coi như nó ẩn tàng thân hình, cũng đại khái có thể quyết định nó vị trí phạm vi. Đồ Akes, lời tuy như thế, nhưng sau khi xác định vị trí, tại sao ta cảm giác càng khó thông qua? Uy cùng Tổ cũng tán đồng gật gật đầu, phân tích càng rõ ràng, lại càng ngày càng cảm thấy áp lực như núi. So với mặt mũi tràn đầy bi quan học đồ tiểu phân đội, H3 tức lại là hoàn toàn không có chút nào áp lực, vẫn như cũ tỉnh táo khách quan phân tích. Dù sao, cùng lắm thì hắn liền vừa chết chi, chết bản thể liền đến, cũng có thể giúp đỡ giải vây. Trước đó, trí giả chúa tể kỳ thật ám chỉ rất nhiều tin tức, thí dụ như đối phó Uno nhất định phải có không gian hệ vu sư phối hợp, cái này kỳ thật ám chỉ Uno bản thể vô cùng có khả năng không ở trong hiện thực. Còn có như thế nào thông qua Uno vị trí lại không thể thương tổn hắn, trí giả chúa tể cũng cho đi ra đáp án. Hắc Ba tức nói đến đây lúc đem phiến đá chuyển hướng, lỗ mũi nhắm ngay A Nghèo, hẳn là cần phối hợp của ngươi. Đám người lúc này cũng nhớ tới đến trước đó Đồ Ạ Kẻ hỏi thăm Uno nhược điểm đến cùng là cái gì, Hắc Ba tức chỉ cho ra một câu, đây chính là khảo nghiệm của ngươi. Rõ ràng là Đồ Ạ Kẻ hỏi thăm, nhưng Hắc Ba tức trả lời thời điểm lại là nhìn xem A Nghèo. Đồng thời, hắn không nhìn thẳng những người khác, chỉ ra đây là A Nghèo khảo nghiệm. Hắc Bá Tước, trí giả chúa tể ý tứ, kỳ thật biểu đạt rất rõ ràng, như thế nào tìm kiếm được điểm, hắn không biết chúng ta có thể làm được hay không, nhưng ngươi, nhất định có thể làm được. Đồ A Kết, chỉ có A Nghèo có thể làm đến sự tình, chẳng lẽ là huyễn thuật? Hoặc là nói, luyện kim. A Nghèo trầm mặc một lát, nói, hẳn là ma năng trận. Kỳ thật, A Nghèo cũng một mực đang suy nghĩ trí giả chúa tể lời nói mới rồi, hắn minh xác chỉ rõ là khảo nghiệm của mình, vậy khẳng định là hắn từ trên người A Nghèo phát hiện những người khác không có hiện ra qua kỹ năng. Huyễn thuật, luyện kim, ma năng trận. Đây là A Nghèo hiện ra ở trước mặt trí giả chúa tể ba loại kỹ nghệ. Trong đó luyện kim cơ bản có thể bài trừ, trí giả chúa tể chỉ biết A Nghèo hội luyện kim, nhưng A Nghèo luyện kim trình độ cao bao nhiêu, hắn kỳ thật không có khái niệm. A Nghèo mặc dù triển lộ luyện kim, nhưng cũng chỉ là đơn giản đem một linh diễn sinh thể luyện chế thành thủ trượng, đây không phải cái gì cao thâm kỹ nghệ, dù cho không phải luyện kim thuật sĩ, kỳ thật cũng có thể làm đến. Cho nên, luyện kim bài trừ, mà huyễn thuật cùng ma năng trận, A càng thiên hướng về ma năng trận. Huyễn thuật càng thiên hướng về khống chế, mê hoặc cùng tâm lý đánh cờ. Vô luận loại nào, đối với Uno, khả năng hiệu quả đều chẳng ra sao cả. Chính như Hắc Bá Tước chỗ phân tích, Uno căn bản không cần đối với bọn hắn tiến hành truy sát, chỉ cần đợi tại chỗ ngã ba, nó liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Triển khai cửa hang, chỉ cần bọn hắn trải qua, liền sẽ bị nó nuốt vào. Dùng huyễn thuật mê hoặc, đầu tiên muốn tìm tới bản thể của nó. A Nghèo đích xác biết một chút không gian tri thức, nhưng trí giả chúa tể không biết, hắn cũng không có khả năng đem những này cân nhắc tiến đến. Hắn đều minh xác nói, muốn nhằm vào Uno bản thể, nó ba đứa hải tử đều sẽ sù lông, cho nên A Nghèo không có khả năng dùng huyễn thuật đi mê hoặc Uno, lại nói, lấy A Nghèo năng lực, cũng chưa chắc có thể tìm tới Uno. Như vậy liền chỉ còn lại ma năng trận. Hắc Bá Tước, phán đoán của ngươi hẳn là không sai, đích xác có thể là theo ma năng trận vào tay. Toàn bộ dòng nước ngầm đều bị ma năng trận bao phủ, Uno cũng không có khả năng thoát đi ma năng trận trói buộc. Chỉ là, như thế nào mượn từ ma năng trận đến chế ước Uno, đây khả năng còn cần ngươi tới làm suy tính. Sau khi nói xong, Hắc Bá Tước có chút áy náy nhìn về phía A Nghèo. Trong ý nghĩ của hắn, nàng khẳng định là hướng về phía bọn hắn nọa hậu duệ đến, cái gọi là khảo nghiệm lúc đầu cũng nên từ chính mình đến dẫn đầu, nhưng bây giờ lại làm cho một ngoại nhân đè vào phía trước, cái này khiến Hắc Bá Tước rất là áy náy. A Nghèo ngược lại là không muốn nhiều như vậy, bởi vì hắn tiến về còn sót lại suy nghĩ, không thể so Hắc Bá Tước yếu. Cho nên, cản ở trước mặt trở ngại, hắn đều sẽ nghĩ hết biện pháp bình định. Chỉ là, như thế nào thông qua ma năng trận đến đạt thành mục đích đâu? A Nghèo rơi vào trầm tư. Những người khác cũng không tốt mấy giây, nhao nhao dừng lại tâm linh dây buộc giao lưu, yên lặng cùng đợi A Nghèo hoàn hồn. Cũng không lâu lắm, A Nghèo đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngồi tại chính đối diện trí giả chúa tể. Hắn nhớ tới một sự kiện, cần xác nhận một chút. Trí giả chúa tể vừa rồi nâng lên, một mắt tiểu bảo đi ngươi nơi đó, báo cáo hành tung của chúng ta. Chương 2708, cách đối phó 2, chương 2708, cách đối phó 2, trí giả chúa tể vốn là nhìn chăm chú Mộc Linh, nghe tới A Nghèo lời nói, mới nhìn đi qua, không sai. A Nghèo, là thông qua truyền thanh thuật sao? Trí giả chúa tể lắc đầu, ta cũng không có nói là truyền thanh thuật, nó là trực tiếp tới tìm ta. Tiểu bảo vẫn còn hoạt bát hiếu động nhân kỷ, không giống nó hai người ca ca, cơ bản không thế nào di động, nhưng nó lại thích chạy khắp nơi, cho nên nó mới có thể trở thành ta cùng ngoại giới tạp chí xã liên lạc được ống. A Nghèo, thật, không cần lần nữa giải thích, dạng này ngược lại lộ ra rất để ý bút danh của ngươi. Quan trọng nhất là, A Nghèo còn cần giả vờ như không biết, còn không thể thuận theo tự nhiên tiếp lời này gốc dạng. Cũng may, trí giả chúa tể lời nói cũng chưa có nói hết, còn không cần A Nghèo cưỡng ép nói tiếp, lúc đó, ta đang cùng Uno cùng một chỗ, rút ra một chút nghiên cứu số liệu. Tiểu bảo biết vị trí của chúng ta, nói là tới tìm ta báo cáo, trên thực tế là vì cùng Uno gặp mặt. Nó rất dính mẹ của mình. Trí giả chúa tể đem trước đây phát sinh sự tình, nói đơn giản một lần. A Nghèo để ý không phải nội dung, mà là một mắt tiểu bảo lại có thể di động. Những cửa động kia, có thể không nhận ma năng trận hạn chế di động sao? A Nghèo kinh ngạc nói. Nếu thật là như thế, cái kia Uno chẳng phải là cũng có thể ở trong ma năng trận với vùng. Trí giả chúa tể lập tức kịp phản ứng A Nghèo ý tứ, phải, cũng không phải. Tại A Nghèo nghi hoặc trong ánh mắt, trí giả chúa tể giải thích nói, nàng ma năng trận tạo nghệ cao hơn ta rất nhiều. Lúc trước vì báo đáp nàng trợ giúp ổn định huyền ngục chi thê không gian, ta cho nàng một bộ phận ma năng trận quyền khống chế hạn. Ma nàng thì giao cho Uno chờ thủ hạn, nhưng ở trong phạm vi ma năng trận di động quyền hạn. Cái này đối ta mà nói cũng là một chuyện tốt, dù sao ta còn cần tiểu bảo đến cùng ngoại giới liên lạc. A Nghèo lúc này đã không nghĩ chửi bậy trí giả chúa tể nhiều lần nhấn mạnh vấn đề, hắn hiện tại chỉ cảm thấy một trận sọ não đau nàng lại có ma năng trận quyền khống chế hạn. Cái này khiến bọn hắn làm sao cùng với nàng đấu? Đừng nói trực diện nàng, nếu như nàng ở trong ma năng trận động động tay chân, bọn hắn liền trực tiếp chơi xong. Thấy A Nghèo sắc mặt khác thường, trí giả chúa tể trong lòng rõ ràng, tiếp tục nói, bất quá, ma năng trận hạch tâm trùng quy vẫn là ta cầm giữ. Lúc trước nàng giao cho Uno chờ quyền hạn lúc, ta cũng ở tại chỗ. Vốn là bình quân phân, để bọn chúng đều có thể tại huyền ngục chi thê trong phạm vi di động. Nhưng là, Uno nhớ tới tiểu bảo hoặc bát yêu động tính cách, liền mời cầu đem quyền hạn của mình rời độ cho nó. Cho nên, tiểu bảo là trước mắt một cái duy nhất có thể di động đến ngoại giới cửa hang. Đại bảo cùng nhị bảo, thì có thể ở trong phạm vi huyền ngục chi thê di động, đến nội Uno chính mình, di động phạm vi liền càng nhỏ hơn, còn nhận một chút hạn chế. Mà lại, Uno thể tích quá khổng lồ, coi như cho hoàn chỉnh quyền hạn, nó cũng không nhất định có thể như chính mình hài tử như vậy di động. Cho nên ở phương diện này, nó là yếu hơn mình hài tử, với vùng ma năng trận, càng không khả năng. Nghe tới cái này, A Nghèo xem như thở dài một hơi. Bất quá, Uno vẫn như cũ có thể ở trong ma năng trận di động, đây là để hắn cảm thấy rất phiền phức. Uno nhận hạn chế, cái gì hạn chế? A Nghèo hỏi. Trí giả chúa tể lại là cười không đáp, đây là khảo nghiệm của ngươi. Nhìn xem A Nghèo rất im lặng, nhưng lại không dám phản kháng biểu lộ. Trí giả chúa tể không hiểu cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Bất quá, nói thật, trí giả chúa tể cũng không phải cố ý phải ẩn giấu. Cái gọi là hạn chế, kỳ thật chỉ cần quan sát Uno vị trí phụ cận ma năng trận, cũng không khó nhìn ra. A Nghèo nếu như ngay cả cái này hạn chế cũng nhìn không ra, vậy hắn ma năng trận tạo nghệ là không cách nào đột phá Uno ngăn trở. Kia liền không cần thiết từ dưới ma năng trận tay, ngẫm lại những biện pháp khác. Đến nỗi biện pháp gì, lúc trước hắn tận lực nâng lên tay ổ, cũng không phải nói đùa. Tại trí giả chúa tể nghĩ như vậy thời điểm, Hắc Bá tức thời hỏi, Uno vị trí không gian phải chăng ổn định? Trí giả chúa tể trong lòng sinh ra mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới hay là có người cân nhắc đến, mà lại còn trùng hợp như vậy. Không ổn định. Trí giả chúa tể có thâm ý khác mà nói, phá không là không làm được, sẽ chỉ xuyên qua Uno thân thể, chủ động bị Uno bắt được. Hắc Ba tức trong lòng hơi có chút thất vọng, thật sự là hắn nghĩ đến, phải chăng có thể dùng không gian truyền tống biện pháp xuyên qua Uno vị trí, nhưng hiện tại xem ra, biện pháp này là không được. Bất quá, Hắc Ba tức tại thất vọng bên trong, cũng có một chút nghi hoặc. Chí giả chúa tể hoàn toàn có thể trực tiếp trả lời không ổn định vì sao còn đem hắn ý nghĩ điểm ra đến. Quan trọng nhất là, chí giả chúa tể biểu lộ có điểm lạ, tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Phá không không làm được, vậy hắn muốn ám chỉ chính là cái gì? Tại Hắc Ba tức trong lúc suy nghĩ, chỉ nghe bên cạnh A Nghèo nói, không thể mở cánh cửa không gian sao? Cái kia còn rất đáng tiếc. Đúng rồi, chí giả chúa tể có thể nói cho chúng ta biết, chí giả đại điện vị trí không gian đạo tiêu sao? A Nghèo lời nói, để Hắc Ba tức sững sờ. Không gian đạo tiêu? A Nghèo làm muốn. Không đợi Hắc Ba tức nói chuyện, một bên Đồ Ả Kẹt dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem A Nghèo, ngươi cũng không phải là muốn dùng vị diện đường hẻm xuyên qua a? A Nghèo một bộ đương nhiên gật đầu, đúng vậy à, nếu như Uno không thể tránh thoát, cũng không thể phá không, kia liền tẩu vị mặt đường hẻm chứ sao? Nó chẳng lẽ còn có thể khóa chặt vị diện đường hẻm hư không định vị? Đồ Ả Kẹt, không phải, nói thì nói như thế, nhưng là, ngươi không cảm thấy ngươi dạng này quá xa xỉ sao? Lại không phải chạy thoát thân, dùng cái gì vị diện đường hẻm? Nhà ngươi vị diện đường hẻm hao tài là bán buôn giá sao? Ngươi biết một cái vị diện đường hẻm hao tài có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu vụ sư sao? Đừng nói gần đây tiết kiệm đồ Arkes, liền ngay cả Hắc Bá Tước đều cảm thấy A Nghèo nói có chút quá đương nhiên. Quan trọng nhất là Hắc Bá Tước cảm thấy A Nghèo nói nhẹ nhàng như vậy là không có ý định chính mình giao vị diện đường hẻm thi pháp hao tài. Đến nỗi để ai giao? Không hề nghi ngờ, nàng chân chính muốn đối phó người tới đỡ, cũng chính là Nọa Hậu Duệ. Hắc Bá Tước cũng không phải không thể tiếp nhận vị diện đường hẻm hao tài phí tổn, nhưng bây giờ không phải còn không có đi đến một bước kia à? Kỳ thật có thể thử một chút phá giải ma năng trận. Thực tế không được, tái sử dụng vị diện đường hẻm. Hắc Bá Tước cũng nhận. Một bên khác, trí giả chúa tể kỳ thật cũng bị A Nghèo lời nói hùng hồn dọa cho nhảy một cái. Lúc trước hắn điểm ra cậy ổ, đích thật là cố ý nhắc nhở bọn hắn, thực tế không được có thể tẩu vị mặt đường hẻm. Nhưng là, A Nghèo hiện tại liền chuẩn bị muốn không gian đạo tiêu, là dự định trực tiếp lướt qua khảo nghiệm, đặt tới điểm cuối. Đây có phải hay không là có chút quá gian lận rồi? Còn có, trí giả chúa tể cho bọn hắn lưu đầu này đường lui, cũng là vì để tránh cho bọn hắn thật xuất hiện ngoài ý muốn. Vị diện đường hẻm đích xác có thể vòng qua Uno, nhưng là, trí giả đại điện liền Uno đều không có cách nào tiến đến. Không gian hạn chế cực lớn, vị diện đường hẻm tự nhiên cũng không được. Đến lúc đó, trí giả chúa tể khẳng định còn muốn bày một chút phổ, sâu đủ khẩu vị, mới có thể chủ động hủy bỏ không gian bình chướng, mới có thể để cho bọn hắn tiến đến. Cái này thuộc về cuối cùng thủ đoạn, cuối cùng một con đường. Ngươi hiện tại liền chuẩn bị trực tiếp dùng rồi. Tấu chương xong, chương 2709, tính trẻ con Uno, 1, chương 2709, tính trẻ con Uno, 1, ngươi vừa rồi nói quá. Cái gì? A Nghèo nghi hoặc nhìn về phía Đồ Arkes. Đương nhiên là quá lãng phí. Ngươi cho rằng ta là đang khen ngươi quá thông minh sao? Đồ Ả Kết nhịn xuống trong lòng liên miên chửi bậy, đổi dùng nguyện chuyển ngữ khi nói, không có gì. Ta chỉ là muốn nói, sử dụng vị diện đường hẻm hẳn là tại thời khắc quan trọng nhất. Trước đó, chúng ta kỳ thật trước tiên có thể thử nghiệm một chút biện pháp khác. Ảng sờ lên cằm, ngươi nói cũng đúng, bất quá. Vừa nghe đến Ảng còn có phần ngoại lệ, Đồ Ả Kết liền nghĩ tranh thủ thời gian đánh gãy, nhưng lần trở lại này không chờ hắn mở miệng nói, trí giả chúa tể trước một bước nói chuyện. Ngươi muốn dùng vị diện đường hẻm biện pháp trực tiếp vòng qua khảo nghiệm, có thể là có thể. Nhưng là ta chỗ ở có đặc biệt không gian hạn chế ma năm trận, muốn thời gian hạn chế, cho dù là ta đến thao tác, cũng cần thời gian nhất định. Chí giả chúa tể chỉ nói cần thời gian nhất định nhưng cụ thể cần bao lâu, hắn không nhắc tới một lời. Coi như Á Nghèo hỏi thăm, chí giả chúa tể cũng có thể tùy ý nói một vài, dù sao thời gian hạn chế đích sắc cần thời gian, nhưng nhanh tay tay trưởng, đây còn không phải là hắn định đoạt. Ta không nhất định có thể tại các ngươi tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm, thời gian hạn chế. Cho nên, phương pháp này tạm thời không làm được. Không nhất định, tạm thời không được, chí giả chúa tể dùng mơ hồ biểu đạt, cho phương pháp này lưu lại chỗ trống. Dừng một chút, trí giả chúa tể tiếp tục nói, mà lại, coi như ta bây giờ có thể cởi ra không gian hạn chế, để các ngươi trực tiếp xuyên qua đến ta chỗ ở, cái này cũng không thể để khảo nghiệm kết thúc. Ngược lại khả năng chọc giận nàng, để khảo nghiệm cường độ trở nên lớn hơn. Đồng thời, cái này cũng sẽ để nàng phát giác được, ta với các ngươi liên hợp. Trí giả chúa tể, chuyện này với các ngươi đến nói, không phải chuyện gì tốt. Bởi vì ta chỗ ở bên trong ma năng trận, nàng nguyện ý, phá giải tốc độ nhanh hơn ta. Đây có nghĩa là, một khi các ngươi cùng nàng đối chọi gay gắt lúc, nàng cũng sẽ cảnh giác ta. Ta chỗ ở cũng sẽ không cách nào cho các ngươi lại cung cấp giảm sóc thời gian. Chí giả chúa tể lời nói này tự nhiên là khuyết đại, bởi vì coi như không có chuyện này, hắn cùng thần nữ bản thân cũng không có tin lẫn nhau. A Nghèo bọn người nếu như đối mặt thần nữ, lại cuối cùng còn làm đến thế như nước với lửa tình trạng, chân chính có thể đối với A Nghèo bọn người cung cấp giảm sóc viện trợ sẽ không là chí giả đại điện, cũng sẽ không là ma năng trận, mà là chí giả chúa tể bản nhân. Đương nhiên, chí giả chúa tể nói lời nói này cũng không tính là gạt người, chỉ là không có đem chân tướng toàn bộ nói ra thôi. A Nghèo nghe xong chí giả chúa tể lời nói, như thế nào không rõ. Chí giả chúa tể cũng không hy vọng bọn hắn dùng vị diện đường hẻm phương pháp gian lận. Hắn một loạt lời nói, kỳ thật đều biểu đạt một cái ý tứ, vô luận như thế nào, đều muốn kinh lịch khảo nghiệm, nhảy qua khảo nghiệm, sẽ chỉ mang đến phiền phức. Mặc dù Áng cảm thấy chí giả chúa tể lời nói quá lập lờ nước đôi, không cách nào thủ tín, nhưng chí giả chúa tể có một chút hắn là tán đồng. Trước mắt đến xem, nàng đối với Nọa Hậu Duệ tràn ngập kháng cự, tại không hiểu rõ bên trong ẩn tình trước, trực tiếp nhảy qua khảo nghiệm, cũng sẽ không để khảo nghiệm kết thúc, sẽ chỉ làm phía sau màn nàng làm trầm trọng thêm. Dù sao, khảo nghiệm chỉ là chí giả chúa tể thuyết pháp. Đối với nàng mà nói, cái này kỳ thật chính là ngăn chặn, thậm chí nói chặn giết. Hiện tại trực tiếp dùng vị diện đường hẻm đi đến trí giả đại điện sẽ chỉ làm nàng đề phòng đề cao. biện pháp tốt nhất chính là lấy xảo phá cục, không làm cho đối phương cảm thấy bọn hắn liệu địch tiên cơ, thẳng đến theo trí giả chúa tể nơi đó được đến toàn bộ tin tức về sau, lại nhìn tình huống, từng bước nhảy vào, hoặc là gặp địch giả yếu, tới làm ra ứng đối. Nhưng là, cái này lại trở lại ban sơ vấn đề. Lấy xảo phá cục, mang ý nghĩa bọn hắn vẫn như cũ muốn trực diện Uno, đồng thời còn muốn tại không tổn thương Uno dưới tình huống phá vây. Cái này khiến Ang có chút cảm thấy đau đầu, nhịn không được méo méo mi tâm. Có lẽ là nhìn thấy Ang nghẹo mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu bộ dáng, Hắc Ba tức ở trong tâm linh dây buộc an ủi, không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Thực tế không được, chúng ta trước tiên có thể rời đi di tích, thăm dò còn sót lại địa chi sự tình, không nhất thời vội vã. Hắc Ba tức ý nghĩ là, chỉ cần Ang nghẹo lựa chọn rời đi, vậy hắn cùng Ang ký kết thể ước cũng coi là hết hiệu lực, liền có thể liên lạc chân thân đến xử lý nơi này đến tiếp sau. Bất quá, cái này vẫn như cũng là một đầu bất đắc dĩ đường lui, mà không phải trước mắt chọn lựa đầu tiên biện pháp. Bởi vì trí giả chúa tể cũng không phải đồ đần, bọn hắn bước ra rời đi, đến tiếp sau sẽ xuất hiện biến cố gì, trí giả chúa tể vô cùng rõ ràng. Lúc gặp mặt lại, trí giả chúa tể gần như không có khả năng lại cùng bọn hắn ở vào cùng một trận tuyến, ngược lại càng có thể đứng ở bọn hắn mặt đối lập. Còn xuất lại chân tướng không rõ ràng trước, cùng trí giả chúa tể đối địch, không phải chuyện gì tốt. Hắc Ba tức coi như rõ ràng đạo lý này, nhưng hắn còn là nói lời nói này. Bởi vì trong lòng của hắn, còn xuất lại mặc dù trọng yếu, nhưng Ang kỳ thật cũng trọng yếu, thậm chí tại trình độ nào đó, khả năng vượt qua còn xuất lại địa. Dù sao, còn xuất lại trong đất đến tột cùng có cái gì, còn là một cái dấu hỏi. Mà Ang nghèo giá trị là thật bày ở trước mặt hắn, chỉ là cứu hắn, cho dù bán một cái tốt, liền đã tiền lời rất lớn, huống chi Ang nghèo bản nhân giá trị lớn hơn. Đương nhiên, còn có một chút rất trọng yếu, còn xuất lại chìa khóa cũng ở trên tay Ang nghèo. Áp lực. Nghe tới Hắc Ba tức can đuổi, Ang nghèo lại là lắc đầu, ta không có áp lực gì, chỉ là đột nhiên có chút hoài niệm lên con nào đó nước mũi quái. Hoài niệm nước mũi quái. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết Ang nghèo đang nói cái gì. Ang trong miệng cái gọi là nước mũi quái, tự nhiên là nhà lữ hành hư không lão đại Vương Ngông. Tại biết không gian xuyên toa không được, vị diện đường hẻm lại nhận hạn chế, Ang nghèo lập tức nghĩ đến Vương Ngông hư không xuyên qua. Nó hư không xuyên qua cùng cái khác nhà lữ hành hư không không giống, là một loại cao hơn chiều không gian xuyên qua. Nếu như Vương Ngông ở trong này lời nói, đoán chừng liền trí giả đại điện đều không cần đi, trực tiếp có thể mang hắn xuyên qua đến còn sót lại điện. Thậm chí, coi như bọn hắn bị Uno nuốt hết, đoán chừng Vương Ngông cũng có thể xuyên qua đi ra. Ang nghèo mặc dù nghĩ là đoán chừng nhưng nội tâm lại phi thường khẳng định. Bởi vì hắn quá rõ ràng, loại kia chiều không gian dạo chơi là siêu việt trước mắt hắn biết hết thể xuyên qua, cơ hội không thể ngăn cản. Chỉ là đáng tiếc chính là Vương Ngông cũng không ở bên người. Ang kỳ thật có thể thông qua hẹn lần liên hệ với Vương Ngông, nhưng thật như vậy làm, Ang chính mình cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Cho nên cũng chỉ có thể hoài niệm. Cùng trông mà thèm một chút Vương Ngông xuyên qua năng lực. Nếu như hắn cũng có thể tiến hành cao duy dạo chơi, vậy là tốt rồi. Ang cái kia liên tục cảm khái biểu lộ cũng không có tận lực che lấp, cái này khiến không rõ nội tình quần chúng mây xem, trên đầu không ngừng có dấu chấm hỏi xuất hiện. Tại mọi người suy đoán Ang nghèo đến cùng tại tưởng niệm con nào nước mũi quái lúc, Ang nghèo lại là rời đi chủ đề, hỏi: "Trí giả chúa tể, tiểu bảo, nhị bảo cùng đại bảo, bọn chúng hội tham dự vào khảo nghiệm sao?" "Trí giả chúa tể, ta trước đó tựa hồ nói rất rõ ràng, ngươi đối với này có nghi hoặc." Chương 2709, tính trẻ con Uno 2, chương 2709, tính trẻ con Uno 2, Ang nghèo, nghi hoặc ngược lại là không có, bất quá ta ngược lại là rất hy vọng một mắt tiểu bảo hoặc là cái khác hai vị có thể gia nhập một chút khảo nghiệm. Ân, tốt nhất tại chúng ta gặp được Uno trước đó. Ang nghèo nói đến đây lúc, đám người ngây ra một lúc, lập tức rõ ràng hắn muốn biểu đạt ý tứ. Không hề nghi ngờ, trí giả chúa tể trước đó nhắc nhở là để Ang nghèo dùng ma năng trận đến phá giải khảo nghiệm. Nhưng là Uno có thể ở trong ma năng trận có hạn độ dị động, gặp được Uno về sau lại đi nghiên cứu ma năng trận, không nhất định có thể tức thời phát hiện sơ hở. Biện pháp tốt nhất chính là có một cái trước thời hạn diễn thử. Nhìn xem Uno ở trong ma năng trận di động, có được chính là những cái nào quyền hạn, lại có những cái nào quyền hạn có thể trái lại khắc chế Uno dị động. Chỉ cần tìm được quyền hạn đối ứng ma văn, Ang còn là có lòng tin có thể phá vòng đây. Nhưng Uno thuộc về nàng người, so với trí giả chúa tể cũng càng nghe nàng. Gặp được bọn hắn về sau, không có khả năng cho bọn hắn biểu thị thời gian, cái kia Ang có thể nghĩ tới, tự nhiên chỉ còn lại Uno ba đứa hải tử. Hắc Ba tức nghe tới Ang nghèo tra hỏi, cũng thở dài một hơi, hắn lúc đầu đều coi là Ang nghèo mau thả vứt bỏ, may mắn hắn cũng không có nhục chí. Mà Ang nghèo nâng lên phương pháp cũng đích thật là hữu dụng tham khảo. Chỉ là, điều kiện tiên quyết là trí giả chúa tể nguyện ý để Uno hài tử tới sách trước khảo nghiệm bọn hắn, lại cái này khảo nghiệm còn cần nhường. Ánh mắt của mọi người lúc này đều nhìn về trí giả chúa tể, hiện tại liền chờ trí giả chúa tể lựa chọn. Trí giả chúa tể trầm ngâm một lát, nói khẽ, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua, bọn chúng không phải khảo nghiệm. Mặc dù không có trực tiếp trả lời, nhưng câu nói này trên cơ bản đã cho thấy trí giả chúa tể thái độ. Đại bảo, nhị bảo hoặc là tiểu bảo, có lẽ rất nhanh liền hội đăng tràng. Được đến trí giả chúa tể cái đáp lại này, Ang nghèo cũng coi là yên tâm. Chỉ cần tiểu bảo bọn hắn ở trong ma năng trận tự do di động quyền hạn là có khắc chế, cái kia lấy xảo phá cục hẳn là có thể thành hình. Đến nỗi ma năng trận phá giải, cái này cũng không phải Ang hàng đầu cân nhắc vấn đề. Khó dễ đối với Ang nghèo cũng không đáng kể, hắn để ý nhất chính là hao phí vấn đề thời gian, sợ trì hoãn thời gian quá lâu, dẫn đến xuất hiện càng nhiều biến cố. Bất quá trí giả chúa tể đã đưa ra biện pháp này, nghĩ đến hẳn là sẽ không quá hao phí thời gian. Trí giả chúa tể thấy Ang nghèo đã làm tốt ứng đối khảo nghiệm chuẩn bị, liền không có lại tiếp tục liền cái đề tài này nói tiếp, mà là một lần nữa nhắc lên sách chân ngôn bên trên khế ước. Tại trí giả chúa tể cùng á nghèo giải thích khế ước điều khoản nghi hoặc lúc, sâu trong bóng tối còn sót lại trong đất, lại là sáng lên một đạo có chút ánh sáng. Chỉ thấy đen nhánh trong không gian, đột nhiên chậm rãi hiện ra một chiếc gương. Đây là một mặt lơ lửng giữa không trung dây gai đường vân đồng khung hình vuông tấm gương. Tấm gương chính trung tâm, có một cái tựa như phong nhãn màu đen đu động ngay tại không ngừng xoay tròn lấy. Mà tấm gương phía dưới, trong ngủ say tóc vàng nữ nhân, đột nhiên mở mắt ra. Cái này tóc vàng nữ nhân không thể nghi ngờ, chính là trí giả chúa tể trong miệng nàng cũng là kính chi ma thần song tự vi hiệu bên trong, đại biểu nữ tính vị kia. Adanis. Adanis đứng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia có đen nhánh vòng xoáy mặt kính, chân mày hơi nhíu lại. Ngươi vì cái gì không hiện thân? Nhiệm vụ thất bại rồi. Thanh âm sâu kín, từ trong miệng Adanis truyền ra. Trong mặt gương vòng xoáy ngừng chuyển động mấy giây, ngay sau đó, trên mặt kính xuất hiện một cái chỉnh thể tựa như hồng bảo thạch tạo thành tay, cái này bảo thạch tay cũng không hoàn chỉnh, ngón út xuất hiện rõ ràng đứt gãy, mặt trên còn có máu đang chảy. Nếu như Áng ở nơi này, đoán chừng liếc mắt liền sẽ nhận ra, đây chính là hắn tại huyền ngục chi thê hai tầng chỗ sâu trong gian phòng cái kia kính trang điểm bên trong, nhìn thấy bảo thạch tay. Đến nơi đứt gãy ngón út, thì là bảo thạch tay chính mình bẻ gãy, chỉ là vì dùng chảy ra máu ở trên mặt kính viết chữ. Mà lúc này, bảo thạch tay xuất hiện trong gương, cũng lặp lại trước đó ở trước mặt Áng trình diễn một màn kia. Bảo thạch tay bắt đầu duỗi ra ngón tay gãy, ở trên mặt kính lưu lại một hàng chữ bằng máu. Ta không cách nào xứng đáng miệng hạ ân tình. Adanis nhìn xem một hàng kia ý nghĩa lời nói không rõ, thậm chí còn là kính phản huyết hồng văn tự, nhìn không được cau mày nói, ngươi không phải bản thể. Cho ta nói chuyện. Bảo thạch tay chậm rãi duỗi về tay, mặt kính một lần nữa biến thành vòng xoáy. Nhưng rất nhanh, bảo thạch tay lại một lần nữa xuất hiện, chỉ là lúc này, bảo thạch tay trong lòng bàn tay ở giữa, thêm ra một cái từ màu hồng bảo thạch tạo thành miệng. Trong lòng bàn tay miệng chậm rãi mở ra, từ bên trong truyền ra một trận rất ngây thơ giọng nữ, thần nữ miệng hạ, thật xin lỗi. Phối hợp trên gương còn không có tiêu tán chữ bằng máu, ta không cách nào xứng đáng miệng hạ ân tình. Adanis xem như rõ ràng, cái này sắp xếp ý nghĩa lời nói không rõ văn tự, kỳ thật chỉ là một câu thật xin lỗi. Có thể đem thật xin lỗi vặn bẹo thành quái dị như vậy lại sai lầm phương thức biểu đạt, Adanis đã biết trong gương chính là ai. Tính trẻ con Uno. Đúng thế, ta là Uno tính trẻ con. Ngây thơ giọng nữ trả lời. Bản thể của ngươi đâu? Adanis nghi ngờ nói, là nó cho ngươi đi tìm hiểu tình huống. Thiếu nữ tâm Uno đang trợ giúp chúa tể đại nhân thanh lý thí nghiệm cặn bã, từ mẫu tâm Uno đang làm bạn tiểu bảo, cho nên cũng chỉ có ta có rảnh. Tính trẻ con Uno có chút u và nói. Adanis, bình thường không phải ngươi bồi tiểu bảo sao? Tính trẻ con Uno, tiểu bảo hôm nay không nghỉ chơi, nó tới là nghĩ tố cáo, bởi vì nhị bảo không để ý tới nó. Hùng hai tử tố cáo. Adanis luốt luốt huyệt thái dương, cảm thấy ẩn ẩn có chút nợ. Adanis, cho nên, bản thể của ngươi ngay tại xử lý những này vụn vặt việc nhỏ. Sau đó cho ngươi đi điều tra tình báo. Tính trẻ con Uno không dám đáp lời, nhưng trầm mặc cũng là một cái đáp án. Ở trong miệng của Adanis, Uno bản thể chính là thiếu nữ tâm Uno cùng từ mẫu tâm Uno, bởi vì cái này hai IQ tối thiểu còn thuộc về có thể bình thường giao lưu, tính trẻ con Uno IQ. So với một mắt tiểu bảo còn không bằng. Đương nhiên, Uno chân chính bản thể là tính trẻ con, thiếu nữ tâm cùng từ mẫu tâm 3:1. Đơn độc sách đi ra một cái hoặc hai cái, kỳ thật cũng không tính là bản thể, chỉ có thể coi là phân thân. Adanis hít một hơi thật sâu, đối mặt ủy khuất 3:3 tính trẻ con Uno, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nàng rất rõ ràng, tại sao lại là tính trẻ con Uno tiến đến tìm kiếm, truy cứu nguyên nhân, bất quá là Uno đối bản thân nhận biết một mực không có thay đổi. Uno xưa nay không cho rằng, tính trẻ con, thiếu nữ tâm cùng từ mẫu tâm là khác biệt chính mình, bọn chúng đều là chính mình, chỉ là có được không cùng giai đoạn ký ức thôi. Cho nên, vô luận cái kia đi dò xét, Uno đều cảm thấy là chính mình đi dò xét, cho nên sẽ không cảm thấy có vấn đề. Vấn đề lớn nhất, kỳ thật vẫn là Adanis chính mình, tại điều động Uno đi dò xét trước, liền nên minh xác nói cho Uno, để thiếu nữ tâm hoặc là từ mẫu tâm đi. Cho nên, Adanis cũng chỉ có thể liễm quyết tâm bên trong không vui. Được rồi, nói một chút tình huống đi. Ngươi nhiệm vụ là làm sao thất bại? Không phải cho ngươi đi điều tra huyết điểm vì sao bị phá hư, cùng bọn hắn tình huống sao? Cái nào khâu xảy ra vấn đề rồi? Tính trẻ con Uno suy tư một lát, nói, ta tránh trong gương, muốn bí mật quan sát huyết điểm là bị ai phá hư, kết quả? Không cẩn thận bị phát hiện. Adanis, bị phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Tính trẻ con Uno cũng không biết làm như thế nào miêu tả, nhất là, nó không giống như là thiếu nữ tâm cùng từ mẫu tâm như vậy. Đối với nhân loại hình dạng có rất rõ ràng phân rõ năng lực, ở trong mắt nó, kia hai cái nhân loại nhìn qua dáng dấp giống nhau như lúc. Suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ tới thích hợp tìm tử. Adanis hiểu rất rõ tính trẻ con Uno, gặp một lần nó thật lâu không nói, liền bất đắc dĩ nâng chán, nói, không nghĩ ra được nói thế nào coi như. Như cũ, mặt kính tái hiện. Tính trẻ con Uno vừa nghe đến mặt kính tái hiện khốn buồn bực lập tức biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, còn là miệng hạ hiểu rõ tá nhất. Thanh âm non nớt bên trong mang một tia thân mật cùng nũng nịu. Adanis ở trong lòng thở dài một hơi, Uno bị nàng theo kính giới mang ra thời điểm, kỳ thật chỉ có tính trẻ con, lúc đó thiếu nữ tâm cùng từ mẫu tâm cũng còn chưa sinh ra, cho nên, Adanis cùng tính trẻ con Uno là ở chung thời gian dài nhất. Cũng bởi vậy, nàng bất công tính trẻ con Uno cũng là tự nhiên. Uno bản thể sẽ để cho tính trẻ con Uno đến xử lý chuyện này, đoán chừng cũng cân nhắc đến nguyên nhân này. Được rồi, mau nói. Tuân thủ miệng hạ quy củ. Trên gương toát ra hàng này chữ bằng máu. Adanis biểu lộ bất đắc dĩ, nàng đã lười nhắc vốn nắn tính trẻ con Uno dùng từ sai lầm. chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm cái kia sắp xếp chữ bằng máu, chờ đợi tính trẻ con Uno bước kế tiếp động tác. Tại Adanis nhìn kỹ, trên gương cái kia sắp xếp chữ bằng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chóng mở. Tựa như là trộn lẫn vào đại lượng nước sạch, mặt kính dần dần thanh tịnh, chỉ có nơi biên giới còn có một chút đỏ nhạt. Thanh tịnh mặt kính tại tính trẻ con Uno dưới sự điều khiển, bắt đầu dần dần sinh ra hình ảnh. Trong tấm hình chậm rãi sinh ra một bóng người. Nếu như Áng ở nơi này, sẽ phát hiện, đạo nhân ảnh này chính là hắn ngụy trang về sau bộ dáng. Đấu chương xong, chương 2710, mặt kính tái hiện, 1, chương 2710, mặt kính tái hiện, 1, cái gọi là mặt kính tái hiện, chủ yếu công năng cùng lưu ảnh thạch không sai biệt lắm, có thể đem đã từng phát sinh qua hình ảnh ghi chép lại, thông qua mặt kính một lần nữa chiếu rọi. Bất quá, chủ yếu công năng mặc dù không sai biệt lắm, nhưng so với lưu ảnh thạch, mặt kính tái hiện chi tiết muốn bao nhiêu ước điểm. Mặt kính tái hiện có thể thông qua mặt kính hoàn mỹ chiếu rọi đặc tính, đem lúc ấy sinh ra ma lực ba động, tin tức tố, thậm chí hoàn cảnh không khí cùng chủ thể xen lẫn năng lượng phản hồi, rõ ràng rành mạch ghi chép lại. Chỉ từ cảm nhận đi lên nói, mặt kính tái hiện tự nhiên là so lưu ảnh thạch tốt quá nhiều. Bất quá, mặt kính tái hiện chi tiết tuy nhiều, nhưng cũng chưa chắc tất cả đều là ưu điểm. Có chút chi tiết thuộc về khuyết điểm, thí dụ như nói, nó có ảnh lưu niệm suy giảm cơ chế. Thời gian cách càng dài, tái hiện nội dung cũng sẽ càng thiếu thốn. Suy giảm kỳ tại ghi chép phát sinh nửa tháng sau liền sẽ bắt đầu, một mực tiếp tục chừng một năm. Đợi đến một năm sau, mặt kính tái hiện liền hoàn toàn quên lúc trước ghi chép hết thể sự vật, mà lưu ảnh thạch chỉ cần không bị phá hư, bên trong ảnh lưu niệm liền sẽ vĩnh tồn. Loại này ảnh lưu niệm suy giảm, kỳ thật cũng coi là sinh vật thể bản thân bảo hộ cơ chế, dù sao mặt kính tái hiện bên trong chi tiết quá nhiều, một mực tồn tại sẽ chỉ làm về sau mặt kính tái hiện trở nên càng thêm trở ngại, phiền phức lại vô dụng tin tức chiếm cứ tư duy, sẽ chỉ trở thành bướng hữu. Mà lúc này, tính trẻ con Uno mặt kính tái hiện, mới qua hơn 10 phút, tự nhiên còn không có ở vào suy giảm kỳ. Nó tái hiện đi ra hình ảnh, không chỉ có tất cả chi tiết đầy đủ, liền ngay cả Áng trên thân huyết khí cùng lượn lờ những năng lượng kia đều hoàn toàn ở trong mặt gương hiện ra. Trong mặt gương, tóc đỏ mắt vàng tuổi trẻ vu sư vô bên người học đồ, người đi trước, ta sau đó liền đến. Học đồ không có phản kháng, gật gật đầu trước hết một bước rời khỏi phòng. Mà tóc đỏ mắt vàng vu sư tại trầm ngâm một lát về sau cũng không có lập tức rời đi, ngược lại là đưa mắt nhìn sang góc tường kính trang điểm. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì, mang rất hứng thú ánh mắt đi đến trước gương. Hắn tại trước gương nghiêng đầu một chút, vậy có chút đầu tóc rối bời, còn sửa sang một chút cổ áo. Tựa hồ thật chỉ là đang soi gương. Bất quá, hắn làm xong tất cả những thứ này hợp lý động tác về sau, đột nhiên nở nụ cười, ta đều đứng ở trước mặt ngươi còn là không có ý định đi ra sao? Tính trẻ con Uno trong lòng cả kinh, tự giác đã bị phát hiện, lập tức thao túng lên mặt kính, trong gương xuất hiện vòng xoáy lỗ đen. Tóc đỏ mắt vàng vu sư nhíu mày, khóe miệng nụ cười càng sâu. Nụ cười kia tại tính trẻ con Uno xem ra, hết sức quen thuộc, tựa như là trí giả chúa tể bình thường cười đồng dạng. Phản phất hết thảy đều trong kế hoạch của hắn, mà chính mình thì là cái kia ngu rốt lại ngang bướng tiểu hài. Trí giả chúa tể cười nó cũng liền thôi, nhưng một ngoại nhân thế mà cũng dám chế giễu nó. Tính trẻ con Uno có chút phẫn nộ, nó đã bắt đầu tự hỏi, muốn hay không đem cái này đáng ghét người kéo vào trong gương. Nhưng là, tính trẻ con Uno lại phân không ra người này là ai, nếu như người này là Du Thương tổ chức làm sao bây giờ? Trí giả chúa tể để bọn hắn tận lực không nên thương tổn Du Thương tổ chức người, bởi vì Du Thương tổ chức tồn tại đối với bọn hắn lợi nhiều hơn hại. Mù mắt chứng tính trẻ con Uno thực tế không biết nên làm sao bây giờ, thế là, liền xuất hiện phía dưới một màn, tóc đỏ mắt vàng vu sư cùng trong mặt gương vòng xoáy hai mặt nhìn nhau, tiếp tục mười mấy giây. Có lẽ là bầu không khí có chút vi diệu, tóc đỏ vu sư thấp giọng lẩm bẩm một câu, ngươi đây là mời ta đi trong vòng xoáy ý tứ sao? Thật không có ý tứ, ta bây giờ còn chưa biện pháp tiếp nhận lời mời của ngươi. Dừng một chút, hắn lại nói, nếu như không có chuyện khác, ta liền đi. Tóc đỏ vu sư dứt lời, liền làm ra muốn rời khỏi động tác. Tính trẻ con Uno trong lòng quýnh lên, mặc dù cũng không biết đem hắn lưu lại muốn làm gì, nhưng cũng không thể cứ như vậy tùy tiện thả đối phương đi. Tính trẻ con Uno nghĩ đến cái này, liền chuẩn bị vươn tay giữ chặt đối phương. Bảo thạch tay, muốn xuyên qua mặt kính, đi đem cái kia tóc đỏ vu sư giữ chặt. Nhưng kỳ quái chính là, tay của nó vừa mới chạm đến mặt kính, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ phản chấn trở về. Đối với nó mà nói, lúc đầu không có bất luận cái gì thông hành chướng ngại mặt kính, lúc này giống như là nhiều một cái phong ấn, phong tỏa ngăn cản trong kính bên ngoài không gian liên tiếp. Tính trẻ con Uno cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mình bị khiêu khích, rồi ra nắm đấm dùng sức đấm mặt kính, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá mặt kính phong tỏa. Mà cái kia đáng giận tóc đỏ vu sư đứng ở một bên xem kịch, mấy giây về sau, hắn tựa hồ có chút mệt, ngáp một cái, ngay sau đó đối với trong mặt gương tính trẻ con Uno phất phất tay, tựa hồ muốn nói, gặp lại. Tính trẻ con Uno lúc này phẫn nộ không hơn được nữa, thế là, nó làm ra một cái làm cho đối phương trợn mắt hốc mồm động tác. Nó, tự, tàn. Đúng vậy, nó chính là tự mình hại mình, đem chính mình ngón út trực tiếp theo chính giữa cho bẻ gãy. Sau đó mượn ngón út bên trong chạy ra phát sáng huyết dịch tại đối phương vẻ mặt kinh ngạc bên trong, dương dương đắc ý ở trên mặt kính quẳng xuống một câu lời hung ác, rời đi nơi này, hoặc là vĩnh viễn cho ngươi thẻ tạm trú. Mặt kính tái hiện đến đây là kết thúc. Tính trẻ con Uno ngay từ đầu còn có chút lo lắng cho mình bị người phát hiện, thần nữ miệng hạ sẽ tức giận. Nhưng nhìn xem chính mình lúc ấy đủ loại hành động, nghĩ đến chính mình cuối cùng cho đối phương lưu lại to lớn rung động, tính trẻ con Uno đã cảm thấy rất thoải mái. Cái kia tóc đỏ vu sư khẳng định bị hù dọa, khi nhìn đến lời của mình về sau, trực tiếp dọa chạy. Nó còn là giữ gìn miệng hạ uy nghiêm. Nghĩ đến cái này, tính trẻ con Uno đắc ý đón lấy Adanis, coi như thần nữ miệng hạ không nhắc tới dương nó, hẳn là cũng sẽ không lại trách tội nó à. Nhưng mà, A Danis lúc này biểu lộ lại không bằng tính trẻ con Uno trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, ngược lại xanh xám sắc một mảnh. Thần nữ miền hạ, ta có phải là làm sai rồi? Ta có phải là không nên đem hắn dọa chạy? A Danis, dọa chạy? Ngươi nói cho ta, hắn là bị ngươi dọa chạy? Người kia đi như thế thong dong, nào có một điểm bị hù dọa bộ dáng, ngươi mù mặt coi như, liền đối phương biểu tình gì cũng nhìn không ra sao. A Danis ở trong lòng một trận chửi mắng, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra miệng. Tựa như họ hệ ổ đã từng nói như vậy, tính trẻ con Uno phương thức tư duy vĩnh viễn chỉ dừng lại ở nhi đồng thời kỳ, mắng nó căn bản là vô dụng, khả năng rất lớn, sẽ chỉ có phản hiệu quả. Làm Uno chủ nhân, nàng tất cả lời nói đều có khả năng ảnh hưởng đến Uno phát triển, nói không chừng, bị mắng về sau lại chia ra một cái quái gở tính trẻ con hoặc là báo thủ tính trẻ con, ác đồng chi tâm. Đến lúc đó, lấy Uno tính cách, khẳng định vẫn là đem những này chia ra đến tính trẻ con xem như chính mình bản thể, hoàn toàn không có bài xích, mà Uno còn là thuộc hạ của mình, những này chia ra đến tính trẻ con hệ liệt, cũng là thuộc hạ của nàng. Nhiều như vậy tính trẻ con, coi như tâm tư hắc ám, còn là tính trẻ con a, phương thức tư duy vẫn như cũ ngây thơ. Cái này đơn thuần là cho chính mình tìm phiền toái. Chương 2710, mặt kính tái hiện 2, chương 2710, mặt kính tái hiện 2, mà lại, ác đồng chi tâm lại tiến hóa thành giảo hoạt thiếu nữ tâm, âm độc mẹ kế tâm, phiền phức càng là một sọt. Còn là duy trì hiện tại thuần túy Uno liền tốt. Nghĩ đến đây, A Danis thản nhiên nói, ngươi duy nhất làm sai sự tình, chính là không nên ở trước mặt hắn hiện thân. Cái khác đều là chú định kết quả, cho nên không sao, không nên hiện thân. Thế nhưng là, hắn phát hiện ta nha. A Danis, hắn cách tấm gương, coi như phát hiện ngươi, cũng không biết ngươi cụ thể hình dáng tướng mạo. Ngươi hiện lộ ra, sẽ chỉ đem chính mình hình thái triển lộ ở trong mắt đối phương. Cái này cũng tương đương, đem nhược điểm của mình bại lộ trong mắt hắn. Mà lại, hắn cũng chưa chắc nhất định phát giác được ngươi tồn tại. Nói không chừng chính là đang lừa ngươi. Tính trẻ con Uno cả kinh nói, lừa ta? Làm sao có thể? Hắn đều điểm ra ta trong gương. A Danis nhẹ giọng thở dài một hơi, Uno trấn an nói, nhân loại là rất xảo trá, thường thường sử dụng một chút hèn hạ manh khoé. Tính trẻ con Uno nghe ra A Danis không trách ngữ khí của mình, trong lòng hơi thở dài một hơi, sau đó cũng theo A Danis cùng chung mối thù mắng lên nhân loại giảo hoạt. Mắng một hồi về sau, tính trẻ con Uno hỏi, đúng rồi, nhân loại kia là miệng hạ muốn tìm người sao? A Danis suy tư một lát, nói, nhân loại kia dùng biến hình thuật, còn lấy huyễn thuật che lấp hình thể, bất quá hắn huyết khí nói cho ta, hắn không phải nọa hậu duệ, đi theo bên cạnh hắn một cái nhân loại khác, cũng không phải nọa hậu duệ. Tính trẻ con Uno sững sờ, vậy bọn hắn là du thương tổ chức người sao? A Danis lắc đầu, cũng không phải. Kỳ quái. Vậy bọn hắn sẽ là ai? A Danis cũng không nói lên được, đối phương ngụy trang rất hoàn mỹ, đơn thuần theo mặt kính tái hiện bên trên, là nhìn không ra cụ thể thân phận. Không biết, có lẽ chỉ là xâm nhập nơi này ngoại nhân đi, ngươi không cần để ý. A Danis dừng một chút, ngươi lần này làm không tính sai lầm, chỉ là hơi xúc động chút, về sau nhớ kỹ khắc chế một điểm. Còn có, không muốn tự mình hại mình. Mặc dù có thể dùng vật liệu chữa trị, nhưng thích hợp bảo thạch liệu cũng không dễ tìm cho lắm. A Danis, mà lại, ngươi lại như thế tự mình hại mình xuống dưới, không biết bao lâu tài năng góp đủ ngươi thể xác. Ngươi chẳng lẽ nghĩ một mực chỉ có một cái tay sao? Tính trẻ con Uno. Ta sai. Mặc dù tính trẻ con Uno cũng không biết sai ở đâu, dưới cái nhìn của nó, thân thể của nhân loại kỳ thật cũng không phải tốt bao nhiêu dùng. Nhưng thiếu nữ tâm cùng từ mẫu tâm đều rèn đúc thể xác, nó cũng không thể là hậu. Cho nên xin lỗi hay là muốn xin lỗi? À đã nghĩ như thế nào không biết tính trẻ con Uno nói xin lỗi không có chút nào thành khẩn, nhưng cái này liền đủ rồi, để nó để trong lòng, không chừng muốn nghĩ lung tung cái gì bảy tám phần. Mặt ngoài xin lỗi, chí ít biết mình là sai, lần sau gặp được loại tình huống này hẳn là sẽ hơi thu liễm một chút. Đi. Tốt, ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Đi đem từ mẫu tâm hoặc là thiếu nữ tâm gọi tới, muốn chuẩn bị cạm bẫy đối phó những người kia, chỉ muốn bọn hắn đưa ngươi bảo thạch liệu cho bồi đi ra. A Danis kỳ thật chẳng qua là cảm thấy tính trẻ con Uno không đáng tin cậy, muốn cùng Uno bản thể nói lại tình huống, nhưng lại không tốt đả kích đến tính trẻ con Uno, lúc này mới bổ sung một cái lý do. Tính trẻ con Uno hoàn toàn nghe không hiểu A Danis bản ý, chỉ cho là thần nữ miệng hạ vì chính mình ra mặt, nó nội tâm một trận cảm động, không đợi A Danis phân phó, liền chạy ngược về. Nó muốn ngay lập tức đem thiếu nữ tâm cùng từ mẫu tâm gọi tới. Ân, cùng một chỗ gọi tới. Đợi đến tính trẻ con Uno rời đi, hắc ám một lần nữa giáng lâm. A Danis khẽ thở dài một hơi, biểu lộ theo nhẹ nhõm dần dần chuyển thành bình tĩnh, không lâu sau đó, nàng lại nhíu mày. Tính trẻ con Uno chiếu rọi đi ra hình ảnh, cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ công bố một vấn đề, ai phá hư nàng lưu tại huyền ngục chi thêm với điểm. Không hề nghi ngờ, chính là cái kia dùng biến hình thuật không dám lấy chân dung kỳ nhân vũ sư. Đối phương phong tỏa mặt kính, để tính trẻ con Uno tay không cách nào bên ngoài dò xét, đây là một cái minh xác tiêu chí. Phổ thông không gian phong tỏa, tính trẻ con Uno tay nô ra đi, lại bởi vì không gian nhập siêu mà bị xoắn nát. Nhưng lần trở lại này, tính trẻ con Uno liên thủ đều không thể nô ra đi. Chỉ nói rõ một sự kiện, đối phương không chỉ có hiểu không gian thuật, mà lại nhìn gương mặt không gian có nhất định hiểu rõ. Cái kia trước đó huyết điểm bị phá hư cũng rất dễ dàng suy luận, đối phương hiểu rõ mặt kính không gian, cho nên muốn phá hư an trí ở trên mặt kính huyết điểm, vậy đơn giản dễ như trở bàn tay. Đối phương vì sao muốn phá hư huyết điểm? Cái vấn đề này, A Danis cũng không thèm để ý, đổi lại là nàng, nếu như cất bước ở bên ngoài phát hiện có người giám thị, cũng sẽ tiện tay phá hư. Cho nên, vấn đề này không cần giải thích. Nhưng là, có một vấn đề ạ, Danis rất để ý cái này vu sư xuất hiện điểm thời gian rất khéo, lại không phải du thương tổ chức vu sư, như vậy hắn chỉ có khả năng đi theo Nọa Hậu Duệ cùng đi. Nọa Hậu Duệ vốn chính là một cái phiền phải lớn, hiện tại lại xuất hiện một cái hiểu được mặt kính không gian vu sư. Cái này hiển nhiên là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nọa Hậu Duệ là cảm thấy lần này nhất định có thể đi vào còn sót lại rồi. A Danis con mắt nhắm lại, nàng cũng không muốn đối với Nọa Hậu Duệ độc thủ, nhưng là nếu để cho Nọa Hậu Duệ đi tới nơi này, nguy cơ càng lớn hơn. Nàng nhưng một chút cũng không muốn cải biến hiện tại tình trạng. Ngay tại A Danis giữa lông mày âm trầm lúc, sâu trong bóng tối đột nhiên vang lên tiếng bước chân. A Danis lập tức thu liễm lại biểu lộ, khôi phục thành bình tĩnh bộ dáng. Ngươi lại nói dối, còn nói mình muốn ngủ, kết quả không chỉ có đi ra ngoài, còn vụng trộm thấy Uno. Thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên. A Danis không cần quay đầu lại, cũng biết người đến là ai. Còn sót lại ngoại trừ nàng, cũng chỉ có họ Heo. A Danis, ngươi cũng nên cho ta rất kinh ngạc. Ngươi dĩ vãng đều chỉ là nhìn lén, xưa nay không hiện thân, lúc này làm sao đột nhiên đi ra rồi? Họ Heo lấy xuống màu đen mũ dạng, gãi gãi đầu. À, ta trước kia nhìn lén đều bị phát hiện sao? A Danis nhẹ y một tiếng, không có trả lời. Họ Heo đột nhiên dùng ngượng ngùng ngữ khí nói, vậy ngươi tắm rửa thời điểm, cũng biết ta đang nhìn lén sao? A Danis bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt bất thiện, ngươi nhìn lén qua ta tắm rửa. Họ Heo liên tục lui ra phía sau, tay cầm cùng quạt hương bổ, không có không có, ta liền nói chơi. A Danis lạnh lùng hừ một cái, trên dưới quan sát một chút họ Heo, cuối cùng lại là cao cao nâng lên, nhẹ nhàng buông xuống, lượng ngươi cũng không dám. Họ Heo khoe miệng hất lên, trong lòng một trận nói thầm, lượng ta cũng không dám. Lời nói này làm sao giống như là tại phán kích cùng khuyến khích. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng họ Heo cũng không dám nói tiếp. A Danis, ngươi hiện tại đi ra, là muốn làm gì? Đơn thuần chính là nghĩ chỉ trích ta nói dối. Họ Heo trầm mặc một lát, nói khẽ, không có, ta chẳng qua là cảm thấy, kỳ thật một mực ngăn cản cũng không phải biện pháp gì. Tấu chương xong, chương 2711, không kính chi hải, 1, chương 2711, không kính chi hải, 1, tại ngăn không ngăn trở trên vấn đề, A Danis cùng họ Heo cũng không có đạt thành nhất trí. Cuối cùng, họ Heo vẫn như cũ như quá khứ như vậy. Dùng bao dung ngựa khi nói, ngươi còn là lo lắng nhiều cân nhắc, ánh sáng dựa vào nạ giả cụ, cũng không phải là cái biện pháp. Dứt lời, họ hệ ổ liền biến mất tiến vào hát ám. A Danis thì là đứng tại chỗ, mặt không biểu tình nhìn xem trước đó tính trẻ con Uno hiện hiện địa phương, nhìn như đang đợi Uno bản thể đến, nhưng trên thực tế trong nội tâm lại tràn đầy hồ nghi. Nàng cùng họ hệ ổ tại ngăn cản Nọa Hậu Duệ vấn đề này, vẫn luôn có khác nhau. A Danis cũng không hy vọng Nọa Hậu Duệ đến, cải biến cuộc sống bây giờ, mà họ hệ ổ thì là vui thấy kỳ thành. Cho dù có khác nhau, nhưng loại này khác nhau cơ bản chỉ ở trong lòng. Thuộc về một loại ăn ý, ta biết lập trường của ngươi, ngươi cũng biết lập trường của ta, ăn ý không đề cập, chính là một loại tôn trọng. Loại này ăn ý bảo trì thật lâu, một hồi trước Nọa Hậu Duệ đến thời điểm, họ hệ ổ cũng là như thế, mặc dù A Danis có làm ngăn cản động tác, nhưng họ hệ ổ cho tới bây giờ cũng sẽ không nhúng tay, chỉ là ngẫu nhiên dùng ánh mắt hướng nàng truyền đạt ý nguyện, không muốn làm quá mức. Nhưng lúc này, có chút kỳ quái. Họ hệ ổ thế mà chủ động khuyên can nàng. Mà lại, tại A Danis giả ngu thời điểm, họ hệ ổ cũng không có giống dĩ vãng như vậy lướt qua, mà là móc lấy con dùng nguyện chuyển ngữ khí điểm phá nàng hành vi. Cho dù họ hệ ổ ngữ khí cũng không hà khắc, cũng không có cưỡng ép để A Danis nhất định phải tuân theo ý kiến của mình, vẫn như cũng là như vậy hòa hoãn cùng bao dung. Nhưng là, A Danis hiểu rất rõ họ hệ ổ, chính như họ hệ ổ cũng hiểu rất rõ nàng đồng dạng. Họ hệ ổ lúc này nhìn hình như có chừa chỗ thương lượng, trên thực tế là có tính toán của mình. Thậm chí, có khả năng nhúng tay. Họ hệ ổ trước đây không lâu còn nói với A Danis, nàng làm chuyện gì, hắn đều sẽ duy trì. Nhưng bây giờ, họ hệ ổ rõ ràng không thích hợp. Loại này đột nhiên cải biến, để A Danis có chút trở tay không kịp, cũng tràn ngập nghi hoặc. Vì cái gì? Nửa ngày cũng chưa tới, họ hệ ổ lại đột nhiên cải biến chủ ý. A Danis một mực có giám thị còn sót lại tình huống, nàng rất rõ ràng, họ hệ ổ cũng không hề rời đi qua, cũng không có từng tiến vào trong kinh thế giới. Ngắn ngủi nửa ngày, hắn liền xuất hiện lớn như thế tướng khác biệt tư tưởng biến hóa, trong này không có khả năng không có mờ ám. Đến cùng xảy ra chuyện gì? A Danis hai tay vẫn ôm trước ngực, xanh nhạt ngón tay có tiết tấu điểm nhẹ bắt đầu cánh tay, chân mày nửa liễm, bị mí mắt che lại tựa như mặt kính con người, lúc này đang không ngừng biến ảo các loại hình ảnh. Những hình ảnh này toàn cùng còn sót lại có quan hệ. Còn sót lại trong đất bộ có đại lượng mặt kính, mỗi một cái mặt kính đều có thể trở thành A Danis con mắt, trong mặt gương tầng chiếu rọi hình ảnh, trong khoảng thời gian ngắn đều có thể bị A Danis quay lại đi ra. Hình ảnh không ngừng hiện ra, sau đó lại như mặt băng vỡ vụn, vỡ thành vô số hoa văn. Sinh diệt không ngừng hình ảnh, đem hôm nay còn sót lại tình huống, tất cả đều đệ trình một lần. Xem hết những hình ảnh này, A Danis biểu lộ nghi ngờ hơn. Họ hệ ổ cùng thường ngày giống nhau như lúc, hoàn toàn không có biến hóa. Trừ tại còn sót lại trong đất đi dạo, chính là chạy đến nàng bên này nhìn lén, biểu lộ hoàn toàn nhìn không ra một điểm mánh khóe, duy trì lấy ngày xưa trạng thái bình thường. Cái này rõ ràng không thích hợp, họ hệ ổ khác thường tuyệt đối không có khả năng không có nguyên do. Tại A Danis trầm tư thời điểm, phía trước trong bóng tối đột nhiên có ánh sáng nhạt lộ ra. Ánh sáng nhạt càng ngày càng sáng, chỉ chốc lát sau, A Danis ngay phía trước liền hiện ra một cái quen thuộc tinh tròn. Trong gương cũng là quen thuộc u ám vòng xoáy, chỉ là cùng trước đó cái tiết như vực sâu vòng xoáy đen kịt so sánh, lúc này vòng xoáy hơi có chút mông lung, lại tại vòng xoáy chính trung tâm mơ hồ có thể nhìn thấy một cái thức tha bóng người. Không hề nghi ngờ, Uno bản thể đến. Theo bóng người kia hình dáng chi tiết đến xem, hẳn là từ mẫu tâm Uno. Từ mẫu tâm Uno sau khi xuất hiện, không giống như là tính trẻ con Uno như vậy la hét ầm ĩ, mà là lặng lặng đứng sững tại hư không, đồng thời còn thu liễm mặt kính ánh sáng nhạt, không đến mức quá mức lóa mắt. Bởi vì từ mẫu tâm Uno phát hiện Adanis đang trầm tư, cho nên nó đem tất cả có thể sẽ quấy rầy đến Adanis động tác cùng hành vi đều tận khả năng thu liễm. Loại chi tiết này sức quan sát chính là tính trẻ con Uno vô pháp so sánh. Adanis tự nhiên cũng phát hiện từ mẫu tâm Uno, nàng đang muốn cùng từ mẫu tâm Uno chào hỏi, phút chốc sử xuất. Nhìn về phía trước treo lơ lửng giữa trời tấm gương, Adanis trong đầu nhanh chóng hiện lên một vài bức hình ảnh. Nàng trước đó xem nhẹ một sự kiện, hết thảy khác thường hành vi kỳ thật đều là theo họ hệ ổ sau khi xuất hiện bắt đầu. Hắn dĩ vãng thời điểm, khả năng ngẫu nhiên đụng phải nàng cùng Uno bọn người đối thoại, hắn liền sẽ trong bóng tối nhìn lén nghe lén, nhưng cho tới bây giờ đều không có theo âm thầm đi tới qua. Lần này, họ hệ ổ lại chủ động theo chỗ tối đi ra. Khác thường chính là bắt đầu từ nơi này. Dựa theo cái điểm thời gian này đến đợi ngược, một chút bị mê vụ bao phủ tin tức tựa hồ cũng bắt đầu trở nên sáng tỏ. Họ hệ ổ rất ít chủ động tiếp xúc ngoại giới, tăng thêm thiên phú của hắn, liền trí giả chúa tể đều đã dần dần mơ hồ liên quan tới trí nhớ của hắn. Họ hệ ổ không tiếp xúc ngoại giới, suy nghĩ của hắn hình thái tự nhiên là ở vào ổn định lâu dài tồn tại, rất khó thay đổi xoành xoạch. Duy nhất có thể để cho hắn cải biến, nhất định là hắn tiếp xúc đến gì vãng chưa có tiếp xúc qua đồ vật. Theo mặt kính trong trí nhớ nhìn, họ hệ ổ hôm nay cùng thường ngày không có khác nhau, cũng chưa có tiếp xúc qua cái gì dị thường chi vật. Duy nhất khả năng tiếp xúc đến sự vật mới, chính là tính trẻ con Uno dùng mặt kính tái hiện phát ra ngoại giới hình ảnh. Mà mặt kính tái hiện trong hình ảnh chỉ xuất hiện qua hai nhân vật, một cái là cái không gian hệ học đồ, một cái khác thì là dùng biến hình thuật giấu đầu lộ đuôi chính thức vu sư. Chẳng lẽ họ hệ ổ là theo trên người hai người này phát hiện cái gì, lúc này mới cải biến chủ ý chủ động khuyên can nàng đến rồi? Nhưng hai người này rõ ràng đều không phải loa hậu duệ, trên người bọn hắn hoàn toàn không có loa huyết khí. Adanis trước đó đối với hai người kia không có quá coi trọng, nhưng bây giờ đã họ hệ ổ hư hư thực thực theo trên người hai người này phát hiện cái gì, cái kia nàng cũng cần chú ý một chút, nhất là cái kia giấu đầu lộ đuôi vu sư. Mặt kính tái hiện bên trong, cái không gian kia hệ học đồ, quả thực liếc mắt liền có thể xem thấu, trên thân cơ hồ không có điểm đặc biệt. Nhưng cái kia dùng biến hình thuật vũ sư, rất khó nhìn ra hắn khác hệ, dù cho mặt kính tái hiện đem trên người đối phương năng lượng, tin tức tố cùng ba động toàn bộ đều tái hiện đi ra, Adanis đều không có phát hiện đối phương đến cùng là không gian hệ vũ sư, còn là huyễn thuật hệ vũ sư. Mặt kính không gian năng lực, bình thường mà nói, chỉ có phe tự nhiên thủy hệ một mạch hàn băng vũ sư, cùng phe thần bí không gian hệ vũ sư mới có thể nắm giữ. Cái kia vu sư quanh người cũng không có hàn băng vu sư điển hình lực trường, cho nên có khả năng nhất là không gian hệ. Nhưng là đối phương huyễn thuật hệ năng lực cũng rất cổ quái, một mực lượn lờ ở xung quanh người. Huyễn thuật hệ vu sư có thể nắm giữ mặt kính không gian năng lực sao? Khó nói. Vu sư liều chính là nội tình cùng lịch luyện, còn có trí tuệ cùng thời gian, chỉ cần ngươi thời gian đủ nhiều, vượt hệ tu hành cũng không phải không thể đạt tới đỉnh phong. Chương 2711, không kính chi hải 2. Chương 2711, không kính chi hải 2. Cho nên đơn thuần từ đối phương có thể tùy tiện phong tỏa mặt kính năng lực đến nói, rất khó cân nhắc hắn đến cùng là cái gì khác hệ. Nhưng Adanis trời sinh đối với loại kia giấu đầu lộ đôi người rất hoài nghi, bởi vì chính nàng chính là cái giấu kính người. Nàng rất rõ ràng, đối với chính mình che che lấp lấp, tuyệt đối có không thể cho ai biết mục đích. Nhất là, nơi này ở vào dòng nước ngầm, một cái cơ hồ không ai trong phế tích, còn đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, nói hắn không có vấn đề, ai mà tin. Adanis độ sâu hoài nghi, họ hệ ổ có lẽ chính là từ trên người người này phát hiện cái gì. Chẳng lẽ, hắn kỳ thật che lấp huyết mạch, hắn cũng là loài nhất tộc người. Thế nhưng là rõ ràng bên ngoài còn có loại huyết mạch hương vị, nếu như hắn cũng là loài nhất tộc, vì sao muốn che lấp thân phận? Adanis trong đầu, ở trong thời gian rất ngắn, liền não bổ ra một trận vở kịch. Gia tộc tranh đoạt, huynh đệ bất hòa, đích thứ chi tranh, giấu kín báo thủ. Adanis cũng mặc kệ chính mình não bổ đến cùng là đúng hay sai, dù sao cái này giấu đầu lộ đuôi người, lúc này trong lòng nàng trình độ trọng yếu đã chậm rãi thăng tới, có thể để cho họ hệ ổ cải biến ý nghĩ, người này khẳng định không tầm thường, nhất định phải tiến hành ngăn chặn. Adanis không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là cải biến. Người kia xuất hiện đã để họ hệ ô bắt đầu sinh ra dị dạng ý nghĩ, cái này dưới cái nhìn của nàng là tuyệt đối không cho phép. Nghĩ đến đây, Adanis rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về phía từ mẫu tâm Uno. Tính trẻ con đi dò xét tình huống, ngươi cũng đã biết ta. Từ mẫu tâm Uno gật gật đầu, chỉ cần nó trở lại bên cạnh ta, trí nhớ của chúng ta chính là liên hệ. Adanis, ngươi biết liền tốt, cái khác sau này hay nói. Ta hiện tại cần ngươi đi làm một sự kiện. Trong mặt gương cái kia đạo hư ảo bóng người cúi đầu xuống, miệng hạ mong muốn, chính là sứ mệnh. Ta muốn ngươi giúp ta đi cản trở bọn hắn. Dừng một chút, Adanis nhẹ nhàng bung tay lên, trung quanh xuất hiện một cái mặt kính, trên mặt kính hiện ra cái kia giấu đầu lộ đôi vu sư, nhất là người này, cùng loa hậu duệ, uy về trọng điểm, không thể để cho bọn hắn đi tới còn sót lại điểm. Nghe rõ chưa? Từ mẫu tâm Uno được ủy, cần tuân miệng hạ phân phó. Dừng một chút, từ mẫu tâm Uno nhẹ giọng hỏi, miệng hạ, ngăn cản bọn hắn về sau, cần làm cái gì sao? Adanis, tất cả bị chặn lại được người, đều ném vào không kính chi hải. Cho đến tất cả ký ức bị không cảnh chi hải ma diện, tài năng thả bọn họ đi. Từ mẫu tâm Uno gật gật đầu, ta rõ ràng. Không kính chi hải là trong kính trong thế giới một mảnh chìm nổi ở trong hư vô biển cả, nói là biển, kỳ thật bên trong không có nước. Bên trong chỉ tồn tại một loại đồ vật, bóng ngược. Những này bóng ngược toàn bộ đến từ hiện thực, chỉ cần trong hiện thực có thể trở thành kính tượng địa phương, cho dù là một mảnh trong vũng nước bóng ngược, đều sẽ bị khuynh đảo tại mảnh này không kính chi hải. Ở vào không kính chi hải, ngươi sẽ thấy vô số bóng ngược hình ảnh, có thậm chí là vạn năm trước, thậm chí sớm hơn thời gian hình ảnh. Nhìn như vậy đi lên, tựa hồ đi không kính chi hải không phải chuyện gì xấu. Đích xác, chỉ cần ngươi có biện pháp chống cự không kính chi hải bên trong ở khắp mọi nơi thủy triều, không kính chi hải chính là một cái quan sát đại thiên vạn giới nơi tốt. Thế nhưng là, không kính chi hải thủy triều hàng năm mỗi tháng, mỗi lúc mỗi phân đều sẽ xuất hiện. Không kính chi hải mặt biển liền không có cái kia một khắc là bình tĩnh. Một khi bị loại này thần bí thủy triều cho cọ rửa đến, không chỉ có không kính chi hải bên trong bóng ngược hội hoàn toàn biến mất, người sống ký ức cũng sẽ tùy theo cọ rửa rơi. Sự dội rửa này rơi ký ức, hội chìm vào không kính chi hải. Nếu như ngươi vận khí vô cùng tốt, có lẽ có thể tìm được đến, nhưng cơ hồ tất cả ký ức cuối cùng đều sẽ bị thủy triều hóa thành bọt biển, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đây là một loại trong kính thế giới bản thân thanh lý cơ chế, quá nhiều bóng ngược sẽ chỉ làm trong kính thế giới trở nên hỗn loạn. Trong kính thế giới rất đặc thù, nó là đang không ngừng vỡ vụn, cũng không ngừng trùng sinh bên trong tạo dựng thời gian, cho nên nó cũng không như trong tưởng tượng như vậy kiên cố, có thể dài lâu sinh tồn địa phương cũng rất ít, hỗn loạn bóng ngược sẽ chỉ áp xúc trong kính sinh vật sinh tồn hoàn cảnh. Coi như không kính chi hải thủy triều không thanh lý, trong kính sinh vật cũng sẽ chủ động thanh lý. Cho nên, một khi có vật sống rơi vào trong kính chi hải, trừ đặc thù trong kính sinh vật bên ngoài, những sinh vật khác đều sẽ dần dần trở thành không có ký ức giống ruột thể xác. Cũng may, không kính chi hải chỉ là cọ rửa ký ức, sẽ không tước đoạt năng lực học tập của ngươi. Chỉ cần nguyện ý, làm người giống ruột trở lại trong hiện thực, còn là có biện pháp lại bắt đầu lại từ đầu. Chỉ là khi đó ngươi có còn hay không là chính mình, cái này xem như triết học vấn đề. Loa hậu duệ nếu là không có thông qua khảo nghiệm, đem bọn hắn trục xuất tới không kính chi hải, đây cũng là dị vãng ạ đạn nịt cùng Oheo bảo trì ăn ý dạng này, đã có thể giải quyết loa vấn đề, cũng không đến nỗi giết chết loa. Nhưng lần này, có lẽ là Oheo khác thường hành vi, để ạ đạn nịt luôn cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung. Nàng trầm ngâm một lát, đối với tử mẫu tâm Uno truyền đạt cái thứ hai mệnh lệnh, nếu như bọn hắn phản kháng kịch liệt, ta cho phép ngươi trực tiếp giết bọn hắn. Từ mẫu tâm Uno có chút giật mình ngây ra một lúc, nó không phải không tiếp nhận sát phạt lệnh, nhưng ạ đạn nịt chưa từng đối với loa hậu duệ truyền đạt sát phạt lệnh. Lần này, thế mà phá lệ rồi. Từ mẫu tâm Uno mặc dù trong lòng rất kỳ quái, nhưng làm ạ đạn nịt trung thành nhất thuộc hạ, nó không có chất vấn cũng không có phản bác, gật gật đầu, tuân mệnh. Tốt, đi thôi. Ạ đạn nịt không có nhiều lời, đối với từ mẫu tâm Uno phất phất tay. Từ mẫu tâm Uno vừa mới chuẩn bị cáo lui, ạ đạn nịt tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại đem nó gọi trở về, đầu tiên chờ chút đã. Tiêu ẩn mặt kính lần nữa khôi phục sáng bóng, từ mẫu tâm Uno thức tha thân ảnh, cũng xuất hiện lần nữa ở trong mặt gương. Miễn hạ còn có dặn dò gì? Ạ đạn nịt, lần này, đừng để tính trẻ con Uno đi. Ngươi tự mình đi, hoặc là ngươi cùng thiếu nữ tâm Uno cùng đi. Nghe tôi ạ đạn nịt phân phó, từ mẫu tâm Uno hơi có chút chần chờ, chúa tể đại nhân công tác, ta đã giao cho tính trẻ con Uno. Nhưng là, thiếu nữ tâm Uno hiện tại đang ngồi tiểu bảo, khả năng. Từ mẫu tâm Uno dừng một chút, ta để đại bảo cùng nhị bảo cùng đi với ta, có thể chứ? Ạ đạn nịt hừ nhẹ một tiếng, đại bảo, nhị bảo. Bọn chúng bị trí giả lão gia hỏa kia rót thuốc mê, cũng không thấy sẽ ra toàn lực. Thậm chí ngươi cùng bọn chúng cùng đi, bọn chúng còn có thể trở thành ngươi chướng ngại vật. Từ mẫu tâm Uno, sẽ không, đại bảo cùng nhị bảo rất nghe lời. Ạ đạn nịt hít sâu một hơi, lười nhắc cùng Uno tranh cái đề tài này. Đích xác, đại bảo cùng nhị bảo rất nghe từ mẫu tâm Uno lời nói, nhưng là bọn chúng cũng không nghe lời của mình. Mà từ mẫu tâm Uno mặc dù rất nghe lời của mình, nhưng nó được xưng là từ mẫu tâm không phải gọi vậy. Nó đối với những người khác có thể hoàn toàn không thèm để ý sinh tử, nhưng đối với chính mình ba đứa hài tử chính là hoàn toàn yêu chiều. Loại này yêu chiều thậm chí khả năng đều vượt qua ạ đạn nịt mệnh lệnh. Cái này liền hình thành một cái vòng lặp vô hạn, hoặc là nói là cùng trí giả chúa tể đạt thành một loại quỷ dị cân bằng. Ạ đạn nịt có thể mệnh lệnh từ mẫu tâm, nhưng từ mẫu tâm không nguyện ý mệnh lệnh đại bảo, nhị bảo, tiểu bảo, mà cái này ba tiểu hài mặc dù nghe từ mẫu tâm lời nói, nhưng càng thân cận lại là trí giả chúa tể. Sự cân bằng này đã tiếp tục nhiều năm, dị vãng trí giả chúa tể cùng nàng đứng tại cùng một cái trận tuyến bên trên, cho nên đại bảo, nhị bảo, tiểu bảo cũng coi là nghe nàng. Nhưng lần này, trí giả chúa tể rõ ràng đã tại biên giới thăm dò, không nhất định có thể điều khiển được đến đại bảo cùng nhị bảo. Vì không để đại bảo cùng nhị bảo trái lại ảnh hưởng từ mẫu tâm, Ạ đạn nịt nói, ngươi có thể để đại bảo cùng nhị bảo đi tiến công, nhưng ngươi không thể cùng bọn chúng cùng một chỗ, ngươi nhất định phải canh giữ ở bọn hắn đường phải trải qua, không thể thư giãn. Hoặc là, ngươi liền đừng để bọn hắn cùng một chỗ. Ngươi đơn độc đi. Ta rõ ràng. Tấu chương xong, chương 2712, cầm hoa anh linh, 1111111, chương 2712, cầm hoa anh linh, 1111111, Uno rời đi về sau, Ạ đạn nịt vẫn còn có chút tâm thần bất định. Lông mày của nàng quá chặt, đôi mắt không tự chủ lại chuyển thành màu trắng bạc mặt kính. Trong mặt gương bày biện ra một vài bức như phi ngựa đèn hình ảnh, những hình ảnh này cũng không phải là ma năng trận chỗ giám sát hình ảnh, mà là độc thuộc về nàng. Ký ức xa xưa đến, đã cần phải mượn tiên phú vừa đi vừa về ngược dòng ký ức. Vạn năm trước, nạ dạ cụ thành trong vòng một đêm, vinh quang tiêu tán, rơi xuống phạm tù. Đoạn thời gian kia, đối với những cái kia tại nạ dạ cụ cây to này xuống bóng mát người mà nói, là một trận lớn lao đả kích. Lục tục ngao ngoe có chúa tể rời đi, không hề rời đi, cũng phần lớn nạn chí lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Nhưng đối với tân sinh Ạ đạn nịt mà nói, nạ dạ cụ đối với ý của nàng nghĩa gần như không. Mà lại Ạ đạn nịt cùng họ hệ ôm một mực bị giấu kín tại tỉnh không phòng thơ, nơi này có mặt gạ dẹt bố trí cường đại ma năng trận, căn bản không người có thể phát hiện, chớ nói chi là đặt chân. Liền ngay cả trí giả chúa tể, trừ tỉnh không phòng thơ bị xây thành thời điểm có bị chủ nhân mời qua bên ngoài, từ chủ nhân rời đi, trí giả chúa tể cũng không có cách nào tiến đến. Cho nên, tình không phòng thơ xem như trong dòng nước ngầm ít có tình thổ. Bất quá, tình thổ muốn vĩnh viễn không nhiễm bụi bặm, phi thường khó. Tại chủ nhân rời đi về sau ngàn năm bên trong, họ hệ ổ còn đối với nọa hậu duệ báo có kỳ vọng. À, Đạn Nịt khi đó cũng tương đối nghe họ hệ ổ lời nói, cho nên cũng không bài xích nọa hậu duệ, còn giống như họ hệ ổ, chờ mong nọa hậu duệ có thể đi tới nơi này, đem bọn hắn mang rời khỏi. Kết quả, nọa hậu duệ một cái so một cái kém cỏi. Đừng nói tiến vào tình không phòng thơ, tại thông hướng tình không phòng thơ trên đường, rất nhiều nọa hậu duệ liền đã gây kích bại lui. Phải biết, khi đó Á Đạn Nịt cũng không có an bài huyết điểm, cũng không có để trí giả chúa tể đi ngăn cản, nhưng coi như như thế, những cái tiên nọa hậu duệ đều biểu hiện một lời khó nói hết. Coi như đến tình không phòng thơ, người tới bên trong cũng chỉ có tham lam hạng người. Đoạn thời gian kia, họ hệ ô một ngày so một ngày tinh thần sa sút, tình không phòng thơ cũng nhận ảnh hưởng, theo bầu trời xanh vạn dặm điệu bình than, biến thành chim mộ vắng vẻ u dạ khúc. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Trời trong biến thành hắc ám, nơi này không còn phục quá khứ, chỉ còn lại vô biên vô hạn tĩnh mịch. Thơ phòng rốt cục biến thành hiện tại. Còn sót lại điểm. Cũng là ở thời điểm này, Adanis bắt đầu đối với nọa hậu duệ khảo nghiệm. Nàng cho rằng, chỉ có thông qua khảo nghiệm nọa hậu duệ mới có tiến vào còn sót lại tư cách. Lúc đó, họ hệ ổ trong lòng mặc dù không đồng ý, nhưng cũng chưa từng ngăn cản. Theo đến khảo nghiệm nọa hậu duệ càng ngày càng nhiều, Adanis càng ngày càng nhìn thấu những người này tham niệm chi tâm. Thế là, lúc đầu chỉ là khảo nghiệm nọa hậu duệ, biến thành kháng cự thậm chí khu trục nọa hậu duệ. Vì thế, Adanis thậm chí đều một bộ thuần thục quy trình, ngăn chặn tại bên ngoài, trục xuất tới không kính chi hải, ma diệt rơi tất cả ký ức, thả lại nhân gian. Bởi vì không kính chi hải ma diệt rất nhiều nạ dạ cụ hậu duệ ký ức, cũng dẫn đến biết còn sót lại nọa hậu duệ cũng càng ngày càng ít. Đây đối với Adanis mà nói, là một chuyện tốt. Nàng không thích nọa hậu duệ, mà lại lúc này, nàng cũng phát hiện chính mình một chút bí mật. Nàng đã biết, nọa hậu duệ đến, đối với nàng mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào, sẽ chỉ cải biến hiện trạng. Thế là, Adanis đối với nọa hậu duệ thái độ càng ngày càng bài xích, liền khảo nghiệm đều không có, chỉ cần tìm được cơ hội, trực tiếp trục xuất tới không kính chi hải. Adanis biết, họ hệ ổ đối với nàng loại hành vi này không hài lòng lắm. Nhưng là, Adanis cũng rõ ràng, họ hệ ổ sẽ không ngăn cản. Họ hệ ổ không nhìn Adanis hành vi, thậm chí đều rất ít đề cập liên quan tới nọa sự tình. Adanis biết mình thắng. Chỉ cần kiên trì, cho dù là chủ nhân ảnh hưởng, cũng sẽ dần dần bị thời gian ma diệt. Lúc đó, họ hệ ổ đem chân chính tân sinh, không còn nhận bất luận cái gì ràng buộc. Đến nỗi nói, Adanis thường xuyên ở trong miệng treo so với nọa hậu duệ, nàng càng chờ mong nạ dạ cụ dáng lâm loại lời này, ngay từ đầu có lẽ có mấy phần thận, nhưng bây giờ, thuần túy chỉ là một câu không có ý nghĩa. Hoặc là nói, qua loa họ hệ ổ, cùng ứng đối trí giả chúa tể thường nói. Adanis coi là chỉ cần tiếp qua mấy trăm năm, ngàn năm, dù cho lại đến một cái vạn năm. Chỉ cần ma diệt họ hệ ổ gông xiềng, bọn hắn liền có thể chân chính tự do. Nhưng lúc này đây, họ hệ ổ dị thường, để Adanis thực tế có chút tâm thần khó có thể bình an. Kính trong mắt hình ảnh dần dần vỡ vụn, Adanis theo xa vào bên trong thức tỉnh. Ánh mắt của nàng mặc dù khôi phục lãnh đạo, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy một chút tâm thần động dao lúc lưu lại xuống vẫn còn sợ hãi. Nếu như dựa theo dĩ vãng tình huống, mấy cái phổ thông vũ sư, Uno hẳn là 10 phần chắc chín. Adanis ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng lần này có chút không giống, trí giả chúa tể cũng trắng trợn xuất hiện dị động. Nếu là hắn xuất thủ giúp một tay, nói không chừng sẽ xuất hiện biến số. Adanis vừa nghĩ tới trí giả chúa tể, tâm tình càng không tốt. Lần này họ hệ ô dị dạng, đã là một loại biến số, trí giả chúa tể thế mà còn ở lại chỗ này cái thời điểm phải rối, biến cố lan tràn. Bất quá, trí giả chúa tể lựa chọn thời cơ trùng hợp như vậy, hắn là vô ý, còn là cố ý đây này. Nhiều như vậy biến số, sẽ để cho kết quả cuối cùng đi về phương nào? Hiện tại không cách nào trả lời, nhưng là, Adanis rõ ràng, chỉ cần kết quả không phải đem bọn hắn đuổi xa, như vậy nhất định gây bất lợi cho nàng. Chỉ dựa vào Uno không quá bảo hiểm, nhất định phải lưu thêm mấy đạo chuẩn bị ở sau. Nghĩ đến đây, Adanis híp mắt, thân hình dần dần dung nhập trong bóng tối. Làm thân thể của nàng theo lăng kính mị nước xuất hiện lúc, đã đi tới một cái tràn đầy hồng quang gian phòng. Gian phòng này cũng không lớn, đến 5, 6 người trưởng thành liền sẽ lộ ra trên trúc. Mà lại, gian phòng mặt đất tràn ngập màu đỏ sáp dầu ngưng kết vật, cái này khiến không lớn gian phòng càng lộ ra chật chội. Adanis thậm chí đều không có đứng trên mặt đất, mà là lơ lửng ở giữa không trung. Gian phòng trần nhà ngược lại là rất cao, phía trên treo một cái tựa như mạng nhện đèn treo. Mà cái gọi là đèn thì là từng cây màu đỏ ngọn đến. Đây cũng là vì cái gì, gian phòng này âm u lại hồng quang doanh động nguyên nhân. Adanis nhìn một chút cái này không lớn gian phòng, cũng không nhìn thấy mục tiêu. Tầm mắt của nàng không tự chủ nhìn về phía mặt đất vụ kia nằm như sóng lớn sáp dầu ngưng kết vật, trong lòng âm thầm suy đoán. Nó, hội giấu ở phía dưới sao? Ngay tại Adanis nhìn chằm chằm mặt đất màu đỏ sáp dầu thời điểm, nàng nhưng không có chú ý tới, bờ vai của mình lặng lẽ bị trèo lên một cái vết hồng tay. Cái tay này cũng không lớn, lớn nhỏ cùng hài nhi tay không sai biệt lắm, nhưng cái kia không ngừng nhỏ ra chất lỏng màu đỏ, còn có màu xanh đen móng tay, để cái này tay nhìn qua dị thường khủng bố. Theo tay không ngừng nô ra, một cái hoàn toàn không có làn da đỏ như máu hài nhi đầu lâu, theo Adanis phía sau đưa ra ngoài. Nét mặt của nó quỷ dị, khoe miệng cười, vỡ ra đến bên hai, lộ ra không có răng qua miệng. Nó một bên cười quỷ quệt, một bên đem tay thăm dò vươn hướng Adanis cổ, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Khi nó tay đụng phải Adanis cổ lúc, giữ tợn cười rốt cuộc che giấu không được, móng tay bỗng nhiên dài ra biến nhọn, chừng chừng cắm vào cổ của nàng bên trong, bắt lấy bên trong xương sống lưng, hung hăng uốn éo, Adanis đầu liền lên tiếng mà rơi, rơi tại màu đỏ sáp dầu bên trong. Hốt chưa trượt, hốt chưa trượt. Nhìn xem thi thể không đầu cũng đi theo rơi xuống, kỳ quái nụ cười quỷ quyệt tâm thanh, càng ngày càng đắc ý bất quá, nó cười đắc ý còn không có tiếp tục quá lâu, đông dừng, liền im bặt mà dừng. Bởi vì, hoàn hảo không chút tổn hại Adanis, không biết lúc nào, một lần nữa đứng tại nó ngay phía trước, mà bị nó bẻ gãy đầu lâu cố kia thi thể, lúc này đã biến thành một chỗ vỡ vụn mặt kính. Đây là ngươi đánh nát thứ 994 cái tấm gương, ta trước đây nói qua, là ngươi đánh nát tấm gương đến thứ 1000 cái lúc, ta sẽ đem ngươi trục xuất tới không kính chi hải. Không thể làm việc cho ta, kia liền biến thành không kính chi hải một sợi bụi như đi. Adanis thản nhiên nói, không có làn da, toàn thân đỏ thắm hải nhi, rơi xuống từ trên không. Khuấy động lấy mặt đất vỡ vụn mặt kính, tựa hồ đang tìm kiếm mặt kính cùng Adanis liên hệ. Đến nỗi nói, Adanis cười nói, nó giống như hoàn toàn không để trong lòng. Adanis nhìn xem không để ý tới mình kỳ dị anh linh trong lòng hơi có chút không vui. Nhưng rất nhanh, nàng liền đè xuống tâm tình trong lòng, cái này anh linh lai lịch kỳ quái, năng lực càng là cực kỳ cổ quái. Nếu không phải nàng bản thể giấu trong gương, lại nơi này cũng thuộc về kính thế giới bên trong một cái bóng ngược lồng giam, cái này anh linh nói không chừng đã đạt được. Cái này anh linh là tại mấy năm trước một ngày nào đó, đột nhiên giáng lâm đến chậm rãi hành lang. Chậm rãi hành lang chính là tình không phòng thơ bên ngoài đầu kia hành lang. Nó giáng lâm thời điểm, trên đầu quấn quanh lấy tơ lụa dây lụa, trên tay thì cầm một đóa chập chờn hoa hồng, trang điểm rất quái lạ. Bất quá, trang điểm quái dị vong linh rất nhiều, anh linh có kỳ dị hóa trang cũng là có khả năng. Cũng bởi vậy, ngay từ đầu Adanis chỉ đem nó xem như phổ thông anh linh, tưởng rằng theo cờ sở thế giới rơi xuống. Nhưng là, làm liên tục mấy cái kính tượng đều bị nó cho đánh nát về sau, Adanis lập tức nhìn ra, cái này anh linh không giống mặt ngoài như vậy phổ thông. Adanis mặc dù không có cách nào bắt lấy nó, nhưng lai lịch càng thêm thần bí họ Eo có thể. Được sự giúp đỡ của họ Eo, Adanis đem anh linh nuốt vào kính thế giới lồng giam. Anh linh là một loại phổ biến vong linh, nhưng quái dị như vậy, lại có được thực lực đáng sợ anh linh liền thiếu đi thấy. Mà anh linh, bởi vì trời sinh đối với mâu tính truy cầu, một khi được nó công nhận, chỉ cần xử lý thỏa đáng, hợp thời ném ăn, sẽ trở nên tương đương trung thành. Cũng bởi vậy, so với tiêu diệt anh linh, nàng càng muốn làm hơn chính là được đến anh linh trung thành. Thế là, liền có nàng lần lượt đến, lần lượt mặt kính vỡ vụn, cuối cùng lại một lần lần thất bại tan tác mà quay trở về. Ngay từ đầu thất bại tan tác mà quay trở về, Adanis không chỉ có không cảm thấy khó chịu, ngược lại chinh phục dục càng đậm. Bởi vì nàng lại phát hiện cái này anh linh một cái chỗ đặc biệt, nó là có trí chi linh. Vong linh tư duy là hỗn loạn, dù cho trong đầu thỉnh thoảng sẽ tung ra mấy cái khi còn sống mảnh vỡ ký ức, cái kia cũng chỉ là một loại linh hồn cùng ý thức và tính, căn bản không cứ gọi được có trí. Nhưng cái này anh linh liền không giống, nó hội rất nhiều có trí sinh linh mới có thể sự tỉnh. Thí dụ như, vậy, như hôm nay trần nhà bên trên, cái kia như mạng nhện tơ trắng đèn treo, chính là nó dùng lúc trước trói trên đầu dây lụa chính mình bệnh đi ra. Lại đến, chế tác ngọn nến. Adanis cũng không có gì tâm tình cho một mực anh linh chế tác màu đỏ ngọn nến, những ngọn nến này, tất cả đều là anh linh tự mình làm. Cụ thể như thế nào làm được? Adanis có một lần thăm dò đến chân tướng. Kỳ thật chính là anh linh chập chần tay cầm cái kia đóa hoa hồng bên trong liền sẽ không ngừng nhỏ xuống hương thơm đặc dính vật, những này đặc dính vật lại trải qua anh linh tạo hình, liền thành hiện tại ngọn nến. Những kỹ năng này tuyệt đối không phải một cái anh linh năng làm được, thậm chí liền vong linh cũng rất khó làm được điểm này. Theo đủ loại dấu hiệu có thể cho thấy, cái này anh linh là có trí. Mà lại, theo một chút chi tiết phản hồi dương đến xem, nó thậm chí nghe hiểu được nhân loại lời nói. Cái này khiến Adanis đối với nó càng khát vọng. Đây là một cái so với Uno càng thích hợp chiến đấu ra hỏa. Mà lại, Uno còn có phân thân cùng hài tử cản trở, nhưng nó liền một thân một mình, đối với Adanis mà nói, đây quả thực là thượng giai nhất quân cờ cùng vũ khí. Nhưng dạng này một cái anh linh, đối mặt Adanis thời điểm, lại hoàn toàn không coi nàng là chuyện. Cho tới nay, đều không có đối với nàng biểu lộ một chút xíu cảm xúc. Thời gian lâu dài, lại tăng cao nhiệt tình, cũng sẽ bị nước lạnh tới không có. Adanis không phải cái có tính nhẫn mại người, có thể đối với một cái thái độ ác liệt anh linh như thế bao dung, đã là trường hợp đặc biệt. Nhưng trường hợp đặc biệt cũng có bị làm hao mòn tâm thần một khắc này. Adanis không biết dùng bao nhiêu biện pháp, làm bao nhiêu lần khuyên bảo, nhưng cuối cùng đều không thể để anh linh có một chút lòng cảm mến. Nàng hiện tại cũng đã mệt mỏi, cho nên lúc này mới thiết lập một cái nghìn lần ước định. Lúc này, khoảng cách anh linh đánh nát mặt kính nghìn lần đã không đến hai chữ số. Chỉ cần đến nghìn lần, Adanis nhất định sẽ dựa theo lời nói ra, đưa nó trục xuất tới không kính chi hải. Ta biết ngươi nghe hiểu được ta. Adanis đối với trên mặt đất bận rộn kiểm tra mặt kính anh linh đạo, ngươi có nguyện ý hay không quy thuận tại ta, kia là ngày hôm qua chủ đề, hôm nay ta không phải đến đẳng cái đề tài này. Anh linh không để ý Adanis, nhưng Adanis tiếp tục nói, ngươi mong muốn nhất chính là tự do, đúng không? Ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi làm được, ta sẽ thả ngươi tự do. Adanis dứt lời, trầm mặc cùng đợi. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ. Thẳng đến sau 5 phút, anh linh rốt cục đem đầu quay lại, nhìn về phía Adanis. Anh linh không nói gì, nhưng xuyên thấu qua u ám ánh mắt, biểu đạt tin tức, Adanis lại là tiếp thu được. Anh linh tại dùng ánh mắt hỏi thăm, muốn ta làm chuyện gì? Adanis, rất đơn giản, ta sẽ đem ngươi phóng tới chậm rãi hành lang, ngươi chỉ cần ở nơi đó chờ đợi. Chỉ cần có bất kỳ sinh linh tới gần, đem bọn hắn giết chết, nghiền xương thành tro, chính là của ngươi nhiệm vụ. Anh linh nghe tới là giết người, khoe miệng vỡ ra độ cong càng lớn, trong ánh mắt cũng không tự chủ nhiễm lên một vòng tinh hồng. Hốt chưa trượt, hốt chưa trượt. Tiếng cười quá dị, phối hợp anh linh tấm kia cuồng lại biểu tình dữ tợn. Adanis biết, lần này hẳn là xong rồi. Bất quá, sử dụng anh linh cái này thủ bài, biến số rất lớn, Adanis còn là không tin lắm qua được loại này lai lịch không rõ vong linh. Không cẩn thận, nói không chừng liền sẽ bị phản vệ. Vì sách lược bài toàn, nàng còn muốn chuẩn bị càng kỹ hơn. Tấu chương xong, chương 2713, chỗ đưa yêu cầu, 1, chương 2713, chỗ đưa yêu cầu, 1, hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Tại Adanis lập mưu như thế nào ngăn chặn áng nghéo bọn người lúc, một bên khác, trí giả chúa tể đã đem sách chân ngôn bên trên khế ước để lại để loạt vấn đề, giải thích rõ ràng. Toàn bộ khế ước kỳ thật đều tương đối rộng rãi, chỉ có trừng phạt rất nghiêm khắc. Bất quá, cái này trừng phạt cũng chính là nhìn xem khắc nghiệt, trên thực tế là trí giả chúa tể biến tướng tăng phúc ban thưởng thủ đoạn. Nguyên nhân cũng rất rõ ràng, trước hai đầu khế ước đều là cùng một linh có quan hệ, chủ yếu là bảo hộ một linh, cùng tôn trọng một linh ý nguyện. Cái này hai đầu trong khế ước, mơ hồ mang phi thường lớn, rất nhiều biểu đạt đều không phải minh xác, loại này không phải minh xác quy tắc khế ước, áng có bao nhiêu loại biện pháp lợi dụng sơ hở, dù cho vi phạm khế ước, cũng có thể miễn đi trừng phạt. Mà đầu thứ ba khế ước là không được hướng ngoại nhân lộ ra nạ dạ cụ thành phát sinh tin tức cùng một linh liên quan ngoại trừ. Nếu như chỉ có nửa câu đầu, cái kia mơ hồ không gian cũng rất nhỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác trí giả chúa tể bổ sung về sau một câu, lại không có cho ra phạm chủ, cái này liền khuynh hướng tự do tâm chứng. Chỉ cần là tự do tâm chứng, chịu hay không chịu khế ước trừng phạt sẽ không còn là khế ước chi lực tới làm quyết định, mà là chính ngươi ý nghĩ đến quyết định. Ngươi cảm thấy ngươi làm không đúng chỗ, nên bị trừng phạt, cái kia khế ước chi lực liền sẽ có hiệu lực. Ngươi ra mặt dày một điểm, tâm đen một điểm, cho là mình đi chơi không sai, cái kia khế ước chi lực cũng liên lụy không đến ngươi. Có thể nói, cái này ba đầu khế ước hạn chế đều rất rộng rãi, mỗi một đầu đều có lẩn tránh thủ đoạn. Cũng nguyên nhân chính là này, lại khắc nghiệt trừng phạt, cũng chỉ là công giá tràng. Dung Dôn lời nói đến nói, đây chính là điển hình quân tử điều ước. Nó chỉ ước thúc người thể diện, không ước thúc hạ lưu cùng vô lại. Theo mặt ngoài đến xem, trí giả chúa tể cho đủ à nghèo mặt mũi. Nhưng truy cứu nguyên do, càng nhiều còn là trí giả chúa tể đối với một linh lo âu. Trở lại khế ước trên vấn đề, trí giả chúa tể giải thích vô cùng rõ ràng. Đầu thứ ba áp dụng phạm chủ, là à nghèo không được hướng ngoại nhân lộ ra liên quan tới còn sót lại bên trong sự tình. Mà một linh sự tình ngoại trừ cái này thì từ à nghèo chính mình phán đoán. Không hề nghi ngờ, rất rộng rãi. Một vấn đề khác là thưởng phạt trong điều lệ, chỉ có trừng phạt không có hồi báo. Đây là vì cái gì? Trí giả chúa tể cho ra đáp án, càng là đơn giản thô bạo, ngươi muốn cái gì hồi báo, tại ngươi ký kết khế ước thời điểm, có thể tự mình định ra. Lời nói này không chỉ có đem A Nghèo trấn trụ, những người khác cũng là một mặt kinh ngạc. Trước đó, đám người cảm thấy trí giả chúa tể cố ý tại ban thưởng cột khoảng trống, khẳng định là muốn phóng đại chiêu, nhưng không nghĩ tới, cái này đại chiêu cũng quá kinh người. Khế ước ban thưởng trực tiếp từ siêu duy đại nhân tới sách, thậm chí đều cũng không nói đến hạn mức cao nhất, đây cũng quá. Uy đã kinh ngạc đến che có chút mở ra miệng. Uy chưa hết chi ngôn, tất cả mọi người hiểu, đều sâu coi là buồn bã gật đầu. Nhưng là, Hắc Ba tức lúc này lại ở trong tâm linh dây buộc, cho nhiệt huyết sông lên đầu vì dội một chậu nước lạnh, ban thưởng đích xác chưa nói hạn mức cao nhất, nhưng hạn mức cao nhất bản thân liền đã tồn tại. Người suy nghĩ kỹ một chút, liền sẽ biết hạn mức cao nhất ở đâu. Được sự nhắc nhở của Hắc Ba tước, Uy suy nghĩ sâu xa một lát, có chút hiểu được gật đầu. Đích xác, nhìn qua giống như không có thiết lập bất luận cái gì hạn mức cao nhất. Nhưng là, thật muốn đưa ra yêu cầu đến, chính ngươi lo lắng liền sẽ nhiều. Uy đem chính mình thay vào đi bảo, nếu như hắn đi đưa yêu cầu, khẳng định phải lo lắng. Ta yêu cầu này có phải là quá mức, có thể hay không chọc giận đối phương? Mà quá ít, đối phương cao hứng, chính hắn nhưng lại cảm thấy thua thiệt. Chỉ là những ngày tâm niệm, cái này khiến Uy cảm thấy rất xoắn xuýt. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là, bọn hắn trước mắt còn tại trí giả chúa tể địa bàn, chọc giận địa lầu xà, dù cho cường lòng cũng muốn tạm lánh nhất thời. Nếu như là tại nọa trang biên, Uy liền sẽ không để ý những vấn đề này. Bởi vì, sau lưng của hắn có người làm chỗ dựa. Uy có bối cảnh mới có thể nghĩ như vậy. Đối với không có bối cảnh vu sư mà nói, vậy thì càng thêm không dám nhắc tới quá phận yêu cầu. Chứ nguyên nhân này bên ngoài, cái này chống không ban thưởng kỳ thật tồn tại ẩn tàng hạn mức cao nhất. Ngươi không có khả năng đưa ra trí giả chúa tể không hoàn thành yêu cầu, tỉ như nói, áng yêu cầu là, cam đoan ta nhất định trở thành truyền kỳ vũ sư, đem nạ dạ cụ thành tặng cho ta, giết một cái chân chính vực sâu ma thần, cam đoan cho ta một kiện minh sát thất truyền bảo vật, hoặc là nói để ngươi trí giả chúa tể tự tuyệt sinh cơ chờ một chút. Những này ví dụ đều là cực đoan ví dụ, nhưng nếu như lui mà cầu lần, trí giả chúa tể cũng không nhất định có thể thỏa mãn. Tựa như áng nghèo đưa ra yêu cầu, truyền kỳ vũ sư coi như, ta biết rất khó thực hiện, nhưng để ta nhất định trở thành chân chi vũ sư. Yêu cầu này kỳ thật cũng không quá phận, bởi vì lấy trí giả chúa tể ánh mắt, kỳ thật rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, áng nghèo đã đứng đến chân chi lộ cánh cửa trước, nhảy tới kỳ thật liền kém thời gian cùng tích lũy. Nghe vào tựa như là nhất định có thể thành, cũng không nhất định. Bởi vì thời gian cùng tích lũy hai cái này từ từ tính bên trong, đều bao quát không người biết được quá trình. Mà một khi liên quan đến quá trình sẽ xuất hiện biến số, thí dụ như áng tại tích lũy nội tình trong quá trình, đột nhiên bị giết, lại thí dụ như nói, áng nghèo ngày nào đó đông muốn tây tưởng, kết quả dẫn đến năng lượng phản vệ, tư duy không gian loạn thành một bầy. Cái kia cuối cùng liền không nhất định có thể trở thành chân chi vũ sư. Loại này tràn ngập lượng biến đổi yêu cầu, dù cho gần trong gang tấc, cũng chỉ là một cái lúc nào cũng có thể sẽ phá thành mảnh nhỏ mộng đẹp. Nếu làm mộng, liền rất khó thực hiện. Cho nên, hạn mức cao nhất cũng liền đi ra. Đầu tiên, không thể đề cập quá phận yêu cầu, trí giả chúa tể cũng thực hiện không được yêu cầu, lại đến, yêu cầu không thể thái hư phụ, cần chìm vào hiện thực, cuối cùng, đưa ra yêu cầu tận khả năng tuân thủ bình đẳng cùng công chính, ngươi trả giá giá lớn bao nhiêu, ngươi tốt nhất liền muốn bao nhiêu hồi báo. Đây chính là trí giả chúa tể thiết lập chống không ban thưởng cột hạn chế. không chỉ vì có thể phân tích ra được, à xem như làm sự tình người, tự nhiên có thể phân tích ra được. Tất cả ngươi cho rằng tiện nghi, kỳ thật chỉ là dùng một loại phương thức khác tại trả giá đắt. Ngươi đoạt được mỗi một kiện lễ vật đều là tiêu tốt giá cả, quá phận đòi lấy sẽ chỉ làm ngươi trả ra đại giới, dùng ẩn hình phương thức giao càng nhiều. Cũng tỉ như phần này khế ước, à nghèo nếu như đưa ra quá phận yêu cầu, trí giả chúa tể khẳng định sẽ đồng ý, đoán chừng trí giả chúa tể còn vui thấy à nghèo đưa ra loại này quá phận yêu cầu. Bởi vì à nghèo đem trả giá càng lớn đại giới, để lúc đầu mơ hồ khế ước điều khoản trở nên dần dần rõ ràng. Lúc đầu trí giả chúa tể chỉ là hy vọng à nghèo cùng Mộc Linh sinh ra ràng buộc, thông qua tình cảm ràng buộc, để Mộc Linh an toàn được đến lớn nhất bảo hộ. Mà hy vọng không phải nhất định à nghèo hoàn toàn có thể không xem ra gì, cười một tiếng chi. Nhưng hắn đưa ra quá phận yêu cầu về sau, muốn không xem ra gì, khả năng liền không cách nào làm được. Chương 2713, chỗ đưa yêu cầu 2. Chương 2713, chỗ đưa yêu cầu 2. Cái này liền giống như là phía trước trên đường một cái chập trùng, bình thường bình đẳng ký kết, hắn chính là một cái không lớn không nhỏ độ cong, sẽ không ảnh hưởng cái gì. Nhưng ngươi muốn ký kết không bình đẳng khế ước, vậy cái này cũng không phải là chập trùng, mà là một cái hố to. Ngươi sách vượt qua phần, hố cũng sẽ càng sâu, trái lại hố chính là ngươi chính mình, cuối cùng thậm chí khả năng mãi mãi cũng bỏ không ra cái hố sâu này. Tại minh bạch đạo lý này về sau, à nghèo như thế nào không rõ, đây chính là trí giả chúa tể cố ý khoảng trống. Trí giả chúa tể thấy à nghèo thật lâu không nói, mở miệng nói, như thế nào, nếu như ngươi nghĩ kỹ, chúng ta liền ký kết khế ước. Khế ước? À nghèo là nhất định sẽ ký. Phần này khế ước cũng không hà khắc, mà lại, ký kết khế ước về sau, tương đương trí giả chúa tể liền đứng đến bọn hắn bên này. Đồ đỗ lộ chỗ tiên đoán trí giả không ngu nhắc nhở lấy à nghèo, muốn đi còn sót lại nhất định quân không giá trí giả. Nếu như trí giả đứng tại bọn hắn bên này, lợi tuyệt đối lớn hơn tệ. Chỉ là, nên định ra cái gì hồi báo, đây là à nghèo cần suy nghĩ. Tốt nhất yêu cầu, khẳng định là tri thức. Bất quá, trước đây trí giả chúa tể đã đáp ứng, đem chính mình cất giữ luyện kim bản chép tay, cùng chính hắn trước kia bản chép tay nguyên bản giao cho à nghèo. Cho nên, đơn thuần theo tri thức bên trên, à nghèo đã được đến không ít. Trí giả chúa tể làm trí giả không hề nghi ngờ, khẳng định còn có cái khác tri thức dự trữ, nhưng những này cũng không nhất định là à nghèo cần. Duy nhất có lực hấp dẫn luyện kim bản chép tay, hắn đã được đến, những tri thức khác, à nghèo cũng không phải không để vào mắt, chính là cảm thấy thời gian ngắn không dùng được. Mà lại, dã man hang động nội tình so nạ dạ cụ thành chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, trên mây thư viện cho tới nay, mỗi ngày đều tại mới tăng lớn lượng sách, rất nhiều đều là bản độc nhất, bởi vì cơ bản đều là thư lão sáng tác. Tri thức phương diện, à nghèo trước mắt không quá sầu. Vậy nên muốn cái gì ban thưởng đâu? À nghèo suy tư một lát về sau, mở miệng nói, ta có thể ký kết cái khế ước này, nhưng ta hy vọng trí giả chúa tể nói cho ta một chút. Chuyện quá khứ. Chuyện quá khứ. Trí giả chúa tể nhíu nhíu mày, ngươi là muốn biết nạ dạ cụ thành đi qua. À nghèo, ta đối với nạ dạ cụ thành hủy diệt cùng tân sinh, đều không có hứng thú, ta muốn biết sự tình, có khác cái khác. Trí giả chúa tể, úc. Vậy ngươi không ngại hỏi ra, ta nhìn ta có hay không biết. À nghèo lại là không có mở miệng, mà là lặng lặng nhìn chăm chú trí giả chúa tể. Trí giả chúa tể lập tức liền lý giải à nghèo ý tứ, hắn muốn biết sự tình, cũng không muốn công khai, thậm chí ngay cả mình đồng đội cũng không thể nghe. Là có chuyện gì đâu? Sẽ cùng à nghèo đến chỗ này cống thoát nước có quan hệ sao? Trí giả chúa tể lòng hiếu kỳ trong lòng đã dâng lên, không chần chờ, trực tiếp phóng ra một cái tâm linh dây buộc, kết nối vào hắn cùng à nghèo. Nói là tâm linh dây buộc, nhưng kỳ thật lại cùng phổ thông tâm linh dây buộc có chút không giống. Năng lượng của nó đầu nguồn cũng không phải là dựa vào trí giả chúa tể bản thể, mà là lấy dưới chân ma năng trận làm dựa vào. Nói cách khác, muốn nghe lén tâm linh dây buộc bên trong đối thoại, người đem đối mặt không phải trí giả chúa tể một người, mà là toàn bộ dòng nước ngầm ma năng trận, đối với người là úp. Liền xem như hắc bá tức bản thể đến, cũng vô pháp nghe lén. Có thể nói, đây là trí giả chúa tể chuyên môn năng lực, dù sao, bây giờ dòng nước ngầm ma năng trận, thực tế người điều khiển chính là trí giả chúa tể. Cũng chỉ có hắn có dạng này lực lượng, đi điều tiết khống chế ma năng trận đến làm dựa vào. Hiện tại ngươi có thể nói, không có người quấy rầy, ngươi hy vọng biết tin tức gì? À ngươi trầm ngâm một lát, ta muốn biết chính là, vạn năm trước nạ dạ cụ thành làm thí nghiệm là cái gì, còn có, tất cả cùng xà triển truy có quan hệ tin tức. Trên đường đi, A nghèo đã gặp được mấy cái khu thí nghiệm, cơ bản có thể chứng minh, nạ dạ cụ thành là tại làm nhân thể thí nghiệm. Nhân thể thí nghiệm tại vũ sư giới chuyên không coi là mới mẻ gì, nhưng những thí nghiệm này dụng cụ bên trên, cơ hồ đều có xà triển truy huy hiệu. A nghèo trước đây vẫn cho rằng, xà triển truy chính là chuyện cổ tích thế giới cự xà chi quốc đánh dấu, nhưng đi tới dòng nước ngầm về sau mới phát hiện, nguyên lai vạn năm trước, xà triển truy liền đã xuất hiện. Hắc Bá Tước cũng nói cho A nghèo một cái bí ẩn, xà triển truy cùng bãi nguyên nhân có quan hệ. A nghèo trước đây hỏi qua xỉn xì ạ, xỉn xì ạ trả lời hoặc là không biết, hoặc là liền nói khế ước hạn chế, không thể nói. Cho nên, có thể nói cho hắn liên quan tới xà triển truy sự tình, có lẽ chỉ có trí giả chúa tể. Trí giả chúa tể nghe tới A nghèo vấn đề về sau, trầm mặc một hồi lâu. Hắn muốn cho là A nghèo có thể sẽ hỏi nạ giả cụ thành, hỏi ổ chủ tịn, thậm chí hỏi phờ răng lìn cùng mặt gạ dẹt sự tình. Nhưng không nghĩ tới, A nghèo hỏi một cái, trí giả chúa tể cho rằng hoàn toàn cùng hắn không có liên quan vấn đề. Trong thoáng chốc, phản phất đứng ở trước mặt mình không phải A nghèo, mà là vểnh lên chân bắt chéo, ngồi ở trên vương tọa, ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn xỉn xì ạ. Ngươi đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. A nghèo, chúa tể muốn hỏi chính là, ta vì sao lại đối với cái này cảm thấy hứng thú a? Đáp án rất đơn giản, ta tại địa phương khác nhìn thấy qua xà triển truy tiêu chí. A nghèo giải thích, đừng nói trí giả chúa tể không tin, nếu như hắn nói ra, đoán chừng ở đây không có bất kỳ người nào sẽ tin. Bất quá, A Nghèo giải thích chỉ ít lộ ra một cái tin tức, hắn cũng không muốn cùng những người khác bàn bạc liên quan tới xà triển trụy sự tình, cho dù là trí giả chúa tể cũng giống vậy. Trí giả chúa tể cũng không có đi đâm thủng cái kia rõ ràng hoang luôn, mà là trầm ngâm một lát về sau nói, lúc trước nạ giả cụ thành làm thí nghiệm rất nhiều, hạch tâm thí nghiệm ta không cách nào nói cho ngươi, cái khác thí nghiệm ta có thể chọn mấy cái có thể nói. Thấy A Nghèo lông mày nhíu lên, trí giả chúa tể nói bổ sung, yên tâm, ta nói tới mấy cái thí nghiệm đều cùng xà triển trụy có quan hệ. Nghe tới cái này, A Nghèo hơi thở dài một hơi, nhưng là mới nghi hoặc lại sinh đi ra, hạch tâm thí nghiệm cùng xà triển trụy có quan hệ sao? Trí giả chúa tể khe khẽ lắc đầu, vô luận là có hay không có quan hệ, ta cũng không thể nói cho ngươi. Bởi vì đây là vạn năm trước, liền cùng các lớn chúa tể cùng một chỗ ký kết khế ước, không thể tiết ra ngoài những thí nghiệm này tình báo. A Nghèo cũng chỉ có thể gật gật đầu. Đến nơi nói xà triển trụy sự tình, ta cũng có thể nói cho ngươi, nhưng không thể nói, ta vẫn là hội vòng qua. Trí giả chúa tể kỳ thật không cần thiết nói nửa câu nói sau, nhưng hắn nói nửa câu sau, cũng tương đương biến tướng nhắc nhở A Nghèo, xà triển trụy đoán chừng vẫn thật sự cùng nạ dạ cụ thành hạch tâm thí nghiệm có quan hệ. Còn có, như lời ngươi nói cùng xà triển trụy có quan hệ sự tình, cái phạm vi này coi như quá lớn. Ngươi xác định không thu nhỏ một chút phạm vi? A Nghèo trầm mặc một lát, nói, tất cả cùng xà triển trụy còn có. Bái nguyên nhân có quan hệ tin tức. Trí giả chúa tể híp híp mắt, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên. Lúc trước hắn còn nghi hoặc A Nghèo vì sao đột nhiên nâng lên xà triển trụy, đây chẳng qua là thí nghiệm dụng cụ bên trên một cái huy hiệu, nói trắng ra, liền cùng nhãn hiệu không sai biệt lắm. Không nhất định có thực tế ý nghĩa. Nhưng nếu như cùng bái nguyên nhân dính líu quan hệ, kia liền không giống. Phải biết, xà triển trụy cái này huy hiệu, bản thân liền là theo bái nguyên nhân trong nhất tộc chuyển tới. A Nghèo tìm hiểu bái nguyên nhân tình huống, là chính mình muốn biết. Còn là nói, xin si A ở sau lưng khuyến khích. Còn có, tìm kiếm bái nguyên nhân cùng nạ dạ cụ thành thí nghiệm, có thể hay không chính là A Nghèo lần này tới dòng nước ngầm nguyên nhân. Trí giả chúa tể nhắm mắt lại suy tư một lát, đem nghi ngờ trong lòng tạm thời thu liễm, đối với A Nghèo gật gật đầu, có thể. A Nghèo, kia liền ký kết khế ước đi. Trí giả chúa tể cười cười, điều khiển lên năng lượng tại sách chân ngôn khế ước ban thưởng một cột bên trên, viết lên một hàng chữ, tình báo tin tức. Sau đó, trí giả chúa tể chính mình dẫn đầu ở trên khế ước, khắc ấn bên trên năng lượng của mình. Sách chân ngôn bên trên khế ước, ghi chép là ngươi thả ra năng lượng, so với đơn thuần dành tự ước thúc, trói buộc lực càng mạnh. A Nghèo nhìn xem trí giả chúa tể đã ký kết tốt khế ước, hắn chần chờ một lát, cũng đưa tay ra. Vẫn như cũng là tay phải. Tấu chương xong.